Chương 1904, Bắc Hải quốc chiến 50, chương 1904, Bắc Hải quốc chiến 50, Sàm Dốc Thánh thấy thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Ở không có thâm nhập hiểu rõ chính phủ thế giới tình huống nội bộ trước, Sàm Dốc Thánh chưa bao giờ nghĩ tới chính phủ thế giới dĩ nhiên sẽ suy yếu như vậy. Đối mặt với kẻ địch mãnh liệt tiến công, chính phủ thế giới dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào rút ra đầy đủ sức mạnh tiến hành phản kích, đây đối với cái này khống chế toàn bộ thế giới tổ chức to lớn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực to châm biếm. Sàm Dốc Thánh cũng không phải là không hề kiến thức người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính phủ thế giới thống trị thế giới đã dài đến 800 năm lâu dài, quy mô khổng lồ, liên quan đến lĩnh vực chi rộng khắp, đều là trước này chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, muốn hoàn toàn khống chế cái này to lớn địa độ khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ, những này đã từng bị lơ là phiền phức, đều từ từ diễn biến thành nghiêm trọng mầm họa. Chính phủ thế giới đối với thế giới thống trị đã kéo dài 800 năm, khắp nơi tâm tình bất mãn cũng đang không ngừng tích lũy, gần như sắp muốn đến không cách nào áp chế mức độ. Nghĩ tới đây, Sàm Dốc Thánh bắt đầu đối với Ngũ Lao Tinh tình cảnh có một ít lý giải. Bọn họ đối mặt áp lực cùng khiêu chiến, e sợ so với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nếu là ở vào giờ phút này đối với Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc phát động quy mô lớn chiến tranh, nếu như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đánh tan, như vậy chính phủ thế giới chắc chắn rơi vào sụp đổ tuyệt cảnh. Điều này là bởi vì chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng nó nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt này chế tạo các loại phiền phức cùng hỗn loạn. Một khi chính phủ thế giới hãm sâu Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc chiến trường, liền căn bản không rảnh bận tâm các nơi trên thế giới phản loạn. Đã như thế, không chỉ Bắc Hải sẽ rơi vào rung chuyển, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải cùng với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước đều đem nhấc lên sóng lớn mênh mông. Loại cục diện này hiển nhiên là chính phủ thế giới không thể chịu được. Sàm Dốc Thánh yên lặng mà rời đi lâu đài bản chi, hắn ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm bầu trời, trong lòng không khỏi dâng lên một áp lực trầm trọng. Mới vừa cái kia chàng thương nghị dĩ nhiên kéo dài dòng dã 5 tiếng, từ buổi chiều vẫn kéo dài đến hiện tại, màn đêm đã giáng lâm. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn ra, chính phủ thế giới sát thực đối mặt loạn trong giặc ngoài cảnh còn khó. Bên trong các loại vấn đề cùng mâu thuẫn không ngừng hiện lên, mà ngoại bộ lại có rất nhiều khiêu chiến cùng ý hiếp cần ứng đối. Tất cả những thứ này đều làm cho chính phủ thế giới tình cảnh biến đến mức dị thường gian nan, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi giải quyết. Sàm Dốc Thánh cuối cùng đã rõ ràng rồi, ý mù đại nhân sở dĩ nhường hắn đến đây phối hợp Ngũ Lao Tinh, chính là bởi vì chính phủ thế giới đang đứng ở như vậy thời khắc then chốt, cần nhân vật như hắn đến hiệp trợ xử lý các loại chuyện phức tạp vụ. Này không thể nghi ngờ là một hạng rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ, cần bọn họ 6 người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thúc đẩy sau đó một loạt hành động. Hơn nữa, ít nhất phải nhường cao tầng đạt thành nhất trí ý kiến, như vậy mới có thể bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ai? Sàm Dốc Thánh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm thật chặt chuôi đao, phản phất chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt nội tâm hắn lo lắng. Cùng những này khó phân phức tạp, nhiều vô số kể chính vụ so với, hắn càng yêu thích loại kia thẳng thắn dứt khoát, giải quyết nhanh chóng giống như giết chóc. Sàm Dốc Thánh chậm rãi xoay người, rời đi lâu đài bản chi, biến mất ở trong màn đêm. Lâu đài bản chi đèn đuốc vẫn chưa theo hắn rời đi mà tắt, như cũng ở trong bóng tối long lánh hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, ở hải quân bản bộ, Mạ Dị Nệ Phò, đèn đuốc sáng choang hải quân nhà lớn bên trong, một hồi liên quan đến tương lai hội nghị trọng yếu cũng đang sốt sáng tiến hành. Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ khẩn cấp triệu tập hết thể hải quân bản bộ cao tầng tướng lĩnh, tụ hội ở hải quân bên trong phòng họp, cộng đồng thương thảo trước mặt thế cuộc. Thời gian đã rất muộn, nhưng nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ hội nghị khẩn cấp nhường rất nhiều tướng lĩnh đều cảm nhận được một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa căng thẳng bầu không khí. Hết cách rồi, năm gần đây, bất kể là đối với ở chính phủ thế giới vẫn là hải quân tới nói, đều là một cái dị thường gian nan thời kỳ. Có điều, cũng may đại đa số tướng lĩnh tuy rằng trong lòng có chút lo sợ bất an, nhưng cũng không nghe thấy gần nhất có cái gì đặc biệt chuyện trọng đại kiện phát sinh. Vì lẽ đó, cứ việc hải quân bản bộ một các tướng lĩnh nội tâm lo lắng và phần, nhưng bọn họ mặt ngoài nhưng không gợn sóng, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ở trên hành lang, ạ kỳ gì cùng ạ kẹ đủ từng người xuất linh dưới trướng tướng lĩnh đối lập mà đi. Làm bọn họ đi tới phòng họp cửa lớn thời điểm, hai người không hẹn mà gặp dừng bước lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó sóng vai cùng bước vào bên trong phòng họp. Tiến vào phòng họp sau, bọn họ đầu tiên nhìn thấy là từ lâu đến gặp Dẹ Phỉ cùng với tờ Suzu Tham Lưu. Đương nhiên, còn có cái kia xa xa ngồi ở sẻn gỗ cụ đối diện trên ghế kỳ dị. Hình sợi dài trên bàn hội nghị đã có không ít tướng lĩnh liên tòa. Những tướng lãnh này bên trong, có là tư lịch thâm hậu thế hệ trước, có nhưng là đối với ảo kỳ dị cùng ạ kẹ đủ đoạt xoáy chi tranh chấp trung lập thái độ người. Bất kể là cái nào một loại người, trên mặt của bọn họ đều không hẹn mà gặp hiện ra nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là đã biết được một số việc trọng yếu. Ảo kỳ dị cùng ạ kẹ đủ phân biệt ở sẻn gỗ cụ hạ thủ hai bên trái phải ngồi xuống. Hai người đơn giản hướng về sẻn gỗ cụ đánh một tiếng bắt chuyện, nguyên soái. Âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Cái khác tướng lĩnh thấy thế, cũng dồn dập hướng về sẻn gỗ cụ cúi chào, sau đó lần lượt ngồi xuống. Sẻn gỗ cụ tay trái phía dưới vị trí thuộc về ảo kỳ dị. Sát bên hắn là gặp cùng Dẹ Phi, mà ở sẻn gỗ cụ tay phải phía dưới ngồi chính là ạ kẹ đủ. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Ở ạ kẹ đủ bên cạnh, lần lượt ngồi tờ Suzu Tham Như cùng bọn mụ sẻn. Cho tới kỳ dị thì lại rất sớm ngồi ở tới gần cửa lớn vị trí, cùng sẻn gỗ cụ xa xa đối lập. Đều đến a. Sẻn gỗ cụ nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tiếng nói của hắn nghe tới dị thường mệt mỏi, phản phất trải qua một hồi dài lâu chiến đấu, lông mày chăm chú khóa lại, để lộ ra một loại sâu sắc sầu lo. Không chỉ như vậy, ngữ khí của hắn cũng có vẻ hơi nặng nề cùng không thích. Nguyên soái, đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn như vậy còn triệu tập chúng ta lại đây? Ạ kỳ gì hai tay chống đỡ ở trên cằm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tựa ở trên bàn, ánh mắt thẳng tắp rơi vào sẹn gỗ cũ trên người, nghi hoặc mà hỏi. Tiếng nói của hắn vừa ra, ánh mắt của mọi người cũng như cùng bị nam châm hấp dẫn như thế, đồng loạt tập trung ở sẹn gỗ cũ trên mặt. Trong những ánh mắt này, có tràn đầy sự khó hiểu, có thì lại để lộ ra vẻ lo lắng chờ đợi, đều đang yên lặng nhìn chăm chú sẹn gỗ cũ, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm tới một ít đầu mối. Sẹn gỗ cũ trầm mặc chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đem sao chép tốt văn kiện đưa cho Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Đủ, ra hiệu bọn họ đem văn kiện lan truyền xuống. Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Đủ liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc tiếp nhận văn kiện, bắt đầu lần lượt lan truyền cho người khác. Chờ văn kiện lan truyền xong xuôi, Sengoku rốt cục mở miệng lần nữa, có chuyện, dọc kỳ phèo lở vương quốc thông qua cẩn bẹn xâm lấn Bắc Hải. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng dường như một đạo sấm sét ở trong phòng họp nổ vang. Chương 1905, Bắc Hải quốc chiến, 51, chương 1905, Bắc Hải quốc chiến, 51, nghe được câu này, chính đang lan truyền văn kiện Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ động tác đột nhiên cứng đờ, bọn họ không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sengoku, phản phất không thể tin tưởng chính mình nghe được. Sengoku một câu nói này, tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa quá nhiều lượng tin tức, nhường tại chỗ hết thảy mọi người không khỏi trong lòng căng thẳng. Bất thình lình tin tức nhường Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào làm ra phản ứng. Ạ Kẻ Nũ đầy mặt nghi ngờ nhìn Sengoku, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng xác nhận nói, "Nguyên soái, ý của ngài là nói, dọc kỳ phèo lở vương quốc lại có thể xuyên qua cẩn bện, trực tiếp xâm nhập Bắc Hải?" Sengoku một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó yên lặng mà từ trên bàn cầm lấy mấy tấm hình, không chút do dự mà ném tới Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ trước mặt. "Chính các ngươi xem một chút đi, những thứ này đều là Bắc Hải tổng đốc phát tới, còn có một chút là Bắc Hải dân chúng bay chụp. Ngay ở chúng ta mới vừa nhận được tin tức thời điểm, dọc kỳ phèo lở vương quốc đã thành công chiếm lĩnh 3 cái vương quốc, 2 cái hải quân chi bộ, cùng với không dưới 12 cái hòn đảo." Sengoku âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ đội vàng cầm lấy bức ảnh, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Trong hình rõ ràng biểu hiện dọc kỳ phèo lở vương quốc quân đội ở Bắc Hải các nơi tàn phá cảnh tượng, nguyên bản bình tĩnh hải vực bây giờ bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ, khắp nơi bừa bộn. Bọn họ sắc mặt của hai người trở nên càng khó coi, trong tay bức ảnh phảng phất có nặng ngàn cân, ép tới bọn họ không thở nổi. Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ đem văn kiện hạ phát cho cái khác tướng lĩnh sau, lại lần nữa cầm lấy bức ảnh, cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ, thử từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Bất luận bọn họ thế nào đi xem kỹ, phân tích tình huống này, đều trước sau không cách nào nghĩ thông dọc kỳ phéo lở vương quốc đến tuột cùng là thông qua loại phương thức nào, lại có thể thành công từ cái kia mảnh bị coi là tuyệt đối không thể xuyên qua cẩn bện, xâm nhập Bắc Hải khu vực. Sự thật này không chỉ vượt xa khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ, càng là đem bọn họ mấy chục năm qua đối với ở thế giới thế cuộc cố hữu quan niệm triệt để lật đổ. Dọc kỳ phéo lở vương quốc đến cùng là làm thế nào đến đây? À kỳ gì nếu mày nhắc lại, đầy mặt đều là nghi hoặc không rõ vẻ mặt, hắn tự lẩm bẩm. Ta cũng rất muốn biết ta. Sengoku đột nhiên lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu hỗn loạn tâm tư đều bỏ rơi như thế. Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo một tia khó có thể che giấu châm chọc ý vị. Chuyện này quả thật chính là đối với chính phủ thế giới hệ thống tình báo một loại rất lớn trào phúng cùng châm biếm. Rất hiển nhiên, Sengoku đối với ở chính phủ thế giới công tác tình báo nghiêm trọng lạc hậu tình hình này, cảm thấy cực kỳ tức giận cùng bất mãn. Chính phủ thế giới CP tổ chức lại hoàn toàn không có nhận ra được như vậy trọng yếu tình báo, nếu không là đã mọn trung tướng sáng sớm hôm nay đúng lúc truyền đến tin tức, ta e sợ bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng đây là thật. Sengoku có chút tức giận tựa lưng vào ghế ngồi, tiếp tục nói. Nghe được hắn, tại chỗ những người khác đều không hẹn mà gặp trầm mặt lại, trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng đều tràn ngập một loại nghiêm nghị mà bầu không khí ngột ngạt. Rốt cục, Ạ Kẻ Nũ đánh vỡ mảnh này trầm mặc, hắn mở miệng hỏi, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì đây? Xem trước một chút chính phủ thế giới khẩn cấp thương lượng ra văn kiện đi. Sengoku sắc mặt ngưng trọng nói, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Ạ Kẻ Nũ vấn đề, mà là đưa mắt tìm đến phía mỗi người trong tay văn kiện. Nghe được Sengoku, trong phòng họp bầu không khí biến đến mức dị thường căng thẳng, mọi người cũng có thể cảm giác được phần này văn kiện tầm quan trọng cùng gấp gáp tính. Cứ việc trong lòng tràn ngập bất an, nhưng mọi người vẫn là cố nén tâm tình, lật mở văn kiện trong tay. Văn kiện nội dung kỳ thực cũng không phức tạp, chủ yếu bao hàm 3 cái yếu điểm. Đầu tiên, chính phủ thế giới chưa làm tốt cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc toàn diện khai chiến chuẩn bị, chuyện này ý nghĩa là thế cục trước mắt còn tồn tại rất nhiều biến số cùng sự không chắc chắn. Tiếp theo, chính phủ thế giới quyết định gia tăng cường quân bị cường độ, không chỉ là hải quân, lục quân cũng muốn tiến hành trùng tiến. Này nhất quyết sách hiển nhiên là vì ứng đối tương lai khả năng xuất hiện các loại không biết tình huống, tăng cường chính phủ thế giới lực lượng quân sự. Nhưng mà nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là cái thứ 3 tin tức, đời tiếp theo lục quân nguyên soái ứng cử viên cùng với lục quân trùng kiến cần thiết nhân lực. Căn cứ văn kiện nội dung, lục quân nguyên soái ứng cử viên đem từ hải quân bên trong sản sinh, hơn nữa cần từ hải quân bên trong điều đi 1/3 binh lực đến thành lập lục quân. Tin tức này như một viên bom nặng cân, ở trong phòng họp gây nên sóng lớn mênh mông. Rất nhiều tướng lĩnh đều không thể nào tiếp thu được an bài như thế, đặc biệt là Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẻ Nũ cùng với bọn họ dưới trướng các tướng lĩnh, càng là cảm thấy khó có thể tin. Ạ Kỳ Dị chau mày, hắn đối với này nhất quyết định biểu thị mãnh liệt nghi vấn. Hải quân cùng lục quân tuy rằng đều thuộc ở chính phủ thế giới lực lượng quân sự, nhưng từng người có không giống nhiệm vụ cùng chức trách, lớn như vậy quy mô điều đi binh lực sẽ đối với hải quân sức chiến đấu sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Ạ Kẻ Nũ sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn tức giận vô bản, đối với này nhất quyết định đưa ra kháng nghị. Chính phủ thế giới nên một lần nữa cân nhắc cái phương án này, không thể dễ dàng hy sinh hải quân lợi ích đến thỏa mãn lục quân nhu cầu. Trong phòng họp bầu không khí càng căng thẳng, các tướng lĩnh dồn dập bắt đầu nghị luận, đối với chính phủ thế giới này nhất quyết định biểu đạt từng người cái nhìn cùng lo lắng. Chính phủ thế giới lại muốn từ ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ trong hai người tuyển ra một người làm lục quân nguyên soái, này thật đúng là quá tốt rồi. Gặp đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, hắn theo bản năng mà bật thốt lên. Trên thực tế, hải quân bên trong bởi vì này chàng đoạt soái chi tranh, đã nhường gặp lo lắng hồi lâu. Làm một tên là hải quân kính dân một đời lao tướng, gặp không muốn nhất nhìn thấy chính là hải quân bên trong bởi vì quyền lực tranh đấu mà phân liệt, thậm chí gợi ra náo loạn. Tình huống như thế không chỉ sẽ tổn hại hải quân hình tượng và danh dự, càng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới hòa bình cùng ổn định. Nhưng mà bây giờ chính phủ thế giới đề nghị này lại làm cho gặp nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Tuy rằng hiện nay lục quân nguyên soái chức vị này còn chỉ là một cái sắc hùng, nhưng một khi chân chính xây dựng lên đến, địa vị tuyệt đối sẽ không kém hơn hải quân nguyên soái. Có thể nói, lục quân nguyên soái cùng hải quân nguyên soái sẽ là đứng ngang hàng quan hệ. Cứ như vậy, bất luận ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ hai người cuối cùng ai có thể thắng được, một người khác đều có thể lấy một loại tương đối thể diện phương thức rời đi. Gặp trong lòng rất rõ ràng, ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ giữa hai người mâu thuẫn đã đến không cách nào điều hòa mức độ, bất luận cuối cùng ai thắng lợi, người thất bại đều tuyệt đối không cách nào khoan dung đối phương tiếp tục lưu ở hải quân. Nay đã hình thành một cái bẫy chết, cũng là gặp cho tới nay nhất là lo lắng vấn đề. Có điều, hiện tại có lục quân nguyên soái chức vị này, gặp rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Chương 1906, Bắc Hải cuộc chiến, 52, chương 1906, Bắc Hải cuộc chiến, 52, có lẽ chức vị này có thể trở thành giải quyết trận này tranh chấp then chốt, tránh khỏi hải quân bên trong phân liệt cùng náo loạn. Đừng xem một người trong đó thành lục quân nguyên soái liền cùng hải quân không quan hệ, nhưng trên thực tế, giữa bọn họ liên hệ so với nhìn bề ngoài càng chặt chẽ. Dù sao, bọn họ đều là từ hải quân đi ra người, loại này từ lúc sinh ra đã mang theo liên quan là không cách nào bị dễ dàng xóa đi. Đến lúc đó, bất kể là hải quân vẫn là lục quân, đều có thể giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Đây đối với song phương mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường có lợi sự tình. Nhưng mà, ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ nhìn chằm chằm văn kiện, nhưng chưa lộ ra nụ cười, sắc mặt bọn họ nghiêm túc dị thường, phảng phất trên văn kiện quy hoạch cho bọn hắn áp lực lớn. Trên văn kiện sáng tỏ cho ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ hai cái lựa chọn, hoặc là chủ động đưa ra đảm nhiệm lục quân nguyên soái, hoặc là liền để hai người bọn họ tiến hành một hồi quyết đấu, người thắng sẽ trở thành hải quân nguyên soái, người thua thì lại trở thành lục quân nguyên soái. Ạ kỳ dị cùng ạ kẻ đủ không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên, ánh mắt tụ hợp trong đáy mắt, hai người đều đọc hiểu tâm tư của đối phương. Rất hiển nhiên, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha hải quân nguyên soái bảo tọa, chuyện này ý nghĩa là giữa bọn họ giao đấu đã không cách nào tránh khỏi. Trong không khí tràn ngập không khí sốt sắng, hai người ánh mắt tụ hợp thời điểm, phảng phất bắn ra từng trận đố lửa, tràn ngập mùi thuốc súng. Ngồi ở giữa hai người Sẻn Gỗ Cụ, nghe cảm nhận ra được giữa bọn họ tràn ngập bầu không khí căng thẳng, phảng phất trong không khí đều tràn ngập từng tia từng sợi mùi thuốc súng. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, tình huống như thế hiển nhiên là không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy hãy để cho cuộc chiến đấu này động một cái liền bùng nổ đi. Sẻn Gỗ Cụ nghĩ thầm. Có lẽ chỉ có thông qua một hồi kịch liệt tranh tài mới có thể chân chính giải quyết giữa bọn họ mâu thuẫn. Liền, hắn quyết định không lại xoắn xuýt ở giữa hai người tranh đấu, mà là nhường bọn họ dùng nắm đấm đến phân cao thấp. Trước đó, Sengoku kỳ thực cũng không hy vọng nhìn thấy trong bọn họ đấu, đặc biệt là loại này sinh tử quyết đấu. Bởi vì hắn biết rõ, hai người này đã đến xung khắc như nước với lửa mức độ, bất luận ai cuối cùng thắng lợi, đều tuyệt đối sẽ không khoan dung đối phương tồn tại. Đây là Sengoku không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Dù sao, hải quân nếu là mất đi trong đó bất kỳ một thành viên đại tướng cấp bậc sức chiến đấu, đều chính là một đả kích nặng nề. Đặc biệt ở trước mặt cái này gió nổi mây bẩn, thế cuộc biến hóa thất thường thời kỳ, khắp nơi đối địch thế lực đều đối với hải quân nhìn chằm chằm, bất kỳ một điểm sức mạnh suy yếu cũng có thể gợi ra phản ứng dây chuyền, cho hải quân mang đến tổn thất thật lớn. Chính phủ thế giới truyền đến cái biện pháp này lại làm cho Sẻn Gỗ Cụ trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng tỉnh. Cứ việc chuyện này ý nghĩa là tất nhiên sẽ có một người muốn rời khỏi hải quân bản bộ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đường ra. Lục quân nguyên soái địa vị trên thực tế hoàn toàn không kém hải quân nguyên soái, tuy rằng hiện nay lục quân còn chỉ là một cái quân sáo, nhưng chỉ cần lấy một phần hải quân tướng lĩnh làm trụ cột, lại thông qua ở trong phạm vi toàn thế giới tiến hành trưng binh cùng tăng cường quân bị hành động, liền có thể từ từ phong phú sức mạnh. Không chỉ như vậy, còn có thể chiêu mộ một ít đến từ dân gian cao thủ, tỉ như những kia ở tứ hải lang bạt ra hiển hách thanh danh thợ săn tiền thưởng. Những này thợ săn tiền thưởng có thể đảm nhiệm được cơ sở sĩ quan nhân vật, cấp tốc bổ khuyết cơ sở sức mạnh chỗ trống. Đã như thế, cao tầng có kinh nghiệm phong phú hải quân tướng lĩnh tọa chấn, trung tầng có mạnh mẽ chính phủ tổ chức chống đỡ, tầng dưới chốt lại có từ dân gian chiêu mộ mà đến cao thủ làm bổ sung. Chỉ cần ngắn thời gian 2 năm. Lục quân thực lực liền có thể đạt đến hải quân khoảng một nửa, an bài như thế đối với ạ kỳ dị cùng ạ kẹ đủ trong đó bất luận một hai tới nói, cũng không thể xem như là bạc đãi. Trọng yếu hơn là, ở Sẻn Gỗ Cụ sâu trong nội tâm, còn ẩn giấu khác một ý nghĩ. Dù sao, lục quân nguyên soái là từ hải quân bên trong bộc lộ tài năng, trong này ẩn chứa hương hỏa tình là bất luận làm sao đều khó mà dứt bỏ. Đến vào lúc ấy, hải quân sức ảnh hưởng chắc chắn như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa như thế cấp tốc lan tràn đến lục quân, hai người một khi liên thủ, sự mạnh mẽ lớn, tuyệt đối sẽ tại chính phủ thế giới bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Đã như thế, hải quân cùng lục quân tại chính phủ thế giới bên trong quyền lên tiếng cũng sẽ trở nên càng trọng yếu. Lại thêm vào hiện nay chính phủ thế giới chính ham sâu tầng tầng trong khốn cảnh, mà nhưng không có cách thoát ly hải quân cùng lục quân ủng hộ, vì lẽ đó lúc này hải quân hoàn toàn có cơ hội cùng lục quân dắt tay hợp tác, từ chính phủ thế giới nơi đó tranh thủ đến càng nhiều quyền tự chủ. Nói thí dụ như, thủ tiêu đại tướng bảo vệ Thiên Long Nhân mệnh lệnh, này không thể nghi ngờ sẽ cho hải quân mang đến càng nhiều tự do cùng không gian phát triển. Nói chung, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, làm hết sức thoát khỏi những kia đối với hải quân bất lợi điều kiện cùng hạn chế. A Ảo Kỳ Dị, A Kẻ Đủ, hiện tại đến phiên hai người các ngươi làm ra quyết định, là lựa chọn chủ động nội bộ, vẫn là dũng cảm đi tranh thủ, toàn xem các ngươi hai. Sengoku mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm chính lẫn nhau đối diện Ảo Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ, chính trọng nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản yên tĩnh hải quân bên trong phòng họp nhất thời trở nên yên lặng như tờ, hết thảy tướng lĩnh ánh mắt đều không hẹn mà gặp tập trung đến Ảo Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng dị thường, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe, hết thảy mọi người ngừng thở, lặng lặng chờ đợi Ảo Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ quyết định. Bởi vì mọi người đều biết rõ, quyết định này không chỉ quan hệ đến hải quân tương lai hướng đi, càng liên quan đến mỗi một người bọn hắn tiền đồ vận mệnh. Tranh thủ. Ảo Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ liếc mắt nhìn nhau sau, như là tâm hữu linh tê như thế, đồng thời quay đầu nhìn về phía Sengoku, trong miệng một lời nói rằng. Sengoku thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua gặp cùng Dẹt Phi, chỉ thấy bọn họ đều cúi đầu, trầm mặc không nói. Mà cái khác các tướng lĩnh thì lại yên lặng mà nắm chặt nắm đấm, tựa hồ cũng đang vì trận quyết đấu này mà cảm thấy căng thẳng. Một lát sau, Sengoku mở miệng nói rằng, sau ba ngày các ngươi ngay ở Zet Lai Nạ phụ cận một tòa trên hoang đảo tiến hành quyết đấu đi. Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất đã làm ra cuối cùng quyết định. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên hồi đáp, là. Bọn họ âm thanh ở trong phòng vang vọng, mang theo một loại kiên quyết ý vị. Sengoku nhìn hai người, tiếp tục nói, ta chỉ hy vọng các ngươi không nên quên đều là hải quân tình nghĩa. Hiện tại thế giới thế cuộc các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, hai người các ngươi đều là hải quân trụ cột vững vàng, tuyệt đối không thể sai sót. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ lại lần nữa cùng kêu lên hồi đáp, là. Sengoku thỏa mãn gật gật đầu, sau đó phất phất tay, nói, ngồi xuống đi. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ theo lời ngồi xuống, không khí trong phòng thoáng dịu đi một chút, nhưng trong lòng của mỗi người đều hiểu, trận quyết đấu này đối với hải quân tới nói ý vị như thế nào. Mặt khác, do kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải, chính phủ thế giới nhường hải quân triệu tập 5 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Bắc Hải, các ngươi đều nói nói cái nhìn của chính mình đi. Chương 1907, Bắc Hải quốc chiến, 53, chương 1907, Bắc Hải quốc chiến, 53, Sengoku một mặt ngừng trọng nhìn mọi người đang ngồi người, tiếng nói của hắn ở trong phòng họp vang vọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ trong lúc đó tranh chấp mới vừa kết thúc, hiện tại lại đối mặt như vậy một vấn đề khó giải quyết, cũng không ai biết nên mở miệng như thế nào. Rốt cục, TSUZLU Tham Nhu đánh vỡ trầm mặc, nàng nhíu mày nói, 5 vạn tinh nhuệ. Này đủ sao? Căn cứ chúng ta được tình báo, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc lần này xuất binh ít nhất đều có 10 vạn, hơn nữa Dọc Kỳ Phéo Lở gia tộc cứng giả, hầu như phát động rồi 2/3. Tuy rằng hiện nay vẫn không có nhìn thấy xí lọt bóng người, nhưng Dulat Dulệ, Etit, Kesa, Tetla này mấy cái thành viên trọng yếu đều ở, cho tới những kia ẩn dấu cứng giả, chúng ta càng là không thể nào biết. Liên như vậy lành tranh xuất binh, e sợ hậu quả khó mà lường được a. Sengoku nghe tờ SUZLU Tham Nhu sau, cũng không có như những người khác như thế lập tức phản bác, mà là trầm mặc một hồi, đăm chiêu gật gật đầu. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, lần này đối mặt kẻ địch thực lực sắc thực phi thường mạnh mẽ, 5 vạn tinh nhuệ khả năng thật không đủ để ứng đối. Tờ SUZLU nói rất có đạo lý, Sengoku chậm rãi nói. Trước tiên không nói đối phương có bao nhiêu người mạnh mẽ, chỉ riêng binh lực mà nói, chúng ta liền so với Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc yếu một đoạn dài. Vì lẽ đó, lần này xuất binh mục đích cũng không phải muốn đem Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc triệt để trục xuất, mà là muốn bảo vệ Bắc Hải, tuyệt không thể làm cho cả Bắc Hải đều rơi vào trong tay bọn họ. Sengoku hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, chính phủ thế giới sở dĩ sẽ sai chúng ta hải quân 5 vạn tinh nhuệ đi phòng thủ còn lại một nửa Bắc Hải, cũng là bởi vì bọn họ hy vọng chúng ta có thể bảo vệ mảnh này trọng yếu hải vực, bảo đảm có ít nhất một nửa Bắc Hải vẫn cứ nắm giữ ở chính phủ thế giới trong tay. Này không chỉ quan hệ đến chúng ta hải quân danh dự, càng quan hệ đến chính phủ thế giới quyền uy cùng lợi ích. Nguyên soái, điều động như vậy đông đảo binh lực, hải quân bản bộ nên ứng đối ra sao đây? Chúng ta tuyệt không thể lơ là khu vui chơi tam hoàng cùng với những kia hải tặc tồn tại a. Bọn họ giờ khắc này ngay ở cửa nhà chúng ta nhìn chằm chằm, một khi chúng ta đem lượng lớn binh lực rời, bọn họ tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, đối với hải quân bản bộ phát động công kích mãnh liệt. Đến lúc đó, chúng ta e sợ khó có thể chống đỡ sự tiến công của bọn họ a. Gặp một mặt sầu lo nói rằng, lông mày của hắn nhăn chặt lại, phảng phất lo âu trong lòng đã không cách nào lại bị che lấp. Gặp vừa dứt lời, A Kỳ Dị cùng A Kẻ Đủ ánh mắt cũng không hẹn mà gặp tìm đến phía Sengoku. Bọn họ hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy vô cùng lo lắng, dù sao hải quân bản bộ an toàn cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có chút sơ suất. Sengoku nhíu chặt mày, ngón tay không ngừng mà nhào nặn mi tâm, tựa hồ muốn giảm bớt cái kia không ngừng xông lên đầu áp lực. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, gặp nói tới mỗi một câu nói đều là không thể cãi lại sự thực, nhưng đối mặt gian nan như vậy cục diện, hắn nhưng cảm thấy bó tay toàn tập. Đây chính là chính phủ thế giới ngũ lao tinh tự mình ra lệnh a. Làm hải quân nguyên soái, hắn gánh vác giữ gìn hòa bình thế giới cùng chính nghĩa trọng trách, lại sao có thể công nhiên cãi lời này chỉ tay khiến đây? Cứ việc hắn đối với quyết định này mang trong lòng rất nhiều nghi ngờ, nhưng ở ngũ lao tinh trí cao vô thượng quyền uy trước mặt, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì lựa chọn tiếp thu. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Dọc Kỳ Phéo Lở Vương quốc muốn hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hải, chí ít cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian 3 tháng đến tổ chức phòng ngự. Sengoku hít sâu một hơi, tiếp tục phân tích nói. Có điều, muốn đem 5 vạn đại quân điều động tới Bắc Hải, không có thời gian 1 tháng là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Vì lẽ đó, ở trong 1 tháng này, chúng ta chỉ có thể trước hết để cho Hạ Kỳ Dị cùng Hạ Kệ Nủ phân ra thắng bại, sau đó làm tiếp tiến một bước an bài. Mà trong lúc này, liền cần chúng ta lão gia hỏa này nhóm dũng cảm đứng ra, tạm thời đỉnh ở mặt trước. Nguyên Soái, làm như vậy thực sự là quá mạo hiểm. Tơ Suzu rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm lo lắng, xen vào nói. Sengoku sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn nhìn chăm chú mọi người, chậm rãi nói, ta đương nhiên biết trong này nguy hiểm, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, đã không cho phép chúng ta có chần chờ chút nào. Mặt khác, mệnh lệnh Tây Hải, Đông Hải, Nam Hải các nơi hải quân chi bộ, lập tức bắt đầu mộ binh công tác. Nhất định phải bảo đảm mỗi một tòa chi bộ mộ đến lính số lượng không dưới 2000 người. Đồng thời, còn muốn công khai chiêu mộ những kia ở trên biển rộng lang bạt các cường giả. Chỉ cần bọn họ không có phạm tội đi chép, là có thể đặc cách thu nhận. Sengoku âm thanh ở trong phòng họp vang vọng, vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường. Có thiếu tướng thực lực, trực tiếp bổ nhiệm vì là thiếu tướng, có trung tướng thực lực, trực tiếp bổ nhiệm trung tướng, có đại tướng thực lực, càng là có thể trực tiếp bổ nhiệm vì là đại tướng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, thế cục hôm nay đã phi thường nguy cấp, dị vạng những kia quy củ cùng hạn chế đã không lại áp dụng. Chúng ta hải quân cần phải nhanh mở rộng thực lực, lấy ứng đối sau đó khả năng phát sinh các loại cục diện thay đổi. Vì lẽ đó, ta hy vọng được các ngươi toàn thể toàn lực phối hợp. Sengoku lời nói này, như một đạo sấm sét giữa trời quang, ở trong phòng họp gây nên sóng lớn mênh mông. Đông đảo các tướng lĩnh trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng, bọn họ hoàn toàn bị bất thình lình mệnh lệnh kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên kinh ngạc đến nói không ra lời, không cách nào lập tức trả lời Sengoku lời nói. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Sengoku âm thanh ở trong phòng họp vang vọng, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Nguyên Soái, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Một tên trung tướng đứng dậy, tiếng nói của hắn bên trong mang theo rõ ràng nghi vấn. Nếu như đơn thuần lấy thực lực luận chức vị, này có thể hay không quá qua loa? Sengoku ánh mắt rơi vào tên này trung tướng trên người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu đối phương nội tâm ý nghĩ. Sau đó, hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng trong phòng họp những người khác, những người này cũng đều dồn dập nhìn về phía chính mình, trên mặt lộ ra các loại phức tạp vẻ mặt. Sengoku trong lòng rất rõ ràng, chính mình mới vừa truyền đạt đạo kia mệnh lệnh đã gây nên những người này bất mãn. Hắn đương nhiên rõ ràng những người này vì sao lại có phản ứng như thế. Dù sao, bây giờ ngồi ở phòng hội nghị này bên trong người, thấp nhất đều là cái cấp bậc trung tướng, trong bọn họ rất nhiều người đều là vì hải quân hiệu lực mấy chục năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới thật vất vả bò lên trên trung tướng vị trí. Mà hiện tại, vẹn vẹn bởi vì một đạo mệnh lệnh, hải quân lên cấp cơ chế liền muốn phát sinh thay đổi về mặt căn bản, không lại dựa vào công lao, mà là hoàn toàn quyết định bởi thực lực. Đây đối với những kia dựa vào công lao cùng khổ lao hầm lên trung tướng vị trí phổ thông trung tướng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trùng kích cực lớn, bọn họ tự nhiên sẽ cảm giác được lợi ích của chính mình chịu đến tổn hại. Này mới rốt cục đối với đứng ra phát biểu nghi vấn. Chương 1908, Bắc Hải quốc chiến, 54, chương 1908, Bắc Hải quốc chiến, 54. Sengoku khẩn nhìn chằm chằm trước mắt người này, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vị này trung tướng mặc dù có thể lên cấp đến như vậy địa vị cao, cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì kinh thiên động địa đại công, mà là dựa vào nhiều năm qua khổ lao cùng từng chút tích lũy lên tiểu công lao. Lại như hạt cát trồng chất thành tháp như thế, hắn thông qua không ngừng nỗ lực cùng kiên trì, cuối cùng mới có thể ở hải quân bản bộ bên trong chiếm cứ một vị trí, trở thành một tên trung tướng. Nhưng mà, về mặt thực lực, vị này trung tướng chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt đến thiếu tướng trình độ. Hắn nắm giữ hải quân lục thức cũng chỉ có 3-4 thức mà thôi, thực lực như vậy ở đông đảo cường giả bên trong chỉ có thể coi là qua loa. Sengoku trong lòng rất rõ ràng, làm này đạo mệnh lệnh ban xuống sau khi, chẳng khác nào là trực tiếp phủ định những người này mấy chục năm qua công lao. Nhưng hắn cũng rõ ràng, vật đổi sao rời, bây giờ tình huống đã cùng qua đi rất khác nhau. Hải quân bây giờ đang đứng ở vách núi biên giới, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào vực sâu. Nếu như hải quân lại không làm ra thay đổi, e sợ diệt đang ở trước mắt. Cái này cũng là Sengoku tại sao muốn toàn lực thúc đẩy cái kế hoạch này nguyên nhân. Mệnh lệnh này kỳ thực là chính Sengoku từ trong tay Ngũ Lao Tinh tranh thủ đến. Nguyên bản, Ngũ Lao Tinh dự định từ hải quân bên trong điều đi 1/3 tướng lĩnh điều động tới lục quân, này không thể nghi ngờ sẽ đối với hải quân thực lực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vì ứng đối loại cục diện này, Sengoku không thể không vắt hết óc, nghĩ ra các loại biện pháp để đền bù hải quân thiếu hụt này 1/3 sức chiến đấu. Mà biện pháp tốt nhất chính là từ trong phạm vi toàn thế giới chiêu mộ những kia dòng roi thuần khiết cường giả, nhường bọn họ có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến vào hải quân cao tầng. Cứ như vậy, không chỉ có thể cấp tốc tăng cường hải quân thực lực, còn có thể tránh khỏi nhân nội bộ nhân viên điều động mà gợi ra các loại vấn đề. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, hải quân chức vị không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt thượng tá, thiếu tướng cùng trung tướng những này cao cấp chức vị, càng làm cho người đổ số tới. Nắm giữ thượng tá thực lực, liền đủ để tọa trấn một phương chi bộ, trở thành nơi đó khu sức mạnh nòng cốt. Mà thiếu tướng thực lực thì lại đủ để phụ trách tuần tra một mảnh rộng lớn hải vực, bảo đảm trên biển an toàn cùng trật tự. Cho tới trung tướng, cái tiết nhưng là trong hải quân tuyệt đối nhân vật cao tầng, bọn họ không chỉ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, càng nắm giữ sát thực tế quyền lực. Bất kể là quản lý một phương hải vực, vẫn là tọa trấn tứ hải, đều cần trung tướng như vậy tinh anh đến lãnh đạo. Có thể nói, một tên trung tướng ở hải quân bên trong địa vị không kém chút nào ở một cái quốc gia quốc vương. Như vậy địa vị cùng quyền lực, đối với thế nhân tới nói, sức hấp dẫn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bây giờ hải quân nhưng đang đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Sengoku Nguyên Soái sắc mặt ngưng trọng nhìn mọi người, trịnh trọng nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, hải quân đã đứng ở trên vách đá treo leo. quân đội số lượng không đủ, cùng với hải quân sức chiến đấu yếu kém, dùng khiến cho chúng ta hải quân bản bộ từ từ lạc hậu ở thế giới những thế lực khác. Thật sự nếu không làm ra thay đổi, hải quân e sợ chỉ sẽ từ từ hướng đi tiêu vong. Đây là chính phủ thế giới ra lệnh, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Sengoku cùng ngữ khí nghiêm túc dị thường, trong lòng mọi người không khỏi một trận ồ lên. Bọn họ đều hiểu, nguyên soái này tuyệt đối không phải trò đùa, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau quyết định, đồng thời đã chiếm được chính phủ thế giới tán thành. Thế giới đại trưng binh liền do tờ SUZU đến chủ trì. Sengoku một mặt trịnh trọng nói, ánh mắt của hắn rơi vào hải quân bản bộ bên trong chứng trạc nhất tờ SUZU trên người. Tờ SUZU hơi gật đầu, biểu thị tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Trong lòng nàng rõ ràng, trưng binh công tác tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng cần độ cao trách nhiệm tâm cùng tổ chức năng lực. Mà nàng làm một tên kinh nghiệm phong phú hải quân tướng lĩnh, đối với loại này chức quan văn công tác đã quen tay làm nhanh. Dù sao, này đã là tờ SUZU lần thứ 3 chủ trì thế giới đại trưng binh, trước hai lần trải qua làm cho nàng tích lũy không ít quý giá kinh nghiệm. Nhưng mà, lần này trưng binh cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, Sengoku đặc biệt cường điệu muốn chiêu mộ cường giả. Tờ SUZU trầm tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sengoku, thỉnh cầu nói, ta cần mọ mụ Sen cùng trả tổn trung tướng hiệp trợ. Nàng biết rõ lần này trưng binh tầm quan trọng, có mọ mụ Sen cùng trả tổn hai vị thực lực mạnh mẽ trung tướng hỗ trợ, nhất định có thể càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Sengoku không chút do dự mà gật đầu đồng ý, tốt, liền để mọ mụ Sen cùng trả tổn hai vị trung tướng hiệp trợ ngươi. Hắn đối với hai vị này trung tướng năng lực cũng vô cùng tin tưởng. Mọ mụ Sen cùng trả tổn đều là hải quân bên trong tinh anh, thực lực ở đại tướng bên dưới có thể nói mạnh nhất. Có thể chiến thắng bọn họ người, hầu như có thể khẳng định là nắm giữ đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Sengoku trong lòng rất rõ ràng, từ dân gian chiêu mộ đến một tên đại tướng cấp bậc cường giả hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể có như mọ mụ Sen cùng trả tổn như vậy thực lực mạnh người gia nhập hải quân, hắn cũng đã phi thường hài lòng. Dù cho chỉ có một cường giả, đối với Sengoku tới nói, cái kia đều là thu hoạch lớn. Dù sao, bây giờ hải quân thực sự là quá thiếu hụt chân chính cường giả. Cứ việc từ ở bề ngoài xem, hiện tại hải quân cường giả số lượng đã đạt đến các đời tới nay cường thịnh nhất giai đoạn, nhưng trên thực tế, này xa xa không cách thỏa mãn hải quân đối mặt nghiêm túc thế cuộc. Lại không nói cái kia xa xôi dọc kỳ phéo lở vương quốc, riêng là hải quân cửa nhà khu vui chơi tam hoàng cùng với những kia sinh động ở trên biển rộng đông đảo đại hải tặc, cũng đã nhường hải quân cảm thấy nhức đầu không thôi. Những thế lực này không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cấu kết với nhau, hình thành một cỗ mạnh mẽ phản hải quân sức mạnh. Đối mặt phức tạp như thế cục diện, Sengoku biết rõ vẹn vẹn dựa vào hiện có sức mạnh là còn thiếu rất nhiều. Trừ tiếp tục trưng binh ở ngoài, sau đó một quãng thời gian bên trong, trừ ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ hai vị này đại tướng ở ngoài, còn lại tướng lĩnh nhất định phải lập tức chỉnh đốn quân đội, do đại tướng kỳ dị xuất lĩnh, khẩn cấp đi tới Bắc Hải, chống đỡ dọc kỳ phèo lở vương quốc tiến công. Sengoku nói, là, hết thảy tướng lĩnh trong miệng một lời đáp lại nói, biểu thị kiên quyết phục tùng Sengoku mệnh lệnh. Tiếp đó, Sengoku bắt đầu cặn kẽ bàn giao các hạng chi tiết nhỏ. Hắn đối với mỗi một vị đem lĩnh nhiệm vụ đều tiến hành cẩn thận nhập vi sắp xếp, bảo đảm mỗi người đều rõ ràng chức trách của chính mình cùng mục tiêu. Trận này hội nghị kéo dài dòng dã một ngày một đêm, trong lúc không có bất kỳ người nào rời đi, mọi người đều một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe Sengoku chỉ thị. Rốt cục, trải qua dài lâu thảo luận cùng sắp xếp sau, hội nghị đại thể nội dung cuối cùng cũng coi như là nói xong. Các tướng lĩnh đối với từng người nhiệm vụ cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Tuy rằng trận này hội nghị nhường người mệt mỏi không thể tả, nhưng mọi người đều hiểu, đây là vì ứng đối trước mặt nguy cơ nhất định trả giá nỗ lực. Đạo Kami, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời, đột nhiên bị một đạo sấm sét giữa trời quang xé rách, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Nương theo đinh thái nhức góc nổ vang, đảo cả mỉ trên không dĩ nhiên hiện ra một tòa lớn vô cùng ngũ mang tinh trận ảnh, kích thước to lớn, khiến người trố mắt ngoác mồm. Chương 1909, Bắc Hải cuộc chiến, 55, chương 1909, Bắc Hải cuộc chiến, 55, dọc kỳ phèo lở pháo đài bên trong, chính đang hết sức chăm chú luyện kiếm si lọ, trong lòng đống nhiên căng thẳng, một cố mạnh mẽ đến khiến người nghẹt thở ác ý như sóng to gió lớn giống như mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo cả mỉ. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, một cố linh cảm không lành xông lên đầu. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, Si Lọt biểu hiện biến đến mức dị thường nghiêm túc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, sắc mặt cũng hơi đổi. Không kịp nghĩ nhiều, dưới chân hắn đột nhiên vừa phát lực, cả người dường như chớp giật chạy nhanh mà ra, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đảo Ca Mị trên không, cái kia tòa thật to ngũ mang tinh trận dường như ác ma con mắt, nhìn chằm chằm phía dưới hòn đảo. Đen hào quang màu tím từ trong trận dâng trào ra, phản phất là tới từ địa ngục hỏa diễm, tỏa ra hủy diệt tất cả khí tức. Luồng hơi thở này dị thường khủng bố, phản phất đang ấp ủ một hồi đủ để phá hủy toàn bộ thế giới công kích. Imu, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Trong nháy mắt, Si Lọt liền giống như quỷ mị xuất hiện ở một tòa trên đỉnh ngọn núi. Tiếng nói của hắn ở trong không khí vang vọng, mang theo một tia không cách nào che giấu tức giận. Mà ở Si Lọt đối diện, Y Mù đứng bình tĩnh ở đỉnh núi, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra một bản nửa hư nguyên sách. Quyển sách kia tịch phản phất không thuộc về cái thế giới này, tỏa ra hắc ám mà thần bí khí tức, giống như thế gian tối tăm nhất ma pháp. Si Lọt ánh mắt nhìn chằm chằm Y Mù trong tay quyển sách kia, con ngươi của hắn hơi co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Si Lọt trợn mắt lên, đầy mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt cái này thần bí đồ vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này đến cùng là cái gì đồ chơi a? Lẽ nào thật sự là trong truyền thuyết sách ma pháp hay sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tin nổi, đồng thời trong lòng cảnh giác cũng càng mãnh liệt lên. Đang lúc này, Si Lọt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa Y Mù, chỉ thấy Y Mù đầy mặt sắc khí, tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế.
"Silot, ngươi thật là to gan, dám một mình xông vào Bắc Hải."
Y mù âm thanh dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến mức Silot màng thai vang lên ong ong. Trong giọng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm, dù là ai đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái tia cháy hừng hực lửa giận. Đối mặt Y mù trách cứ, Silot không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn thẳng tắp thân thể, tay cầm thất tinh kiếm, không chút nào yếu thế đáp lại nói, "Là thì thế nào? Thiên hạ này, lẽ nào liền không có ta Silot có thể cướp đoạt đồ vật sao?" Dứt lời, trong tay hắn thất tinh kiếm hơi rung động, tỏa ra từng đạo ác liệt ánh kiếm, ép thẳng tới Y mù mà đi. Y mù thấy thế, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn nhìn chăm chú Silot trong tay thất tinh kiếm, chỉ thấy cái kia ánh kiếm dường như một cô mãnh liệt dòng lũ, khí thế bằng bạc, không thể kháng. Y mù không khỏi âm thầm thán phục, cái tên này lại trở nên mạnh mẽ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn không tới thời gian một tháng, Silot thực lực dĩ nhiên có như thế lớn tăng lên. Loại này khủng bố thiên tư, thực sự là khiến người liễu lưới. Y mù đối với Silot sắc ý, vào đúng lúc này hầu như đã không cách nào che giấu. "Ngươi thật muốn cho ngươi dọc kỵ phéo lở vương quốc hủy hoại trong một ngày sao?" Y mù âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, để lộ ra từng kia hàn ý theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Giữa bầu trời cái kia bao phủ cả tòa đảo cả mì to lớn sao năm cánh, đột nhiên hạ xuống từng đạo cột ánh sáng chói mắt, dường như một đạo đạo thiểm điện cắt phá trời cao, thẳng tắp hướng về Silot bổ tới. Đột nhiên, từng đạo cột ánh sáng chói mắt như lưu tinh giống như từ giữa bầu trời cấp tốc rơi rụng, phản phất là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ sức mạnh thần bí. Những này chùm sáng tinh chuẩn đánh trúng rồi những kia ít dấu chân người địa phương, không có tạo thành bất luận người nào viên thương vong. Nhưng mà, làm chùm sáng chạm đến mặt đất trong nháy mắt, nhưng sản sinh kinh người hiệu quả, nơi đi qua, mặt đất như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ vỡ ra đến, hình thành từng cái sâu không thấy đáy to lớn hố, phản phất là dẫn tới địa ngục đường lối. Trong đó một vệ sáng vừa vặn rơi vào Silot cùng Y mù trong lúc đó, đem hai người bọn họ ngăn cách ra. Silot nhìn chăm chú trước mắt cái này sâu không thấy đáy cái hố, khóe mắt hơi co rụt lại, sắc ý trong lòng như núi lửa như thế dâng trào ra. Hắn nhìn chằm chằm Y mù, âm thanh trầm thấp nói rằng, "Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao?" Y mù mặt không hề cảm xúc mà nhìn Silot, tiếng nói của hắn đồng dạng lạnh lẽo, muốn dùng cái này vì là áp chế. Silot cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta khuất phục?" Ánh mắt của hắn dường như hàn tinh, để lộ ra đối với Y mù xem thường cũng phẫn nộ. Y mù trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói, "Silot, từ bỏ đối với Bắc Hải tiến công, vờ răng lại nạ nửa phần sau sẽ là của ngươi. Ta có thể cho phép ở Thiên Long Nhân dưới sự thống trị, có một chỗ của ngươi." Silot khoe miệng vung lên một vệt trào phúng nụ cười, hắn lắc lắc đầu, nói, "Ha ha, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thủ đoạn sao?" Lời còn chưa dứt, Silot đột nhiên cao giọng hô, "Kệ xạ cờ lão!" Này âm thanh la lên dường như sấm sét, ở trong không khí vang vọng. Mà ở độc kỷ phéo lở pháo đài sâu dưới lòng đất, kệ xạ cờ lập chính thông qua màn ảnh giám sát quan sát tất cả những thứ này. Làm hắn nghe được Silot âm thanh thời điểm, trong nháy mắt rõ ràng lao đại ý đồ. "Ha ha ha, cũng nên nhường thế giới nhìn, ta kệ xạ cờ là phát minh vĩ đại." Nương theo một trận tiếng cười đắc ý, kệ xạ cờ là khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt rào hoạt nụ cười. Hắn cái kia song tu tay dài chỉ dường như linh động cổ xảo, bướm bướm, như thế, ở trên bàn gõ thật nhanh múa lên, phản phất ở gậy một khúc hoa lệ chương nhạc. Theo hắn từng đạo chỉ lệnh tuyên bố, trên bầu trời mặt trăng phát sinh biến hóa kinh người. Ở mặt trăng mặt ngoài, một tòa khổng lồ mà thần bí máy móc bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên, nó lại như một cái ngủ say đã lâu cự thú, rốt cục bị tỉnh lại. Cùng lúc đó, mặt trăng căn cứ bên trong một đám các khoa học gia cũng lập tức tiếp thu được đến từ kệ xạ cờ lão chỉ lệnh. Bọn họ căng thẳng mà có thứ tự bận rộn, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghiêm túc cùng chăm chú. Thiên cơ vũ khí khởi động, mục tiêu nhắm ngay Zét Lại Nạ. Theo dục ra lệnh một tiếng, hết thảy công nhân viên đều không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh. Tòa kia ở vào trên đỉnh ngọn núi to lớn khoa học kỹ thuật trang bị, cũng vào đúng lúc này bắt đầu thể hiện ra nó uy lực. Mà ở đảo Ca Mì Lên, Y Mù nhìn Xí Lọt, đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc cũng không rõ. Hắn trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Xí Lọt, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm hắn ý nghĩ. "Xí Lọt, ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ta như nghĩ hủy diệt ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện tại thu binh còn kịp." Y Mù trong giọng nói mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị, ánh mắt của hắn như ưng giống như sắc bén, chăm chú khóa chặt Xí Lọt. Nhưng mà, Xí Lọt nhưng đối với Y Mù uy hiếp không để ý chút nào, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Phản phất ý mũ lời nói đối với hắn mà nói, có điều là bên thai một trận gió nhẹ thôi. Chương 1910, Bắc Hải cuộc chiến, 56, chương 1910, Bắc Hải cuộc chiến, 56, hủy diệt đảo Ca Mì tất cả. Silot khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nói đùa nụ cười. "Đúng không? Làm sao ngươi biết ta thì không thể đủ hủy diệt thế giới năng lực đây?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng, phản phất ở cười nhạo ý mũ vô tri cùng ngớ ngẩn. Silot ánh mắt cân nhắc rơi vào ý mũ trên người, tựa hồ đang quan sát hắn phản ứng. Ý mũ lông mày theo bản năng mà nhăn lại. Hiển nhiên đối với Silot cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Hắn theo Silot ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong lòng âm thầm suy tư Silot trong lời nói thâm ý làm Y Mù ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ có cái kia mảnh bị hắn cho gọi ra đến màu tím đen ma pháp trận, cùng với xung quanh trời xanh mây trắng. Bầu trời như cũ sáng sủa, không có một chút nào dị thường dấu hiệu. Y Mù không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lẽ nào Silot chỉ là đang hư trương thanh thế? Nhưng là, Y Mù trực giác nói cho hắn, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Silot chắc chắn sẽ không như vậy bắn tên không đích,
hắn tự tin như thế nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình. Ý mù trong lòng cảnh giác càng mãnh liệt, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Nay cỗ linh cảm nhường ý mù cảm thấy thập phần khó chịu, bởi vì hắn đã rất lâu không có trải nghiệm qua loại này cảm giác bất an. Lông mày của hắn nhăn chặt lại, nỗ lực muốn làm rõ manh mối, nhưng trong đầu nhưng thủy chung bị cái kia cỗ linh cảm không lành bao phủ. Đột nhiên, ý mù trong đầu chớp qua một bức tranh. Đó là một bức cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, nhường sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhịp tim đập của hắn cấp tốc tăng nhanh, dường như muốn nhảy ra cuống họng như thế. Ý mù đột nhiên quay đầu, đưa mắt tìm đến phía rét lại nạ phương hướng. Hắn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khiếp sợ, phản phất ở nơi đó nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình. Ô lạp 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 lạp. Phóng ra. Đương theo dục hưng phấn tiếng kêu gào, hắn không chút do dự mà ấn xuống cái kia viên tươi đẹp nút màu đỏ. Liên ở trong nháy mắt này, cái kia từ lâu thủ thế chờ đợi thiên cơ vũ khí như là bị tỉnh lại như thế, trong giây lát bùng nổ ra một cỗ siêu việt thiên địa khủng bố năng lượng. Nguồn năng lượng này như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật dâng trào ra. Y Mù đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chằm chằm Zét Lại Nạ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo khiến người trố mắt ngoác mồm cảnh tượng, một đạo màu đỏ xuyên thấu trời đất to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, phảng phất là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ sức mạnh thần bí. Chùm sáng này như một đạo màu đỏ y nạ du mạ, chớp giật cắt ra bầu trời, liên tiếp thiên địa trong lúc đó. Trong chớp mắt, chùm sáng này như lưu tinh giống như cấp tốc rơi rụng, chuẩn xác không có sai sót rơi vào Zét Lại Nạ bên trên. Zét Lại Nạ, cái này gánh chịu vô số lịch sử cùng địa phương bí mật, giờ khắc này trở thành này cố khủng bố năng lượng va chạm điểm. Mà ở Zét Lại Nạ khu vực trung tâm, mà gì hệ rồi, tòa này tượng trưng quyền lực cùng vinh quang thành thị cũng bị chùm sáng này bao phủ. Chùm sáng hạ xuống trong nháy mắt, Ngũ Lao Tinh, Sàm Dọc Thánh cùng với cái khác Thiên Long Nhân các cường giả trong đầu không hẹn mà gặp hiện ra một bức hủy thiên diệt địa hình ảnh đáng sợ. Những cường giả này kinh ngạc không ngớt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có sức mạnh kinh khủng như vậy giáng lâm. Hoảng sợ cùng khiếp sợ nhường bọn họ không cách nào lại duy trì trấn định, dồn dập lao ra từng người gian phòng, như chim sợ cảnh con giống như chạy về phía đỉnh, nghĩ muốn tận mắt nhìn này chấn động lay động cảnh tượng. Tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Một giây sau, cái kia từ mặt trăng bắn về phía Zét Lại Nạ chùm sáng màu đỏ, như một cái đỉnh thiên lập địa to lớn trụ trời, mạnh mẽ nện ở trên Zét Lại Nạ. Cây này trụ trời bằng tốc độ kinh người cùng sức mạnh, trực tiếp bao trùm ở một tòa diện tích cùng mạ dị hệ giật tương đương Zét Lại Nạ khu vực. Ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, to lớn cột sáng ầm ầm hạ xuống, âm thanh như sấm nổ vang vọng chân trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này vì đó run rẩy. Zét Lại Nạ bên dưới mạ dị nệ phò cùng với băng hải tặc bù ghi trụ sở, đột nhiên bị một trận kinh thiên động địa nổ vang chấn động. Thanh âm này như thế giới tận thế giáng lâm, nhiều người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Chính đang đếm tiền bù ghi bị bất thình lình nổ vang sợ đến hồn phi phách tán, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, địa phái đồ phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình vỡ ra đến. Hắn sợ hãi vạn phần dích đảo, sau đó như chỉ con ruồi không đầu như thế lao ra gian phòng, nghĩ muốn trốn khỏi này thanh âm đáng sợ. Cùng lúc đó, Sengoku cũng bị này đạo nổ vang kinh động, hắn không chút do dự mà lao ra văn phòng, ánh mắt cấp tốc tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới. Làm hắn nhìn thấy tình cảnh đó thời điểm, cả người đều ngây người, một đạo chùm sáng màu đỏ, giống như thông thiên triệt địa của sáng, thẳng tắp rơi vào trên Zét Lại Nạ. Đây là vật gì? Sengoku kinh ngạc đến há to miệng, tiếng nói của hắn ở trong không khí vang vọng, để lộ ra không cách nào tin tưởng tâm tình. Không chỉ là Sengoku, gắt, a ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ các loại một đám chưa xuất phát cường giả, cũng đều bị này kinh người cảnh tượng chấn kinh đến không ngậm mồm vào được. Bọn họ ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên Zét Lại Nạ, phảng phất nhìn thấy thế giới tận thế giáng lâm. Mà ở khu vui chơi bên trong, chặt lọt kẽ lìn cùng dạ mạ tổ đồng dạng cảm nhận được này cô năng lượng mạnh mẽ chập chờn. Các nàng không hẹn mà gặp nhìn về phía Zét Lại Nạ phương hướng, nhíu mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một cô linh cảm không lành. Cứ việc khoảng cách xa xôi, nhưng các nàng tựa hồ có thể nhận ra được cái kia phương hướng phát sinh một cái cực kỳ chuyện trọng đại. Chặt lọt kẽ lìn cùng dạ mạ tổ chỉ có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố. Cái cảm giác này làm cho các nàng cả người tóc gáy đều không tự chủ được dựng đứng lên. Chỉ có những kia tới gần mạ gì hệ phụ cận người mới có thể rõ ràng mắt thấy đến trên Zét Lại Nạ đạo kia liên tiếp thiên địa chùm sáng màu đỏ. Ở mạ gì hệ làm đạo kia chùm sáng màu đỏ ầm ầm hạ xuống sau khi toàn bộ mạ gì hệ phảng phất gặp một hồi mới cấp động đất mãnh liệt xung kích, hết thể kiến trúc đều trong nháy mắt đổ nát, gạch đá gạch vụn văng từ phía. Cứ việc đạo kia chùm sáng màu đỏ cũng không có trực tiếp đánh trúng mạ gì hệ, nhưng nó gây ra to lớn dư âm, nhưng dường như một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh đem mạ gì hệ chăm chú bao phủ trong đó. Nay cố khủng bố dư âm đã vượt xa khỏi nhân loại có khả năng chịu đựng phạm vi, cho dù là Ngũ Lao Tinh, Sàm Dọc Thánh các loại một đám đứng ở trên nóc nhà cường giả, cũng không cách nào chống đỡ này cố mạnh mẽ lực xung kích. Bọn họ lại như bị một cơn gió lớn cuốn lên lá cây như thế, dồn dập bị thổi bay đến mấy ngàn mét ở ngoài. Thân thể của bọn họ dường như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Đạo kia chùm sáng màu đỏ vẹn vẹn kéo dài không tới 10 giây đồng hồ liền đột nhiên biến mất, nhưng nó tạo thành phá hoại nhưng là tính chất hủy diệt. Bị chùm sáng bao phủ khu vực kia, giờ khắc này bị một tầng nồng đậm bụi trần bao trùm, phảng phất một mảnh tận thế phế tích. Nay bụi trần phảng phất bị thời gian lãng quên, rất lâu mà lơ lửng giữa không trung, không có một chút nào dấu hiệu tiêu tán. Chương 1911, Bắc Hải quốc chiến, 57, chương 1911, Bắc Hải quốc chiến, 57, ở mảnh này mông lung khói bụi bên trong, tựa hồ có một ít nhỏ bé biến hóa như ẩn như hiện. Quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Zét Lại Nạ đường biển trở nên mơ hồ không rõ, thật giống như thiếu hụt một khối. Cái kia nguyên bản vờn quanh toàn bộ tinh cầu Zét Lại Nạ, giờ khắc này dĩ nhiên như là bị vỡ ra đến, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Này vết nứt như vậy đột, nhiều người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Đứng ở đảo ca mỹ lên ị mụ, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm mạ gì hệ rồi phương hướng. Cứ việc từ tầm mắt của hắn bên trong căn bản là không có cách trực tiếp nhìn thấy Z lại nạ, nhưng trong lòng hắn nhưng cực kỳ rõ ràng nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Bởi vì hắn nắm giữ ngũ lao tinh đám người thị giác, có thể hiểu rõ tất cả. Làm hắn nhìn thấy Z lại nạ gậy vỡ thời điểm, nội tâm của hắn chịu đến rất lớn xung kích. Tốt, tốt, được lắm dọc kỳ phèo lở vương quốc. Ị mụ liên tiếp kêu to ba tiếng, âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ. Hắn cái kia nguyên bản cứng ngắc cái cổ, giờ khắc này cũng chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm xì loạn. Ngươi là làm thế nào đến? Ị mù âm thanh hơi hơi khô khốc, hắn trợn mắt lên, nhìn xì loạn, trong mắt thậm chí còn hiện ra từng tia tơ máu. Đối mặt ý mù chất vấn, xì loạn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn hơi cười, sau đó dùng tay chỉ đầu của mình, nhẹ giọng nói, không nên xem thường trí tuệ của nhân loại. Nghe được câu này, ị mù đầu tiên là sức sở, sau đó như là đột nhiên rõ ràng cái gì giống như, cất tiếng cười to lên. Ha 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 ha. Ị mù tiếng cười ở trong không khí vang vọng, đinh hai nhức óc. Hắn một bên cười, một bên tự lẩm bẩm, tốt một cái nhân loại trí tuệ. Cười thôi, ị mù ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía xa xôi bầu trời, phảng phất đang suy tư cái gì. Cái kia bao trùm ở đảo Cạ Mì trên không màu tím đen ngũ mang tinh trận, giống như trong bầu trời đêm một đóa quỷ dị mây đen, từ từ tiêu tán thành vô hình. Ị mù nhìn chăm chú cái kia dần dần biến mất trận pháp, trong lòng rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là xì lọt đối mặt uy hiếp đã giải trừ. Bây giờ xì lọt dĩ nhiên khống chế đủ để hủy diệt thế giới sức mạnh kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, ị mù cảm thấy mình đã bị ép vào tuyệt cảnh, không còn gì khác lựa chọn. Được được được, xì lọt, ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Ị mù nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi. Lời còn chưa dứt, ị mù đột nhiên xoay người, tựa hồ không muốn lại nhìn tới xì lọt cái kia khiến người căm hận khuôn mặt. Theo ị mù một phất ống tay áo, bóng người của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xì lọt nhìn ị mù biến mất phương hướng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hắn đối với ị mù kiên kỵ cũng càng sâu sắc thêm. Loại này có thể thích làm gì thì làm trong nháy mắt biến mất lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị thủ đoạn, nhường xì lọt căn bản không thể nào phòng bị. Đối mặt kẻ địch như vậy, xì lọt cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Bây giờ xì lọt cùng ị mù liền dường như hai con côn thú, lẫn nhau đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng ai cũng không cách nào đem đối phương đưa vào chỗ chết. Loại này rằng có không xong cục diện, làm cho song phương cũng không dám dễ dàng sử dụng toàn lực, chỉ lo hơi bất cẩn một chút, liền sẽ gợi ra một tràng hậu quả nặng nề. Mà ị mù lần này dự định phi thường sáng tỏ, chính là muốn triệt để không nể mặt mũi, không chút lưu tình mà đem xì lọt tỉ mỉ chế tạo dọc kỳ phéo lở vương quốc phá hủy hầu như không còn. Cứ như vậy, chính phủ thế giới liền có thể thoáng thở ra một hơi, bởi vì bây giờ dọc kỳ phéo lở vương quốc đã đối với chính phủ thế giới thống trị tạo thành cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp. Dọc kỳ phéo lở vương quốc tồn tại như một viên đũa ác tính, nhường chính phủ thế giới ăn ngủ không yên. Nhưng mà khiến ý mù bất ngờ là, ngay ở nàng chuẩn bị đối với đảo ca mỹ lạnh lùng hạ sát thủ thời khắc, xì lọt dĩ nhiên cấp trước một bước độc thủ. Đạo kia đột nhiên xuất hiện không biết tên vũ khí, dường như chớp giật từ bầu trời chạy nhanh mà xuống, thẳng tắp rơi vào mạ dị hệ rồi bên cạnh. Ý mù tuyệt không tin chùm sáng kia là ngẫu nhiên bắn trệnh, đây tuyệt đối là xì lọt cố ý gây ra. Chùm sáng kia cố ý nghiêng cách mục tiêu, cuối cùng rơi vào cái kia mảnh hoang tàn vắng vẻ trên Z Lai Na, phản phất là ở hướng về ý mù phát sinh một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Loại này trước nay chưa từng có thủ đoạn, nhưng ý mù không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Nàng đột nhiên ý thức được, cái thế giới này tựa hồ chính đang từ từ thoát ly nàng khống chế, trở nên càng ngày càng xa lạ. Loại này hoàn toàn không bị nàng khống chế hành vi, nhường ý mụ sâu trong nội tâm dâng lên một cô mãnh liệt bất an. Cái này cũng là tại sao ở thấy được dọc kỳ phéo lở vương quốc biểu diễn ra mạnh mẽ vũ khí sau khi, ý mụ sẽ cấp tốc như thế chọn rời đi nguyên nhân. Nàng ý thức được, đối thủ này so với nàng tưởng tượng cường đại hơn cùng khó có thể dự đoán, tiếp tục cùng với dây dưa xuống, e sợ sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng nổi phiền phức. Qua một hồi lâu, xì lọt mới phun ra một hơi thật dài, phản phất trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn đứng ở đỉnh núi, quan sát chân dưới thế giới, sắc mặt có vẻ hơi phức tạp, đã có như chút được gánh nặng ung dung, lại có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sầu lo. Thoáng bình phục một hồi tâm tình sau, xì lọt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía cao xa bầu trời. Hắn biết, lần này chính mình chủ động bại lộ lớn nhất lá bài tẩy, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Từ ý mù đến thời điểm dáng vẻ đến xem, đối phương hiển nhiên là không dự định với hắn giảng đạo lý, mà là trực tiếp muốn lật bàn. Ý mù nếu đối với xì lọt không thể làm gì, dĩ nhiên là sẽ nghĩ biện pháp phá hủy xì lọt một tay xây dựng lên đến dọc kỳ phéo lở vương quốc. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc đối với Bắc Hải tiến công. Mà một khi mất đi dọc kỳ phéo lở vương quốc cái này mạnh mẽ hậu thuẫn, xì lọt coi như lại có năng lực cũng không cách nào đối với chính phủ thế giới thống trị cấu thành thực chất tính uy hiếp. Nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể cho chính phủ thế giới chế tạo một ít khủng bố tập kích loại hình phiền toái nhỏ, nhưng đây đối với chính phủ thế giới thống trị tới nói quả thực chính là như mối bỏ bể, căn bản là không có cách lay động căn cơ. Như vậy tập kích nhiều lắm chỉ có thể nhường trên mạ dị hệ giật các thiên long nhân mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, nhưng đối với ỷ mù cái này đã sống 800 năm lão quái vật tới nói, tình thân thứ này đã sớm không còn sót lại chút gì. Xì lọt nhìn chăm chú bầu trời, đặc biệt là mặt trăng phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Lúc trước lựa chọn xem ra là chính xác ca, hắn tự lẩm bẩm. Từ khi hải viên lịch năm 1516 lên, Vũ Lao Tinh dĩ nhiên vận dụng ngoài không gian vũ khí đến uy hiếp dọc kỳ phéo lở vương quốc, mục đích càng là muốn dùng đảo cả mì đến áp chế xì lọt. Nay cả kinh người cử động nhường xì lọt sâu sắc ý thức được, hắn nếu không lấy phản chế biện pháp, thì sẽ vĩnh viễn bị Vũ Lao Tinh uy hiếp. Xì lọt là một tên người xuyên biệt, biết rõ thời gian gấp gáp tính cùng tự thân tình cảnh gian nan. Đối mặt như vậy cảnh khó, hắn không chút do dự mà quyết định toàn lực ứng phó, ở ngoài không gian chế tạo vũ khí, lấy ứng đối có thể đến ngoại tinh đại chiến. Chương 1912, Bắc Hải cuộc chiến, 58. Chương 1912, Bắc Hải cuộc chiến, 58, đang suy tư làm sao thực hiện này một kế hoạch thời điểm, Xí Lọt đầu tiên nghĩ đến trong nguyên tắc Geno. Geno từng mang theo thuyền cứu nạn lao tới mặt trăng, cũng ở mặt trăng mặt ngoài phát hiện độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật văn minh. Sự phát hiện này cho Xí Lọt rất lớn dẫn dắt, nếu trên mặt trăng tồn tại tiên tiến khoa học kỹ thuật, như vậy lợi dụng những tư nguyên này đến chế tạo mạnh mẽ vũ khí, chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Muốn ở ngoài không gian bắt đầu từ con số không chế tạo một cái đủ để cùng chính phủ thế giới chống đỡ được vũ khí cũng không phải là chuyện dễ. Này không chỉ cần muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, còn cần đối mặt vô số không biết kỹ thuật vấn đề khó cùng khiêu chiến. Mà đối với Xí Lọt tới nói, thiếu thốn nhất vừa vặn chính là thời gian. Dù sao, Xí Lọt không muốn vẫn bị người khác có hạn chế, hắn khát vọng thoát khỏi Ngũ Lao Tinh uy hiếp, giành lấy tự do. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở có hạn thời điểm tìm tới một loại càng hiệu suất cao phương pháp đến thực hiện kế hoạch của chính mình. Kết quả là, một cái điên cuồng ý nghĩ ở Xí Lọt trong đầu thoáng hiện, đi tới mặt trăng, lợi dụng những kia bị để lại mặt trăng khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một loại có thể từ ngoài không gian đối với hải tặc tinh phát động công kích mạnh mẽ vũ khí. Vì thực hiện cái này hùng vĩ kế hoạch, Xí Lọt không tiếc bất cứ giá nào, tập kết toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc hầu như hết thể nhà khoa học. Những này nhà khoa học đến từ mỗi cái lĩnh vực, bọn họ nắm giữ không giống kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng. Trong đó, Vịt Mộc Dục không thể nghi ngờ là nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hắn không chỉ là một vị kiệt xuất nhà khoa học, càng là Xí Lọt trợ thủ đắc lực. Ngoài ra, còn có một đám đến từ Hệ Đờ Dị Á nghiên cứu khí tượng nhà khoa học, bọn họ đối với đại khí hoàn cảnh cùng khí hậu điều kiện có thâm nhập hiểu rõ, cùng với dọc kỳ phéo lở vương quốc bản thổ bồi dưỡng đông đảo ưu tú nhà khoa học, bọn họ ở từng người lĩnh vực đều có chắc việt thành tựu. Đương nhiên, còn có hai vị nhân vật then chốt, kể xạ cơ là cùng thật lạ. Hai vị này nhà khoa học gia nhập, vì là toàn bộ kế hoạch chuyển vào mạnh mẽ động lực cùng kỹ thuật ủng hộ. Ở Xí Lọt lãnh đạo bên dưới, những này các khoa học gia đồng tâm hiệp lực, hết ngày dài lại đêm thâu công tác. Bọn họ khắc phục vô số khó khăn cùng khiêu chiến, không ngừng thăm dò cùng đổi mới. Rốt cục ở ngăn ngắn không tới thời gian 5 năm bên trong, ở mặt trăng mặt ngoài trên phế tích thành công kiến tạo ra một cái khiến người thán phục thiên cơ vũ khí. Cái này thiên cơ vũ khí có thể nói là một hạng vĩ đại khoa học kỹ thuật hành động vĩ đại. Nó không chỉ có từ ngoài không gian đối với hải tặc tinh tiến hành chính xác đả kích năng lực, hơn nữa uy lực của nó càng là vượt quá tưởng tượng. Ở kiến tạo sau khi hoàn thành, Xí Lọt đám người còn cố ý nhằm vào ngoài không gian vẫn thạch tiến hành thí nghiệm, kết quả khiến người trố mắt ngất ngụm. Này một vũ khí đả kích cường độ quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, mà tạo thành khổng lồ như thế uy lực nguyên nhân một trong chính là trong đó sử dụng động lực nham. Động lực nham làm hải tặc thế giới bên trong uy lực lớn nhất bom, khả năng lượng mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Xí Lọt đã sớm trong bóng tối đem loại này quý giá tài nguyên ẩn nó lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ, nó rốt cục ở cái này thiên cơ vũ khí bên trong phát huy ra tác dụng nên có, trở thành này một siêu cấp vũ khí hạt nhân động lực khởi nguồn. Động lực nham, này một thần bí mà nhân vật mạnh mẽ, đang lặng lặng nằm ở gờ răng lái na nửa phần sau, phảng phất là một cái bị lãng quên bảo tàng. Mà khu vực này vừa vặn ở vào Xí Lọt phạm vi thế lực bên trong. Trên thực tế, động lực nham tồn tại cũng không phải là bí mật, từ lúc trước đây thật lâu, Xí Lọt liền thông qua chính mình thủ đoạn, lặng yên phát hiện tung tích của nó. Khi đó Xí Lọt còn chỉ là một cái mới ra đời hải tặc, nhưng hắn đã thể hiện ra vượt xa người thường dã tâm cùng trí tuệ. Làm Xí Lọt quyết định gia nhập băng hải tặc rột thời điểm, trong lòng hắn liền nảy sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, tìm kiếm động lực nham. Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn xoay quanh không đi, trở thành hắn đi tới động lực một trong. Ở tham dự gột vạ lý đại chiến quá trình bên trong, Xí Lọt càng là bất chấp nguy hiểm to lớn, lén lén giấu lên một viên động lực nham. Lúc đó, hắn kế hoạch là nếu như mình ở trong chiến đấu gặp bất chắc hoặc là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, là có thể lợi dụng này viên động lực nham đến áp chế chính phủ thế giới, lấy đổi lấy an toàn của mình. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ đều là thích đùa cả người. Cứ việc Xí Lọt hùng có lá bài tẩy mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn không có tìm tới sử dụng nó thích hợp thời cơ. Động lực nham liền như vậy bị Xí Lọt cẩn thận từng ly từng tí một địa bảo tồn, trở thành hắn từ nhỏ yếu hướng đi mạnh mẽ vũ khí bí mật. Này động lực nham uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu đây? Chỉ cần nho nhỏ một ống, nó liền có thể dễ dàng phá hủy một hòn đảo, trình độ kinh khủng khiến người liễu lưới. Hơn nữa, bởi thể tích nhỏ xảo, tiện cho mang theo, làm cho Xí Lọt ở bất cứ lúc nào đều có thể đem mang theo bên người, trở thành hắn cuối cùng bảo đảm. Đáng tiếc là Xí Lọt vẫn chưa có thể đợi được cái kia nhường hắn không thể không vận dụng động lực nham thời khắc mấu chốt. Cho đến hôm nay, là bị mủ công nhân uy hiếp muốn hủy diệt đảo Ca Mỹ cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc thời điểm, Xí Lọt rốt cục bị bức ép đến tuyệt cảnh. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Xí Lọt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dứt khoát kiên quyết vạch trần chính mình lớn nhất lá bài tẩy, thiên cơ vũ khí. Mà thiên cơ vũ khí cái kia to lớn uy lực, trong đó có rất lớn bộ phận chính là dùng động lực nham chế tạo. Trên thực tế, cái gọi là thiên cơ vũ khí, đối với dụng bọn họ tới nói, danh xưng này đều có chút quá mức cân nhắc. Cùng với nói mặt trăng mặt ngoài những kia là thiên cơ vũ khí, chẳng bằng nói chúng nó càng như là máy bắn. Những này máy bắn đem mang theo động lực nham chùm laser bắn về phía Z lại nạ, mới tạo thành uy lực kinh khủng như thế, hầu như đem Zét Lại Nạ đánh ra một cái to lớn chỗ hổng. Vì lẽ đó, Silock có thể nói là tương đương may mắn. Từ khi hắn bại lộ dọc kỳ phéo lở vương quốc thực lực sau khi, hắn kỳ thực vẫn luôn thiếu hụt một loại có thể đưa đến tính quyết định tác dụng sức mạnh. Nhưng mà, bây giờ hắn triển hiện ra thực lực, đã đủ khiến chính phủ thế giới đối với hắn sản sinh lòng kiêng kỵ. Ha 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 ha. Đứng ở đỉnh núi Silock đột nhiên cất tiếng cười to lên, tiếng cười kia là như vậy vui sướng tràn trề, phản phất trong lòng hắn nhiều năm qua đọng lại phiền muộn khí rốt cục được phóng thích như thế. Theo tiếng cười kia, Silock cảm thấy mình cả người đều trở nên ung dung rất nhiều, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút nhẹ nhàng cảm giác. Ở tận tình cười to một hồi lâu sau khi, Silock dưới chân hơi điểm nhẹ, bóng người của hắn dường như chớp giật trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng về dọc kỳ phéo lở pháo đài đi vội vã, trong chớp mắt liền trở lại pháo đài bên trong. Silock chậm rãi đi vào pháo đài bên dưới phòng thí nghiệm, một cỗ thần bí mà lại bầu không khí ngột ngạt phả vào mặt. Phòng thí nghiệm bên trong ánh đèn tối tăm, bốn phía bày ra các loại kỳ kỳ quái quái máy móc cùng thiết bị thí nghiệm, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái khoa học trong mê cung. Mà ở trong phòng thí nghiệm ương, đứng một cái vóc người cao to, khuôn mặt gầy gò nam tử, hắn chính là Kệ Xạ Cơ lão. Chương 1913, Bắc Hải quốc chiến, 59, chương 1913, Bắc Hải quốc chiến, 59, chỉ thấy trên mặt hắn tràn trề hưng phấn cùng chờ mong, một đôi mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn ngập tự tin. Hi la 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 la, bệ hạ, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc khiếp sợ. Kệ Xạ Cơ lão nhìn thấy Xí Lọ đi vào, lập tức cao giọng hô, âm thanh ở trống trải phòng thí nghiệm bên trong vang vọng, dường như muốn đem hắn vui sướng chuyển cho mỗi một góc. Xí Lọ mỉm cười nhìn Kệ Xạ Cơ lão, hắn biết cái này nam nhân cho tới nay đều đối với mình nghiên cứu tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng chấp nhất. Hi la 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 la, vệ đạo ủ. Cái kia có điều là cái ăn nào nào trái cây vận may lao đầu rồi, trí tuệ của hắn tài tình, căn bản là không sánh bằng vĩ đại Kệ Xạ Cơ lão đại nhân. Kệ Xạ Cơ lập tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra đối với vệ gạ phủ xem thường. Silock cũng không có phản bác Kệ Xạ Cơ lão, bởi vì hắn đối với vệ gạ phủ cũng không phải là rất hiểu rõ. Tuy rằng hắn nghe nói qua vệ gạ phủ là một cái phi thường có tài hoa nhà khoa học, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt vệ gạ phủ phát minh thành quả. Nhưng mà, Silock đối với Kệ Xạ Cơ lão trí tuệ nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Ở trong mắt hắn, Kệ Xạ Cơ lão là một cái thiên tài chân chính, hắn phát minh cùng nghiên cứu đều là có thể cho người mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Không sai, Kệ Xạ Cơ lão, ngươi mới là cái thế giới này người thông minh nhất. Silock cười phụ hòa nói, trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với Kệ Xạ Cơ lão tán thưởng cùng khẳng định. Nghe được Silock khích lệ, Kệ Xạ Cơ lão càng thêm vui vấn. Hắn mở hai tay ra, như ôm ấp tương lai như thế, ở nơi đó tùy ý phát tiết chính mình vui sướng. Mà Silock thì lại đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn Kệ Xạ Cơ lão chìm đắm ở chính mình vui sướng bên trong, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong ngày mai đến, chờ mong Kệ Xạ Cơ lão có thể cho cái thế giới này mang đến thế nào chấn động. Những năm gần đây, dọc kỳ phèo lở vương quốc khoa học kỹ thuật phát triển có thể nói tăng nhanh như gió, mà hết thảy này đều muốn quy công ở một người, Kệ Xạ Cơ lão. Không chút nào khuyết lại nói, nếu như không có hắn chắc việc công hiến, dọc kỳ phèo lở vương quốc khoa học kỹ thuật e sợ khó có thể đến cho tới bây giờ như vậy trăm hoa đua nở phồn vinh cảnh tượng. Bất kể là nhân tạo trái ác quỷ thành công nghiên cứu phát minh, vẫn là trái ác quỷ chóc ra kỹ thuật đột phá, cũng hoặc là trái ác quỷ vũ khí hóa đổi mới, đều không thể rời bỏ Kệ Xạ Cơ lão trí tuệ cùng nỗ lực. Ngoài ra, hắn ở cái khác lĩnh vực cũng có biểu hiện kết xuất, tỉ như phương diện quân sự pháo điện từ kỹ thuật, lượng lớn chế tạo đại khoái đao công nghệ, cùng với nghiên cứu phát minh các loại độc dược cùng y dược các loại. Có thể nói, Kệ Xạ Cơ lão ở mỗi cái lĩnh vực đều thể hiện ra phi phàm tài hoa cùng sức sáng tạo, vì là dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật lập xuống công lao hắn mã. Hồi tưởng lại lúc trước đem Kệ Xạ Cơ lão từ phủ há giật mang về quyết định, Xí Lọt cảm giác sâu sắc đây là cuộc đời hắn bên trong lựa chọn sáng suốt nhất một trong. Ai có thể ngờ tới, cái kia 36 năm trước bé trai, bây giờ dĩ nhiên có thể đạt được thành tựu kinh người như thế đây. Hi la 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 la. Nghe được bệ hạ tán dương, Kệ Xạ Cơ lão không khỏi mừng rỡ, tâm tình càng vui vẻ lên. Cùng lúc đó, ở xa xôi Zét Lại Nạ, Mạ Di Hệ Duật chính gặp một hồi trước nay chưa từng có bao táp tẩy lễ. Tòa này đã từng huy hoàng cực kỳ thành thị, giờ khác này nhưng dường như bị 18 cấp lớn đài gió thổi qua như thế, tàn tạ khắp nơi. Toàn bộ Mạ Di Hệ Duật kiến trúc hầu như không có mấy tòa là hoàn hảo không chút tổn hại, đổ nát thê lương tùy ý có thể thấy được, khắp nơi bừa bộn. Chờ đến ý mụ trở về Hoa Chi Gian thời điểm, cảnh tượng trước mắt nhường hắn kinh ngạc không ngớt. Nguyên bản cái kia thần bí mà uy nghiêm Hoa Chi Gian, bây giờ cũng đã hóa thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương chúng quanh rải rác, phản phất gặp một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Y Mù đứng bình tĩnh ở tràn đầy phế tích Hoa Chi Gian tàn tạ kiến trúc lên, bóng người của hắn có vẻ hơi cô độc cùng thê lương. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tất cả xung quanh, cái kia đã từng hoàn cảnh quen thuộc bây giờ đã trở nên hoàn toàn thay đổi, lửa giận trong lòng như núi lửa như thế dâng trào ra. Hắn nhìn chằm chằm đảo ca mị phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia xa xôi khoảng cách nhìn thấy xì lọ bóng người. Y Mù âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất có thể đem xì lọ xé nát như thế, xì lọ. Cùng lúc đó, Mạ Di Hệ Duật phế tích bên trong, các loại âm thanh liên tiếp. May mắn còn sống sót các người may mắn còn sống sót bắt đầu phát sinh sợ hãi tiếng kêu cứu, cứu mạng à. Mau tới cứu cứu ta. Còn có các thiên long nhân tiếng mắng chửi, lớn mật, các ngươi những này rác rưởi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các loại thanh âm viên náo đan xen vào nhau, đầy dây toàn bộ không gian. Y Mù nhíu mày nhăn lại, những thanh âm này dường như một dòng lũ lớn giống như hướng vào trong thai của hắn, nhường tâm tình của hắn càng buồn bực. Hắn lắc mình đi tới Mạ Di Hệ Duật bên cạnh, sau đó đứng ở một chỗ gậy vỡ ra vách núi treo leo lên. Lúc này, bị thiên cơ vũ khí công kích được địa phương, bụi bặm đã dần dần tản đi. Y Mù tới gần nơi này, nơi hố phía trên, một cỗ phả vào mặt khí nóng nhường hắn không khỏi nheo mắt lại. Y Mù ánh mắt như nhanh như tia chớp cấp tốc đảo qua, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường nhiệt độ nóng rực đang từ hố trung tâm dâng trào ra. Nay cỗ sóng nhiệt còn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao phủ tới, nhiệt độ cao, tuyệt đối không thua gì 1000 độ C. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, này vẹn vẹn là đang công kích kết thúc sau 15 phút tản mát ra dư ôn. Có thể tưởng tượng, làm trực diện này khủng bố nhiệt độ cao thời điểm, nhiệt độ kia sẽ là cỡ nào kinh người. Là 5000 độ, 6000 độ, thậm chí khả năng đã đạt đến thái dương mặt ngoài nhiệt độ. Y Mù sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, hắn nhìn chằm chằm cái kia hố, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia quần quần sóng nhiệt nhìn thấy cái kia đáng sợ năng lượng hạt nhân. Nay khủng bố nhiệt độ, nhường hắn sản sinh một loại trực diện nóng bỏng dung nham ảo giác. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn hướng phía dưới kéo dài thời điểm, hắn phát hiện phía dưới quả thật có không ít nhân khủng bố nhiệt độ cao mà hình thành dung nham. Những này dung nham dường như một đoàn đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lan lột, phun trào, nhưng chúng nó nhưng như là bèo không dễ như thế, thiếu hụt căn cơ, chỉ đợi làm lạnh thì sẽ lặng yên biến mất. Y Mù ánh mắt tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm, hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như một tấm to lớn lưới, đem toàn bộ bị đánh trúng sau lưu lại cái hố bao phủ trong đó. Ở này mạnh mẽ hạ kỳ nhận biết dưới, hắn rõ ràng nhận ra được hố chiều sâu, dòng dã 5000 mét. 5000 mét. Y Mù không khỏi tự lẩm bẩm, âm thanh bên trong để lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, muốn biết, rét lại nạ nhưng là treo cao ở mặt biển 1000 mét bên trên a. Mà do kỳ phèo lở vương quốc phát ra ra công kích, dĩ nhiên trực tiếp ở kiên cố đại lục này lên đánh ra một cái sâu đến 5000 mét to lớn hố. Y Mù đứng ở hố bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mảnh sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Chương 1914, Bắc Hải cuộc chiến, 60, chương 1914, Bắc Hải cuộc chiến, 60, sóng biển như phẫn nộ cự thú như thế, không ngừng dâng lên, hình thành to lớn sóng to gió lớn, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Y Mù đứng bình tĩnh, không nói một lời, thời gian tựa hồ vào đúng lúc này đông lại. Rất lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau hắn chuyển đến. Thanh âm này tuy rằng rất nhẹ, nhưng ở này điên tĩnh hoàn cảnh bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Y Mù thậm chí không cần quay đầu, hắn liền có thể cảm giác được người tới thân phận. Quả nhiên, làm hắn chậm rãi quay đầu thời điểm, nhìn thấy Ngũ Lao Tinh bên trong Sạm Dược Thánh, cùng với mặt khác ba vị cả người tỏa ra đỉnh tiêm khí thế cường giả chính chậm rãi tới gần hắn. Bọn họ đi tới Y Mù trước mặt, dồn dập quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói, gặp Y Mù đại nhân. Âm thanh bên trong để lộ ra một tia kính nể cùng khiêm tốn. Y Mù ánh mắt đảo qua bọn họ, chú ý tới những người này cả người vô cùng chật vật, y phục trên người cơ hồ bị xé thành bài, mỗi người khí tức đều có vẻ phi thường hỗn loạn, phảng phất mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Càng biết bắt là, hắn thậm chí nhìn thấy có trên người mấy người còn xuất hiện vết thương, máu tươi đang từ vết thương bên trong từng chút chảy ra, nhuộm đỏ áo của bọn họ. Y Mù như cũng không nói gì, hắn trầm mặc nhường Ngũ Lao Tinh đám người cảm thấy càng ngày càng cấp bách. Bọn họ không biết Y Mù đối với bọn họ hiện trạng làm cảm tưởng gì, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Y Mù đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như thế công kích mãnh liệt tập kích Zét lại nạ? Sa Tùn Thánh lòng như lửa đốt hỏi, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia khủng hoảng cũng không rõ. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt khác ba tên cường giả cũng chăm miệng một lời mở miệng dò hỏi, lông mày của bọn họ nhíu chặt, hiển nhiên đối với bất thình lình tình hình cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Y Mù mặt trầm như nước, hắn chậm rãi mở miệng nói rằng, đây là dọc kỳ phèo lở vương quốc trả thù. Cái gì? Y Mù vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà gặp phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đại nhân, ngài là nói, đây là dọc kỳ phèo lở vương quốc tạo thành. Mặt thánh trận to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, phảng phất nghe được trên thế giới nhất hoang đường sự tình. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, đây là Y Mù đại nhân nhất thời mất khống chế, không cẩn thận khống chế cái này mạnh mẽ vũ khí đánh tới Zét Lai Na, cũng tuyệt đối không muốn tin tưởng này dĩ nhiên là dọc kỳ phèo lở vương quốc có ý định gây nên. Dù sao, lấy hiện nay tình hình đến xem, nếu như đúng là dọc kỳ phèo lở vương quốc tạo thành vụ tai nạn này, như vậy chính phủ thế giới, thậm chí là toàn bộ thế giới đều đem đối mặt to lớn tiền phước. Hết thảy mọi người một mặt kinh ngạc mà nhìn Y Mù, tựa hồ đang đợi hắn đưa ra một hợp lý giải thích. Nhưng mà, Y Mù nhưng thủy chung trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn bọn họ một chút, phản phất đối với bọn họ phản ứng không để ý chút nào. Cứu chữa mạ gì hệ thuật, dùng tốc độ nhanh nhất, đem mạ gì hệ thuật chủ kiến. Cho tới dọc kỳ phèo lở vương quốc, ta sẽ ngăn trở xí loạn, cái khác, liền do các ngươi đạo thủ. Y Mù cong lấy thân, cũng không quay đầu lại mà nhìn hố, hai mắt có chút thất thần nói. Đây là hắn hơn 800 năm đến lần thứ nhất cảm nhận được thất bại cùng uy hiếp, cái cảm giác này nhường hắn vô cùng xa lạ. Nhưng mà, đối mặt cục diện như thế, hắn nhưng một mực không thể làm gì. Y Mù chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú bầu trời, phảng phất ở cái kia vô tận trong bầu trời tìm kiếm cái gì. Ta nhất định sẽ phát hiện ngươi, nhất định. Y Mù tự lẩm bẩm, âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng tràn ngập quyết tâm. Mà đứng ở một bên Ngũ Lao Tinh đám người, nhìn thấy Y Mù dáng dấp như thế, đều là sắc mặt đại biến. Mặt thánh rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, đại nhân, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Y Mù đột nhiên xoay đầu lại, một đôi sắc bén con mắt dường như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp bắn về phía mặt thánh. Ngươi ở cái lời ta mệnh lệnh sao? Y Mù âm thanh lạnh lẽo mà lạnh lẽo âm trầm, phản phất có thể xuyên tấu người linh hồn. Trong phút chốc, xung quanh hết thể cao tầng đều cảm giác được thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên lên, thật giống như có một đôi to lớn tay đang gắt gao nắm trái tim của bọn họ như thế. Mặt Thánh bị ý mù ánh mắt sợ đến cả người run lên, vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Đại nhân, thuộc hạ tuyệt không ý này, thỉnh đại nhân thứ tội." Mặt Thánh tượng bị rút đi khí lực toàn thân như thế, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể không tự chủ được run rẩy, chán của hắn khẩn sát mặt đất, phản phất như vậy liền có thể làm cho mình hơi hơi dễ chịu một ít. "Hừ." Ý mù tiếng hừ lạnh dường như sấm sét ở mặt Thánh bên tai nổ vang, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn vang lên ong ong. Này âm thanh hừ lạnh bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng xem thường, nhường mặt Thánh trái tim đều đột nhiên co giật một hồi. Ý mù bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, phản phất hắn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhưng mà, hắn rời đi thời điểm lưu lại cái kia cố uy áp mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ bao phủ ở mọi người trong lòng, nhường người không thở nổi. Mãi đến tận ý mù triệt để rời đi, mọi người mới như chút được gánh nặng thở ra chiếc kia dấu ở ngực ngụm trọc khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, không người nào dám dễ dàng mở miệng, chỉ lo làm tức giận vị kia thần bí mà mạnh mẽ ý mù đại nhân. Qua một hồi lâu, Sạm Dọc Thánh rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Tiếng nói của hắn có chút run, hiển nhiên vẫn không có từ mới vừa hoảng sợ bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ. "Các ngươi cảm thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Sạm Dọc Thánh ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới một ít đầu mối. Vũ Lao Tinh cùng với cái khác mấy cái giản mùa Thiên Long Nhân đối diện một chút, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là Nợt Dù Dồ Thánh mở miệng. "Tuy rằng chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là này nhất định cùng Dọc Kỵ Phéo Lở Vương Quốc có vô số liên hệ." Nợ Dù Dồ Thánh ngữ khí vô cùng nghiêm nghị, lông mày của hắn nhăn chặt lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Ý mù đại nhân cái kia lời nói đã rất rõ ràng. Dọc Kỵ Phéo Lở Xí Lọ khẳng định nắm giữ một loại không muốn người biết vũ khí bí mật, bằng không hắn tuyệt đối không dám kiêu ngạo như thế. Nợ Dù Dồ Thánh tiếp tục nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Mấy người khác nghe Nợ Dù Dồ Thánh, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Bọn họ sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên đối với tình huống này cảm thấy phi thường vướng tay chân. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều trở nên âm u đến cực điểm, phản phất bị một tầng dày đặc mây đen bao phủ. Trong lòng của mỗi người đều nặng trĩu, phản phất đè lên một tảng đá lớn, nhường người không thở nổi. Đặc biệt là làm bọn họ tận mắt nhìn trước mắt cái kia to lớn chỗ hổng thời điểm, bất an trong lòng cùng hoảng sợ càng bị phóng to đến mức tận cùng. Cái này chỗ hổng như tại trên rét lại nạ bị mạnh mẽ cắn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Kinh khủng như thế phá hoại trình độ, nhường người không khỏi liên tưởng đến Dọc Kỵ Phéo Lở Vương Quốc khả năng nắm giữ một loại đủ để trong nháy mắt diệt chính phủ thế giới cùng với Thiên Long Nhân sức mạnh to lớn. Chương 1915, Bắc Hải quốc chiến 61, chương 1915, Bắc Hải quốc chiến 61, cái ý niệm này một khi hiện lên, tại chỗ chính phủ thế giới cao tầng cùng các Thiên Long Nhân, sâu trong nội tâm đều không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt bị đóng băng. Loại sức mạnh này thực sự là thật đáng sợ, nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ cùng chịu đựng phạm vi. Nhưng mà, sự thực liền đặt ở trước mắt, không cách nào trốn tránh, cũng không cách nào phủ nhận. Mặt Thánh hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình âm thanh giữ vững bình tĩnh, nói: "Đi thôi, chúng ta nhất định phải hoàn thành ý mụ đại nhân bản giao nhiệm vụ." Mặt khác, chuyện này khẳng định là không che giấu nổi, nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đem nó ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Xạ Tùn Thánh. Rất rõ ràng, hắn là ở ra hiệu khống chế tình báo bộ môn Xạ Tùn Thánh lấy hành động, làm hết sức hạ thấp chuyện này mang đến ảnh hưởng trái chiều. Không cần lo lắng, chỉ cần đối ngoại tuyên bố, này chính là chính phủ thế giới trước tiên nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật, chỉ vì thí nghiệm mất khống chế mới khiến nổ tung phát sinh. Ta tin chắc Dọc Kỵ Phéo Lở Vương quốc tuyệt đối sẽ không chủ động đem việc này vạch trần. Xạ Tùn Thánh sắc mặt trầm ổn, ngữ khí chắc chắn nói rằng: "Mọi người nghe thấy lời ấy, đều không hẹn mà gặp nhìn phía Xạ Tùn Thánh." Trong phút chốc, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này quân mặc dù có thể thu ý mũ đại nhân ưu ái, ủy thác quản lý tình báo bộ môn trọng trách, nguyên do liền ở chỗ này. Mà bất luận những phương diện khác, chỉ riêng này đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái thủ đoạn mà nói, xác thực có thể nói cao minh. Đã như vậy, ngươi tự mình định đoạt chính là. Nợ Dù Dồ Thánh ngôn thôi, chợt xoay người rời đi, bước chân vội vã, như không muốn ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Đám người còn lại thấy thế, cũng không tiếp tục lưu lại chi ý, toại dồn dập đi tứ tán. Cùng lúc đó, thế lực khắp nơi bắt đầu khẩn cấp triệu tập lượng lớn nhân lực, toàn lực triển khai đối với mạ dị hệ giật tìm cứu hành động. Mà trong đó mấu chốt nhất một hoàn, bắt đầu từ hải quân bản bộ điều đi rất nhiều binh lực, lấy tiếp viện mạ dị hệ giật tìm cứu công tác. Dù sao, trận này nổ tung uy lực kinh người, ở kiến trúc ở ngoài người bình thường e sợ khó có thể may mắn còn sống sót. Trừ phi có che đậy vật có thể cung ẩn thần, bằng không tỷ lệ sống e sợ nhỏ bé không đáng kể, gần như 10 không còn một. Những người khác sinh tử đối với Ngũ Lao Tinh tới nói không quan trọng gì, nhưng Thiên Long Nhân thương vong nhưng nhất định phải bị khống chế ở mức độ thấp nhất. May mắn là phổ thông Thiên Long Nhân thông thường đều ở Zlina mảnh này cao đến gần đẳng vạn mét trên đại lục, hơn nữa bọn họ trên căn bản đều sẽ bên người mang theo bong bóng vòng bảo vệ. Loại này bong bóng vòng bảo vệ có tương đương mạnh mẽ sức phòng ngự, có thể chống lại lượng lớn sóng trùng kích. Nhưng mà cứ việc có bong bóng vòng bảo vệ vẫn có không ít Thiên Long Nhân bất hạnh bị chết, thậm chí còn có càng nhiều người chịu đến không giống trình độ thương tàn. Tình huống này nhường các Ngũ Lao Tinh giận không nhịn nổi. Làm Sẻn Gỗ Cụ xuất lĩnh hải quân bản bộ 4-5 vạn tinh nhuệ đến mạ dị hệ thời điểm, hắn chứng kiến cảnh tượng khiến người chố mắt ngoác mồm. Toàn này nguyên bản phồn hoa thành thị bây giờ đã bị trở thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương cùng cháy hừng hực hỏa diễm. Nổ tung sản sinh khói thuốc súng tràn ngập ở trong không khí, cùng mọi người tiếng kêu rên đan xen vào nhau, hình thành một bức thê thảm hình ảnh. Trời ạ, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có người ở mạ gì hệ phía dưới trốn bom, đem toàn bộ mạ gì hệ đều nổ lên tiên sao? Trạ Tổn trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt này khu phế tích, hắn cái kia nguyên bản nụ cười bị ổi cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại khó có thể tin vẻ mặt. Ngậm miệng, Mộ Bù Sen gầm lên một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang. Sắc mặt của nàng âm u đến dọa người, một đôi mắt đẹp trợn lên tròn trịa, nhìn chằm chằm người trước mắt. Mạ gì hệ cũng là ngươi có thể bố trí sao? Không muốn sống. Mộ Bù Sen ngữ khí dị thường nghiêm khắc, mang theo không hề che giấu chút nào cảnh cáo ý vị. Lời nói của nàng dường như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ hướng đối phương, nhường người không rét mà run. Nhưng mà đối mặt Mộ Bù Sen trách cứ, Trạ Tổn nhưng hoàn toàn không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai mắt của hắn trong chớp mắt biến thành ái tâm hình dạng, phản phất bị làm ma pháp như thế, hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Tiếp theo, Trạ Tổn bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tới gần Mộ Bù Sen, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trên mặt của hắn tràn trề hưng phấn cùng chờ mong, trong miệng nói lẩm bẩm: Mộ Bù Sen, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Mời ngươi tiếp thu ta thứ 98 lần biểu lộ đi. Gả cho ta đi Mộ Bù Sen. Dứt lời, Trạ Tổn không biết từ chỗ nào ảo thuật giống như móc ra một bó hoa tươi, cái kia tươi đẹp đóa hoa dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn đem bó hoa cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới Mộ Bù Sen trước mặt, đồng thời dùng tràn ngập ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú nàng, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Đối mặt bất thình lình một màn, Mộ Bù Sen hiển nhiên có chút không ứng phó kịp. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng phiền chán. Chỉ thấy nàng không chút do dự mà lườm một cái, đó là một cái cực kỳ đẹp đẽ bị ạ tiểu gẳng, nhưng cũng để lộ ra nàng đối với Trạ Tổn không nói gì. Tiếp theo, Mộ Bù Sen cấp tốc giơ lên trong tay vỏ đao, dường như chớp giật hướng về Trạ Tổn mạnh mẽ vút tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, Trạ Tổn như diều đứt dây như thế, thẳng tắp bay ra ngoài, xa xa mà rơi vào cách đó không xa trên đất. Này một chuỗi động tác phát sinh đến nhanh như vậy, cho tới mọi người ở đây đều còn chưa kịp phản ứng. Có điều, bọn họ tựa hồ đối với tình cảnh này sớm đã thành thói quen, cũng không có quá nhiều quan tâm giữa hai người đùa giỡn, mà là tiếp tục làm chính mình sự tình, phản phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Xác thực, đối với những người này tới nói, Mộ Bù Sen cùng Trạ Tổn loại này ở chung hình thức đã không phải cái gì mới mẻ chuyện. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu Trạ Tổn dính chặt lấy cùng Mộ Bù Sen lạnh lùng đáp lại, liền dường như mỗi ngày đều sẽ cao lên thái dương như thế tự nhiên. Nguyên soái, e sợ sự tình không đơn giản a. Tơ Sưu một mặt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt mảnh này tàn tạ không thể tả mạ gì hết, bất an trong lòng càng mãnh liệt, nàng lo lắng quay đầu nhìn về phía Sengoku, phảng phất muốn từ hắn nơi đó được một ít an ủi hoặc giải thích. Sengoku sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm này khu phế tích, cau mày, trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng, không rõ ràng, có điều chính phủ thế giới tuyệt đối là có chuyện. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm nghị, để lộ ra một loại trước nay chưa từng có lo lắng. Đây là Sengoku lần thứ nhất nhìn thấy thảm trạng như vậy mạ gì hết. Hắn khi còn trẻ từng mắt thấy qua rột mạnh mẽ xông vào mạ gì hệ rột cảnh tượng, khi đó mạ gì hệ rột tuy rằng cũng gặp trình độ nhất định phá hoại, nhưng kém xa ngày hôm nay như vậy khốc liệt. Đến trung niên, hắn lại tự mình trải qua dọc kỳ phéo lở gia tộc đối với mạ gì hệ rột xâm lấn, nhưng hai lần đó công kích cũng không có thể đem mạ gì hệ rột triệt để phá hủy. Nhưng ngày hôm nay cảnh tượng lại làm cho sẻn gỗ cụ chố mắt ngoác mồm, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Chương 1916, Bắc Hải quốc chiến 62. Chương 1916, Bắc Hải quốc chiến 62. Nguyên bản phồn hoa náo nhiệt mạ gì hệ rồi, bây giờ đã bị trở thành một vùng phế tích, ngói vỡ tường đổ, tàn tạ khắp nơi. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, cho dù là ở sẻn gỗ cụ dài lâu nhân sinh trải qua bên trong, cũng chưa từng gặp nghiêm trọng như vậy phá hoại. Sẻn gỗ cụ lo âu trong lòng như cùng một tòa nặng trĩu núi, ép tới hắn có chút không thở nổi. Chính phủ thế giới các loại vấn đề cùng không thể tả, cùng với năm gần đây từ từ hiện lộ ra xu hướng suy tàn, cũng làm cho hắn đối với tương lai cảm thấy mê man cùng bất lực. Hắn bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay kiên trì con đường có chính xác không, thậm chí đối với chính phủ thế giới tương lai cũng sản sinh sâu sắc sầu lo. Chính phủ thế giới, quân cách mạng, dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng hải tặc, này bốn phe thế lực như bốn tòa như núi lớn đặt ở hải quân trên người, nhường bọn họ cảm thấy càng nghẹt thở cũng khó có thể thở dốc. Cứ việc chính phủ thế giới năm gần đây từ từ bị quyền, nhưng Sẻn Gỗ Cụ nhạy cảm nhận ra được, chính phủ thế giới đối với hải quân kiên kỵ cũng ở càng ngày càng tăng. Lần này, thừa dịp hải quân đổi xoáy phong ba, chính phủ thế giới tựa hồ muốn nhân cơ hội đem hải quân chia rẽ. Đối mặt như vậy thế cục, Sengoku nội tâm tràn ngập mê man cùng nghi hoặc. Nguyên soái, nguyên soái. Tơ Suzu tiếng kêu gào đem Sengoku từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn Tơ Suzu lo lắng khuôn mặt, vội vã giải thích, "Hả? A, nha." Mới vừa nghĩ đến một ít chuyện, có chút thất thần. Tơ Suzu nhìn Sengoku bộ này mất tập trung dáng dấp, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nàng biết rõ Sengoku lúc này đối mặt áp lực cùng cảnh khốn khó, liền khuyên giải nói, "Ai, nguyên soái ngươi cũng không muốn quá bận tâm. Có một số việc cũng không phải là chúng ta có thể tả hữu, làm hết sức liền tốt." Sengoku gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ tờ Suzu hảo ý, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Dù sao hải quân vận mệnh quan hệ đến toàn bộ thế giới hòa bình cùng ổn định, hắn không thể ngồi coi mặc kệ. "Đi thôi, đi hỏi một chút ngũ lao tinh nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Sengoku quyết định, hắn muốn biết rõ này sau lưng chân tướng cùng với chính phủ thế giới ý đồ chân chính. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía sau cái kia một các tướng lĩnh, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Sau đó hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, bước kiên định bước tiến, trực tiếp hướng về lâu đài bản chỉ phương hướng đi đến. Nhưng mà, làm Sẻn gỗ cụ rốt cục đến lâu đài bản chỉ thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn trố mắt ngất ngụm. Nguyên bản nên phồn hoa náo nhiệt lâu đài bản chỉ, bây giờ chỉ còn giữ lại một mảnh đổ nát thê lương cùng phế tích, phản phất trải qua một hồi đáng sợ tai nạn. Mà ở mảnh này phế tích bên trong, còn có mấy cái hình dung chật vật, quần áo lam lũ lao đầu, bọn họ chính đầy mặt hoảng sợ nhìn xung quanh. Sẻn gỗ cụ thấy thế, trong lòng cả kinh, đội vã bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi: "Đại nhân, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra rõ ràng lo lắng cùng không rõ. Mặt thánh đám người kỳ thực từ lâu chú ý tới hải quân đoàn người đến, nhưng bọn họ cũng không có chủ động nên đón. Mãi đến tận Sẻn gỗ cụ đặt câu hỏi, mấy cái ngũ lao tinh mới chậm rãi xoay người lại, sắc mặt bọn họ đều dị thường âm u, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sạ Tùn thánh mặt không hề cảm xúc mà nhìn Sẻn gỗ cụ, giả vờ chấn định nói rằng: "Hả? Không có việc lớn gì, chỉ là chính phủ thế giới một lần bí mật thí nghiệm đột nhiên phát sinh nổ tung, sản sinh sóng trùng kích không cẩn thận lan đến gần Z lại nạ mà thôi." Ngữ khí của hắn tuy rằng ung dung, nhưng ánh mắt nhưng lấp loé không yên, hiển nhiên là ở che giấu cái gì. Nhưng là, lớn. Sengoku lời còn chưa nói hết, liền bị Sạ Tùn Thánh không chút khách khí đánh gãy. "Tốt, Sengoku, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn đem ngày hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra, hiểu chưa?" Sạ Tùn Thánh một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Sengoku, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Sengoku trong lòng căng thẳng, hắn tự nhiên rõ ràng ngũ lao tinh ý tứ. Cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải lập tức hướng về ngũ lao tinh đám người cúi chào, biểu thị chính mình sẽ bảo thủ bí mật này. Cái khác hải quân các binh sĩ thấy thế, cũng dồn dập noi theo Sengoku, hướng về ngũ lao tinh hành lễ, sau đó yên lặng mà đứng ở một bên, không nói nữa. "Tốt Sengoku, ngươi hiện tại lập tức tổ chức người tìm cứu mạ gì hệ còn tồn tại người, không muốn làm lỡ." Mặt thánh một mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Sengoku nghe vậy, đội và đáp là. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mặt thánh tựa hồ đối với Sẻn gỗ cụ thái độ cũng không hài lòng, hắn phất phất tay, động tác kia liền như là ở xua đuổi một cái đáng ghét chó như thế. Sẻn gỗ cụ trong lòng mặc dù có chút không thích, nhưng hắn vẫn là cố nén không có phát tác, xoay người mang theo một các tướng lĩnh bước nhanh rời đi. Nhìn Sẻn gỗ cụ đám người càng đi càng xa bóng người, mặt thánh trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện nụ cười. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Sẻn gỗ cụ đám người đối với trên Z lại nạ chuyện xảy ra tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tính nói cho bọn họ biết chân tướng. Vũ Lao Tinh nhóm người này hiển nhiên là không muốn để cho Sẻn gỗ cụ đám người biết Z lại nạ đến tột cùng phát sinh cái gì, cho nên mới sẽ vội vàng như thế phái bọn họ rời đi. Sẻn gỗ cụ trong lòng đương nhiên rõ ràng điểm này, hắn cảm thấy vô cùng bất ức, nhưng cũng không thể làm gì. Đợi đến Sẻn gỗ cụ đám người rời đi lâu đài bản chỉ phạm vi sau, ạ kẻ đủ rốt cục không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi: "Nguyên soái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à?" Lông mày của hắn nhăn chặt lại, đầy mặt đều là không rõ. Sẻn gỗ cụ thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta cũng không biết tình huống cụ thể, có điều từ ngũ lao tinh thái độ đến xem, e sợ sự tình cũng không đơn giản." Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một cỗ sầu lo. "Ai, ngũ lao tinh hiển nhiên không hy vọng chúng ta hiểu rõ chuyện này." Sengoku bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong giọng nói để lộ ra đối với ngũ lao tinh bất mãn cùng bất đắc dĩ. Lời nói của hắn phảng phất vang vọng trên không trung, gây nên những người chung quanh quan tâm. A Kẻ Đủ đứng ở một bên, lặng lặng nghe Sengoku cảm thán, trên mặt của hắn không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là trầm mặc không nói. Nhưng mà, hắn cái kia khép chặt đôi môi cùng hơi nhíu mày, nhưng cho thấy nội tâm hắn suy nghĩ cùng sầu lo. Sengoku nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn đông đảo các tướng lĩnh, sau đó cao giọng hô: "Tốt, hiện tại mọi người từng người dẫn dắt chính mình bộ đội, lập tức bắt đầu đối với mạ gì hệ giật tiến hành tìm cứu." Tiếng nói của hắn vang dội mà kiên định, để lộ ra một loại người lãnh đạo uy nghiêm. "Là." Đông đảo các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lại, dồn dập túi chào biểu thị tuân mệnh. Bọn họ cấp tốc hành động lên, chỉ huy chính mình bộ đội triển khai tìm cứu hành động. Sengoku thỏa mãn gật gật đầu, nhìn các tướng lĩnh có thứ tự thi hành mệnh lệnh. Đang lúc này, Dạ Phi đi tới, bước tiến của hắn vững vàng mà mạnh mẽ. Dạ Phi đi tới Sengoku bên người, cùng hắn đơn giản giao lưu vài câu sau, liền cũng gia nhập vào siêu cứu đội 5 bên trong. Hắn dẫn dắt một đám trại huấn luyện lính mới hải binh, bắt đầu ở mạ gì hệ giật phế tích bên trong tìm tòi tỉ mỉ. Chương 1917, Bắc Hải quốc chiến 63, chương 1917, Bắc Hải quốc chiến 63, nhưng mà, làm Dạ Phi từ từ tới gần bị nổ tung lan đến rõ rệt gần khu vực thời điểm, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú xung quanh phế tích, trong lòng dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. "Các ngươi ở đây tiếp tục tìm cứu, ta đi phụ cận trai nhìn một chút." Dạ Phi đối với xung quanh các học sinh nói, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc. "Là, lão sư." Các học sinh cùng kêu lên trả lời, sau đó dựa theo Dạ Phi chỉ thị, chia làm tiểu tổ tiếp tục tìm cứu công tác. Mà Dạ Phi thì lại không chút do dự mà hướng về nổ tung trung tâm đi đến, phản phất đó là mục đích của hắn như thế. Cùng lúc đó, Sengoku, Gak, Tetsuzaru cùng với tam đại tướng ở hoàn thành từng người nhiệm vụ sắp xếp sau, cũng đều dồn dập như cực nhanh giống như hướng về nổ tung trung tâm đi vội vã. Làm Sengoku các loại một đám tướng lãnh cao cấp đến nổ tung lưu lại to lớn hố biên giới thời điểm, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái kia hố sâu không thấy đáy, phản phất là đại địa bị mạnh mẽ vỡ ra đến, xung quanh mặt đất cũng bị nổ tung lực xung kích tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương cùng phá toái nham thạch. Sengoku trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc, cổ họng của hắn bên trong phát sinh một tiếng khó có thể tin thán phục: "Này, Tiếng nói của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Gặp sát mặt đồng dạng vô cùng nghiêm nghị, hắn nhìn chằm chằm hố, tự lẩm bẩm, đây là cái gì vũ khí, uy lực dĩ nhiên to lớn như thế. Lông mày của hắn nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư này nguyên do trong đó. A Kẻ Nủ cũng một mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng, này tuyệt không phải là sức người có thể đạt đến. Làm tam đại tướng bên trong lực buộc phát cùng lực sát thương người mạnh nhất, hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, đối mặt lực phá hoại khổng lồ như thế, hắn không thừa nhận cũng không được, này tuyệt phi nhân loại có khả năng chế tạo ra. A Kỳ Dị trong đầu đột nhiên chớp qua một ý nghĩ, hắn đăm chiêu nói rằng, xem ra, chính phủ thế giới ẩn giấu đi bí mật lớn à, chẳng lẽ là Thiên Vương? Hắn nhớ tới trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong, Thiên Vương, có người nói cái này binh khí nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực, là trên thế giới mạnh mẽ nhất vũ khí. E sợ cũng chỉ có Thiên Vương như vậy tồn tại mới có thể tạo thành uy lực khổng lồ như thế đi. A Kỳ Dị cái này suy đoán, nhưng tại chỗ rất nhiều người đều không hẹn mà gặp âm thầm gật đầu, biểu thị tán thành. Thiên Vương. A Kẻ Nủ nghe được cái từ này sau, nhíu mày cao lên đến, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Đang lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Ánh mắt của mọi người dồn dập bị hấp dẫn tới, chỉ thấy Dẹ Phi chậm rãi đi tới. Nguyên Soái, ta cảm giác này nổ tung có chút quen thuộc. Dẹ Phi vừa mở miệng, lại như bình tĩnh mặt hồ bị đưa vào một viên đá tảng, trong nháy mắt gây nên sóng lớn mênh mông, tất cả mọi người tại chỗ đều bị cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Mà Sengoku khi nghe đến Dẹ Phi sau, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, hắn lập tức truy hỏi, "Dẹ Phi, ngươi nghĩ tới điều gì?" Dẹ Phi cũng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi cúi người xuống, đưa tay ra nhặt lên một đống bụi bặm. Hắn đem này túm bụi bặm đặt ở trong mũi, hít vào một hơi thật dài, dường như muốn từ này nhỏ bé bụi bặm bên trong ngửi ra cái gì tin tức trọng yếu. Một lát sau, Dẹ Phi rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn biến đến ngưng trọng dị thường, nhìn mọi người nói, không sai được, đây là động lực nham khí tức. Động lực nham. Nghe được danh tự này, tại chỗ một ít tướng lĩnh đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bọn họ đối với loại vật chất này không biết gì cả. Nhưng mà, Sengoku cùng tờ SUZU sắc mặt của hai người lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, tựa hồ đối với động lực nham có sâu sắc hiểu rõ. A Kẻ Nủ không thể chờ đợi được nữa truy hỏi, cái gì là động lực nham? Hắn làm còn chưa leo lên hải quân nguyên soái bảo tọa tướng lĩnh, hiển nhiên còn chưa có tiếp xúc qua hải quân tài liệu cơ mật, đối với loại vật chất bí ẩn này tràn ngập tò mò. Dẹp Phi sắc mặt ngưng trọng giải thích, động lực nham là một loại chỉ tồn tại ở tân thế giới cực kỳ cuồng bạo cường thuốc nổ. Vẹn vẹn cần một bình nhỏ, nó liền có thể dễ dàng phá hủy một hòn đảo. Ta cũng là ở mấy chục năm trước một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong, ngẫu nhiên mới tiếp xúc được loại này đáng sợ đồ vật. Lại là tân thế giới. Gắt, A Kỳ Dị đám người không khỏi kinh têu thành tiếng. Tân thế giới tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm, mà động lực nham xuất hiện càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Sengoku tự lẩm bẩm, động lực nham. Lông mày của hắn chói chặt, hiển nhiên đối với loại vật chất này cảm giác tồn tại đến vô cùng lo lắng. Vật này tựa hồ bị chính phủ thế giới nghiêm mật phong tỏa, ngoại giới hầu như không có bất kỳ tin tức liên quan tới nó truyền lưu. Dẹp Phi liếc mắt nhìn Sengoku, hai người ánh mắt tụ hợp, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương trong lòng sầu lo. Nguyên Soái, chuyện này lúc đó ký tên hiệp nghị bảo mật, vì lẽ đó vẫn chưa báo cáo. Dẹp Phi một mặt ngưng trọng nói. Sengoku nghe xong, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng Dẹp Phi ý tứ, hắn hơi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sengoku nhìn chung quanh một vòng tại chỗ các cao tầng, sau đó trịnh trọng nói, nơi này đều là người mình, hy vọng mọi người đều có thể đem những lời vừa rồi nát ở trong bụng. Ánh mắt của hắn ở mỗi người trên người đều dừng lại chốc lát, đặc biệt là tại trên người A Kẻ Nủ nhiều dừng lại vài giây. Tơ Sú Giờ U gặp cùng A Kỳ Dị đều không chút do dự mà gật đầu, biểu thị sẽ tuân thủ lứa hẹn. Mà A Kẻ Nủ đang cùng Sẻn Gỗ Cụ liếc mắt nhìn nhau sau, cũng chậm rãi gật gật đầu. Nhìn thấy A Kẻ Nủ gật đầu, Sẻn Gỗ Cụ trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi A Kẻ Nủ bắt đầu tham dự Hải quân Nguyên Soái đời tiếp theo chọn lựa sau, Sẻn Gỗ Cụ liền đối với hắn nhiều một phần quan tâm. Hơn nữa, A Kẻ Nủ còn ở trong bóng tối thu được ngũ lao tinh ủng hộ, này càng làm cho Sẻn Gỗ Cụ đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng mà, những này lo lắng Sẻn Gỗ Cụ không cách nào nói thẳng ra miệng, dù sao mọi người đều là đồng sự, hơn nữa ở không có chứng cứ xác thực trước, hắn cũng không dễ đối với A Kẻ Nủ làm khó dễ. Vì lẽ đó, Sẻn Gỗ Cụ vẫn đem những ý nghĩ này chôn sâu đáy lòng, ở bề ngoài vẫn chưa toát ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng lần này, Dẹ Phi dĩ nhiên chủ động đem chuyện này bóc lộ ra, điều này làm cho Sẻn Gỗ Cụ ý thức được tình huống có thể có chút không ổn. Hắn quyết định vẫn là cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng, để tránh khỏi bị cuốn vào phiền phức không tất yếu bên trong. Mặc kệ lần này là chính phủ thế giới làm ra đến sự tình, vẫn là có ẩn tình khác, chúng ta cũng không muốn quản, có thời điểm hiếm thấy hồ đồ. Sengoku âm thanh ở hố biên giới vang vọng, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, tựa hồ muốn từ trên mặt của bọn họ nhìn ra một ít đầu mối. Mọi người trầm mặc không nói, Sengoku nhường bọn họ rơi vào trầm tư. Tetsuzu, gặp Zephy, Akenu, đều chậm rãi gật gật đầu, biểu thị tán thành Sengoku quan điểm. Nhưng mà, làm Sengoku tầm mắt rơi vào ảo kỳ gì trên người thời điểm, ảo kỳ gì động tác nhưng có chút chậm chạp, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sengoku thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài. Chương 1918, Bắc Hải cuộc chiến 64, chương 1918, Bắc Hải cuộc chiến 64, hắn biết ảo kỳ gì đối với ở chính phủ thế giới một ít cách làm cũng không chọn vẹn tán đồng, nhưng ở tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thả xuống cái nhìn của chính mình. Đi thôi, nơi này liền giao cho chính phủ thế giới xử lý đi. Sengoku phất phất tay, xoay người rời đi hố biên giới. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, phảng phất gánh vác toàn bộ thế giới trọng lượng. Theo Sẻn gỗ cụ rời đi, mấy bạn hải quân tướng sĩ bắt đầu bận rộn. Bọn họ cấp tốc triển khai tìm cứu hành động, hy vọng có thể ở mạ dị hệ giật phế tích bên trong tìm tới người may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, trên mạ dị hệ giật chuyện xảy ra cũng như lửa rừng như thế cấp tốc truyền bá ra. Trước hết biết được tin tức này, chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong băng hải tặc Bù Ghi. Băng hải tặc Bù Ghi từ khi tham dự qua cuộc chiến thượng đỉnh sau khi, liền vẫn rùa rụt cổ ở Zét Lại Nạ bên cạnh mấy hòn đảo lên. Bọn họ đảm nhiệm dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới trong lúc đó một đạo lá chắn, tháng ngày trải qua ngược lại cũng khá là thoải mái. Đặc biệt là ở chính phủ thế giới có ý định phong tỏa tân thế giới kinh tế sau khi, băng hải tặc Bù Ghi tháng ngày càng là trải qua vui vẻ sung sướng. Bọn họ lợi dụng chính mình đặc thù địa vị, ở dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới trong lúc đó đọ sức, từ bên trong giành không ít lợi ích. Băng hải tặc Bù Ghi dựa vào bọn họ tại bên trong chính phủ thế giới mạng lưới liên lạc, xảo diệu tránh chính phủ thế giới lệnh cấm, đem một ít bị chính phủ thế giới mệnh lệnh cấm vật phẩm lén lén bán cho dọc kỳ phèo lở vương quốc. Mà đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc tới nói, bọn họ xác thực cần như vậy một cái giới đất thế lực đến giúp đỡ bọn họ thu được những kia ở bề ngoài không cách nào được đồ vật. Cứ việc hiện tại dọc kỳ phèo lở vương quốc đã hầu như đến công nhiên khiêu khích chính phủ thế giới trình độ, nhưng trên thực tế, quốc gia này vừa mới thành lập có điều mười mấy năm mà thôi, bất kể là nội tình vẫn là sức ảnh hưởng, đều xa xa không cách cùng chính phủ thế giới đánh đồng với nhau. Đặc biệt là ở tân thế giới như vậy một hoàn cảnh cực kỳ ác liệt địa phương, dọc kỳ phèo lở vương quốc cần từ ngoại bộ mua lượng lớn vật tư đến duy trì quốc gia vận chuyển. Mà băng hải tặc Bù Ghi vừa vặn liền đảm nhiệm cái này chuyển khẩu mậu dịch thương nhân vật. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, dọc kỳ phèo lở vương quốc hàng năm đều cần từ ngoại bộ mua hơn 100 ức vật tư, vì thế bọn họ cần phải hao phí mấy trăm ức tài chính. Mà băng hải tặc Bù Ghi thì lại thông qua từ chính phủ thế giới nơi đó lấy giá thấp thu mua những này dọc kỳ phèo lở vương quốc cần gấp vật tư, sau đó lại lấy giá cao qua tay bán cho dọc kỳ phèo lở vương quốc, do đó kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Chuyện này quả thật chính là một hạng lũng đoạn tính chuyện làm ăn a. Hơn nữa còn là người khác chủ động đưa tới cửa. Chuyện này quả thật chính là trên trời rơi đĩa bánh a. Liên như vậy, băng hải tặc Bù Ghi vẹn vẹn dựa vào một tòa hòn đảo cỡ chung cùng năm tòa mô hình nhỏ hòn đảo, dĩ nhiên nuôi sống dòng dã 10 vạn tên hải tặc, hơn nữa còn có không ít còn lại đây. Nay 10 vạn tên hải tặc không phải là phổ thông hải tặc nha, bọn họ đều có tương đương thực lực cùng năng lực. Trong đó có hơn một nửa đều là từ dọc kỳ phéo lở vương quốc vây quét bên trong chạy trốn ra ngoài, có thể ở dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực mạnh mẽ như vậy vây quét dưới thành công chạy trốn tới băng hải tặc Bù Ghi địa bàn, những người này năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng những người này có thể có chút vàng trao lẫn lộn, nhưng bọn họ mỗi một cái đều là ở trên biển rộng có can đảm chém giết nhân vật hung ác. Dù sao ở thời đại này, có thể ra biển làm hại cả người, hầu như không có mấy cái là lương thiện hạng người. Nhưng mà, ngay ở Zét Lái Nạ đột nhiên bạo phát một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn sau khi, tình huống phát sinh biến hóa to lớn. Cái kia chàng nổ tung sản sinh uy lực cực kỳ kinh người, bị nổ đi ra sắp tới 5000 mét sâu cái hố, trong đó đá tảng hầu như cũng giống như hạt mưa như thế rơi vào Zét Lái Nạ dưới chân trong biển rộng, mà mảnh này biển rộng vừa vặn chính là băng hải tặc Bù Ghi địa bàn. Như vậy cũng tốt so với là từ 5000 mét trên không đột nhiên rớt xuống một khối to lớn đại lục a. Có điều may mắn là, mảng đại lục này ở rơi xuống quá trình bên trong bị đánh cho bột phấn hình, lại như dày đặc bùn đất như thế bay lả tả rơi xuống, đem băng hải tặc Bù Ghi bản thân quản lý cái kia 5-6 hòn đảo cho vùi lấp đến chặt chẽ. Thậm chí bởi vì bụi bặm quá nhiều, những này bụi bặm phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, chúng nó ở Zét Lai Nạ dưới chân điên cuồng chồng chất, một tầng lại một tầng, từ từ hình thành một cái cỡ nhỏ đại lục. Cái này cỡ nhỏ đại lục lại như một cái to lớn cái ảnh, đem nguyên bản giải rác ở tân thế giới tới gần Zét Lại Nạ dưới chân những kia hòn đảo nối liền với nhau, tạo thành một mảnh rộng lớn lục địa. Trận này đột nhiên xuất hiện tai họa làm cho cả băng hải tặc Bù Ghi đều rơi vào mở mịt cùng nghi hoặc bên trong. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì thế này, cũng không biết nên ứng đối ra sao tình huống như thế. Mà ở trận này tai họa bên trong, băng hải tặc Bù Ghi cũng gặp tổn thất không nhỏ, rất nhiều hải tặc bất hạnh thương vong. Có điều, những này thương vong phần lớn tập trung ở lưu thủ ở trên hòn đảo các hải tặc trên người. Dù sao, làm bụi bặm từ trên trời giáng xuống thời điểm, bọn họ đứng núi chịu sào, không cách nào đúng lúc chạy trốn. Nhưng mà băng hải tặc Bù Ghi có thể sẽ không dễ dàng nhường sự tổn thất của chính mình uổng phí. Bọn họ vẫn lo liệu không thể uổng phí lý niệm, đối với dưới tay 10 vạn hải tặc, tự nhiên cũng không thể để cho bọn họ không công bị nuôi. Liền, băng hải tặc Bù Ghi nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu, nhường những này các hải tặc ở bình thường làm hải tặc đồng thời, thuận tiện làm lên chuyển phát nhanh nghề, cũng chính là cái gọi là Bù Ghi SD lì về gì. Cứ như vậy, không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng những này hải tặc nhân lực tài nguyên, còn có thể vì là Bù Ghi kiếm lấy quần quần không đồng lòng tiền. Mà Bù Ghi mặc dù có thể như vậy không có sợ hãi khai triển cái này nghề phụ, một mặt là bởi vì hắn bản thân liền là Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong, có chính phủ thế giới làm hậu thuẫn, mặt khác, hắn còn có hai vị mạnh mẽ hoàng cha, mắt ưng mị hạt cùng dầu cô đã ở sau lưng ủng hộ hắn. Có như chỗ dựa vậy cùng thực lực, Bù Ghi tự nhiên không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rối hoặc là cạnh tranh. Toàn bộ băng hải tặc Bù Ghi bên trong, không có một người can đảm dám đối với Bù Ghi sản sinh chút nào phản kháng ý nghĩ. Mà những kia bị dọc kỳ phèo lở vương quốc trục xuất đi ra các hải tặc, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, bọn họ cũng không dám dễ dàng khiêu chiến Bù Ghi quyền uy, cũng đã mất đi nguyên bản đường lui. Bởi vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Bù Ghi hiệu lệnh. Những này hải tặc tạo thành hết sức phức tạp, trong đó phần lớn người đều là đến từ tân thế giới tàn đảng. Bọn họ có là bị dọc kỳ phèo lở vương quốc tiêu diệt băng hải tặc dương nghiệt, có là bị vương quốc tịch thu tài sản thương nhân, còn có một chút nhưng là ở tân thế giới sinh hoạt nhiều năm phổ thông hải tặc. Tân thế giới đã hỗn loạn hơn trăm năm lâu dài, rất nhiều người sớm thành thói quen loại này hải tặc phương thức sống. Nhưng mà, bây giờ dọc kỳ phéo lở vương quốc nhưng quyết định muốn tiêu diệt hết thể hải tặc, này không thể nghi ngờ là đứt đoạn mất bọn họ đường sống. Chương 1919, Bắc Hải cuộc chiến, 65, chương 1919, Bắc Hải cuộc chiến, 65, ở không cách nào cùng mạnh mẽ dọc kỳ phéo lở vương quốc chống lại tình huống, những này các hải tặc đối mặt hai cái gian nan lựa chọn, hoặc là tiếp tục lưu ở tân thế giới, hoặc là đi tới gờ răng lại nạ nửa đoạn trước khu vui chơi. Nếu như lựa chọn lưu ở tân thế giới, bọn họ hoặc là sẽ bị dọc kỳ phéo lở vương quốc triệt để tiêu diệt, hoặc là chỉ có thể gia nhập băng hải tặc bù ghi, dựa vào băng hải tặc bù ghi tên gọi, ở tân thế giới miễn cưỡng sinh tồn được. Mà nếu như lựa chọn đi tới gờ răng lái nạ nửa đoạn trước khu vui chơi, tuy rằng có thể lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng bọn họ sẽ đối mặt với hải quân cùng tứ hoàng liên hợp chèn ép, hoàn cảnh sinh tồn đồng dạng dị thường gian nan. Hiện tượng này dẫn đến càng ngày càng nhiều tân thế giới hải tặc càng nghiêng về gia nhập băng hải tặc bù ghi, mà không phải mạo hiểm tiến vào gờ răng lái nạ nửa đoạn trước. Trong này, chính phủ thế giới vai trò nhân vật cực kỳ trọng yếu. Băng hải tặc bù ghi trên thực tế trở thành dọc kỳ phéo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới trong lúc đó một cái bước đệm khu vực. Nhiều năm qua, chính phủ thế giới vẫn có ý định đem băng hải tặc bù ghi bồi dưỡng thành một cỗ có thể chống đỡ dọc kỳ phéo lở vương quốc mở rộng sức mạnh. Bởi vậy, đối với băng hải tặc bù ghi từ xa xưa tới nay trong bóng tối buôn lậu chính phủ thế giới thương phẩm cho dọc kỳ phéo lở vương quốc hành vi, chính phủ thế giới lựa chọn làm như không thấy. Dù sao, băng hải tặc bù ghi dù sao vẫn tính thuận theo. Từ khi băng hải tặc bù ghi gia nhập vương hạ thất vũ hải kế hoạch sau, chính phủ thế giới truyền đạt bất kỳ lệnh triệu tập, băng hải tặc bù ghi đều chưa từng từ chối qua. Không chỉ như vậy, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, băng hải tặc bù ghi đều sẽ biểu hiện ra một bộ bị thương nặng, tổn thất nặng nề răng rớp. Nhưng mà, làm cùng với những cái khác vương hạ thất vũ hải tiến hành so sánh thời điểm, loại này chênh lệch liền lập tức hiện ra. Cái khác vương hạ thất vũ hải có lẽ sẽ đối với chính phủ thế giới mệnh lệnh có bảo lưu, hoặc là đang thi hành nhiệm vụ thời điểm biểu hiện không đủ tích cực. Nhưng băng hải tặc bù ghi nhưng thủy chung như một chỗ phục tùng chính phủ thế giới chỉ thị, này không thể nghi ngờ nhường chính phủ thế giới đối với hắn càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại. Vũ Lao Tinh thiết lập vương hạ thất vũ hải, trong đó gệt cổ mọ gì ạ quả thực chính là cái 100% không hơn không kém trạch nam. Hắn cả ngày đều trốn ở cái kia thần bí mà quỷ dị tam giác quỷ vực bên trong, một bước cũng không chịu đi ra. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng nổi là, hắn nhưng có thể đúng hạn tiêu diệt số lượng nhất định hải tặc, dáng vẻ ấy nhanh nhẹn chính là cái làm công. Mà bà tổ lờ mẹ cụ mà đây, tuy rằng hắn đối với chính phủ thế giới sát thực trung thành tuyệt đối, nhưng nếu không là chính phủ thế giới chăm chú nắm cụ mạ, gấu, uy hiếp, e sợ sẽ không ai tin tưởng cả hắn cái kia bạo quân tên gọi chỉ là bề ngoài. Cho nên nói, Ngũ Lao Tinh đối với cụ mạ, gấu, trong lòng kỳ thực là tràn ngập kiên kỵ. Nhìn lại một chút vị kia nữ đế Ba Hàn Quốc, nàng có thể càng là nhân vật lợi hại. Nàng hoàn toàn chính là loại kia nghe điều không nghe tuyên chủ nhân, trắng trợn cãi lời chính phủ thế giới mệnh lệnh, mà Ngũ Lao Tinh đối với này nhưng không thể làm gì. Nàng như vậy tùy hứng làm bậy, quả thực chính là không đem chính phủ thế giới để ở trong mắt. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ liền càng không cần phải nói, hắn quả thực chính là cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Cũng không đủ lợi ích, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ căn bản là sẽ không đi làm bất cứ chuyện gì, dù cho là bị cưỡng chế yêu cầu, hắn cũng có điều là xuất công không xuất lực thôi. Cho tới còn lại lọ cùng kia, bọn họ vừa mới gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải không mấy tháng, nhưng lại chút nào không nhìn ra có nửa điểm ngoan ngoãn dáng vẻ. Hai người kia, mỗi một cái đều là kiêu căng khó thuần hạng người, hoàn toàn không đem chính phủ thế giới coi là chuyện to tát. Nói thực sự, nếu như không phải là bởi vì những người này còn có một tí kẹo như thế giá trị lợi dụng, e sợ Ngũ Lao Tinh đã sớm đối với bọn họ không thể nhịn được nữa. Ngũ Lao Tinh kỳ thực sớm đã có xóa Vương Hạ Thất Vũ Hải dự định, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp thôi. Mà hiện tại, vệ gã phụ bên kia thí nghiệm đạt được trọng đại đột phá, chuyện này ý nghĩa là tương lai chính phủ thế giới khả năng không lại cần bên trong tầng dưới sức chiến đấu. Thiết lập Vương Hạ Thất Vũ Hải cái tổ chức này, Ngũ Lao Tinh chủ yếu có hai cái mục đích. Một trong số đó là vì phân hóa hải tặc thế lực, nhường bọn họ lẫn nhau ngăn được, do đó giảm bớt chính phủ thế giới áp lực. Thứ hai, nhưng là vừa ý thực lực của những người này, hy vọng có thể mượn sức mạnh của bọn họ lẹ vì hộ chính phủ thế giới thống trị. Nhưng mà, ở những này Vương Hạ Thất Vũ Hải ở trong, thực lực chân chính xuất chúng cũng không có nhiều người. Đại kiếm hào Mỹ Hát, Râu Cô Đài, Bạo Quân Kuma, Đoa Hàn Cốc cùng với Đỏ Phở Lam Mị Nộ, mấy người này thực lực coi như không tệ, nhưng khoảng cách cường giả cấp cao nhất nhưng có nhất định chênh lệch. Cho tới những người khác, trên căn bản chỉ là góp đủ số mà thôi. Đối với bây giờ Ngũ Lao Tinh tới nói, Vương Hạ Thất Vũ Hải đã trở nên có cũng được mà không có cũng được. Sự tồn tại của bọn họ đối với ở chính phủ thế giới chiến lược ý nghĩa đã không lớn, thậm chí khả năng còn có thể mang đến một ít tận tại nguy hiểm. Có điều, ở trong những người này, có một cái ngoại lệ, vậy thì là băng hải tặc Bù Ghi. Băng hải tặc Bù Ghi dưới trướng nắm giữ 10 vạn hải tặc, này không phải là một con số nhỏ. Có thể nuôi sống như vậy khổng lồ một đội ngũ, đủ để chứng minh Bù Ghi năng lực phi thường xuất chúng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Ngũ Lao Tinh mới sẽ đối với băng hải tặc Bù Ghi nhìn với con mắt khác, đồng ý dành cho bọn họ nhất định ủng hộ. Tìm hiểu xong sao? Zét Lai Na thật thiếu một khối. Bù Ghi ngồi ở giản dị bên trong liều cỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt thủ hạ, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng lo lắng. Bên ngoài lều, khắp nơi bừa bộn, xung quanh đều là phế tích. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất bây giờ bị từ trên trời giáng xuống bụi bặm bao trùm, phản phất toàn bộ hòn đảo đều bị nâng lên mấy mét. Những này bụi bặm chồng chất thành một đống phân tán ạ cả sủ chia, nhiều người khó có thể đứng vững gót chân. Đại nhân, chính xác 100% a. Nhỏ tự mình bay lên xem qua, ngay ở chúng ta tới gần cái kia đoạn trên Zét Lai Na, xuất hiện một cái chiều sâu có tới 5000 mét to lớn chỗ hổng. Cái kia tình cảnh quả thực quá kinh người, giống như bị mấy ngàn vạn cân thuốc nổ cho nổ như thế. Thủ hạ kích động thua tay múa chân, nỗ lực miêu tả hắn chứng kiến cảnh tượng. Thật sự có nghiêm trọng như thế? Bú Ghi khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết Zét Lai Nạ tầm quan trọng, nếu như thật xuất hiện chỗ hổng khổng lồ như thế, e sợ sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Đại nhân, ta chỗ này còn chụp ảnh đây, ngài nhìn. Thủ hạ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã từ trong lồng ngực móc ra một tấm hình, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới. Có bức ảnh ngươi không sớm hơn một chút lấy ra. Bú Ghi có chút bất mãn vỗ tay một cái dưới đầu, nhưng vẫn là tiếp nhận bức ảnh. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hình rõ ràng cho thấy Zét Lai Nạ chỗ hổng, cái kia thâm thúy khe cùng xung quanh sóng nhiệt nhường người không rét mà run. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bú Ghi sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, hắn ý thức được cái này tính chất nghiêm trọng của vấn đề đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nghe này âm thanh, bị hắn cùng dầu cổ đài liếc mắt nhìn nhau sau, liền cung bước nhanh hướng đi Bú Ghi vị trí. Dù sao, như vậy đại sự kinh thiên động địa, mặc dù là hai người bọn họ như thế nào đi nữa thờ ơ, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chương 1920, Bắc Hải quốc chiến, 66, chương 1920, Bắc Hải quốc chiến, 66, đạo kia thông thiên triệt địa màu đỏ của sáng, phảng phất là từ trong địa ngục dâng trào ra hỏa diễm, xuyên thẳng trời cao, mà trên Zét Lai Nạ chuyển đến rung trời động tiếng nổ mạnh, càng là đinh thái nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Tất cả những thứ này đều rõ ràng mặt đất mình, đỉnh đầu bọn họ phía trên mạ dị hệ rốt tất nhiên phát sinh một hồi lớn biến cố lớn. Lam Mị Hạt cùng Dậu Cô Đài rốt cục đi tới Bú Ghi bên cạnh, nhìn thấy trong tay hắn bức ảnh thời điểm, sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Sao có thể có chuyện đó? Dậu Cô Đài cả kinh liền trong miệng xì gà đều trực tiếp rơi xuống trên đất, nhưng hắn nhưng không hề hay biết, chỉ là nhìn chằm chằm trong hình ảnh, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Nguyên lai, đi vào dò xét tình huống người, cũng tương tự là một tên trái ác quỷ năng lực giả. Tuy rằng hắn nắm giữ chỉ là phổ thông hệ ZOAN trái cây, nhưng cũng có năng lực phi hành, vì lẽ đó tấm hình này là từ trời cao chụp xuống hạ xuống. Từ trong hình có thể rõ ràng mà nhìn thấy, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên hẹn 5000 mét trên đại lục, giống như bị một con to lớn quái thú mạnh mẽ gặm một cái giống như, xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Mà cái kia đoạn nguyên bản liên miên không ngừng rét lại nạ, giờ khác này cũng như bị chặn ngang cắt đứt như thế, mạnh mẽ tách ra. Nay khủng bố đến cực điểm cảnh tượng, nhường dầu cô đi cùng Mỹ Hạt cũng không khỏi cho mày, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Ra đại sự, đây tuyệt đối không phải là loài người có thể làm được. Dù cho là được xưng có thể hủy diệt thế giới dâu trắng, cũng tuyệt đối không cách nào đạt đến mức độ như vậy. Thậm chí ngay cả đệ nhất thế giới cường giả xì loạn đều không có công kích kinh khủng như thế lực. Bị hạ tâm thanh bên trong tràn ngập khiếp sợ, hắn cái kia song sắc bén hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trong hình cái hố, dường như muốn xuyên thấu qua tấm hình này nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Vậy ngươi nói sẽ là ai tạo thành đây? Dầu cô đã hỏi ngược lại, trong giọng nói của hắn cũng để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Bị hạ trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang suy tư cái gì, sau đó chậm rãi nói, khả năng không phải người. Lời nói của hắn nhường dầu cô đại mở ra, lập tức hỏi tới, không phải người, đó là cái gì? Mị Hạt năm chiêu tiếp tục nói, ta nghĩ tới rồi cái kia thông thiên triệt địa chùm sáng màu đỏ. Tiếng nói của hắn dần dần thấp chìm xuống, tựa hồ ở hồi ức tình cảnh lúc ấy. Ý của ngươi là khoa học kỹ thuật? Dầu cổ đại đột nhiên rõ ràng Mị Hạt ý nghĩ, ra sao khoa học kỹ thuật có thể có uy lực khổng lồ như thế? Hắn bắt đầu suy tư lên, trong đầu không ngừng chớp qua các loại khả năng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đang lúc này, dầu cổ đại đột nhiên nghĩ đến một cái kinh người độ khả thi, hắn thất thanh kêu lên, Hải Vương, Minh Vương, Thiên Vương, cổ đại binh khí. Câu nói này dường như sấm sét, nhường Mị Hạt cùng Bú Ghi ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến dầu cổ đại trên người. Dầu cổ đại cho tới nay đều ở khổ sở tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí, mà chuyện này đối với ở băng hải tặc Bú Ghi tới nói cũng không phải cái gì bí mật. Dù sao, lấy dầu cổ đại thực lực cùng địa vị, muốn hoàn toàn ẩn giấu chuyện như vậy hầu như là không thể. Liên quan với dầu cổ đại tìm kiếm tam đại cổ đại binh khí nghe đồn, đã sớm ở trên giang hồ truyền lưu rất rộng. Tỷ như trước, liền có người đồn nói dầu cổ đại ở vương quốc Ạ Lạ Bạ Tạ phát hiện cùng Minh Vương liên quan manh mối. Nhưng mà, khiến người khó hiểu là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, dầu cô đã cuối cùng dĩ nhiên từ bỏ khả năng này manh mối. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở dầu cô đài trên người, đặc biệt là Mị Hạt, hắn không hề che giấu chút nào nhìn về phía dầu cô đài, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, nơi này, liền ngươi đối với tam đại cổ đại binh khí hiểu rõ nhất, ngươi đúng là cho chúng ta nói một chút xem. Đối mặt Mị Hạt chất vấn, dầu cô đài cũng không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên, có thể bài trừ Hải Vương, bởi vì Hải Vương là một loại sinh vật mà chúng ta chứng kiến công kích rõ ràng là đến từ một loại nào đó cơ giới trang bị. Cho tới Minh Vương, tuy rằng nó xác thực nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể một đòn phá hủy hòn đảo, nhưng nó phương thức công kích hẳn là từ trên biển khởi xướng, mà không phải giống chúng ta nhìn thấy như vậy từ trên trời giáng xuống. Vì lẽ đó, cái tia đạo công kích Zét Lai Nạ chùm sáng màu đỏ, tuyệt đối không thể là Minh Vương kế tác. Ồ, bị hạt khe to mày, nguyên bản liền vẻ mặt nghiêm túc trở nên càng thêm nghiêm nghị. Ý của ngươi là nói, nay khủng bố công kích khả năng chính là cái kia duy nhất nắm giữ ở chính phủ thế giới trong tay Thiên Vương phát ra. Dầu cổ yên lặng gật gật đầu, biểu thị tán thành Mị Hạt cái nhìn. Phi thường có thể, dù sao trừ Thiên Vương loại cấp bậc này vũ khí ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra còn có cái gì vũ khí của hắn có thể có được uy lực khổng lồ như thế. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia nghiêm nghị. Xem ra, chính phủ thế giới ẩn giấu thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng muốn rất được nhiều à. Bú Ghi cũng xen vào nói, nhưng hắn cũng không có gây nên Mị Hạt cùng dầu cổ đại chú ý, hai người tựa hồ cũng đang suy tư liên quan với Thiên Vương vấn đề. Bị hạt tiếp theo lại đưa ra một cái mới nghi vấn, như vậy, chính phủ thế giới tại sao muốn công kích Zlina đây? Trong này đến tuột cùng có mục đích gì? Vấn đề của hắn nhường tại chỗ hết thảy mọi người rơi vào trầm mặc, không ai có thể lập tức đưa ra một hợp lý giải thích. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Bù Ghi đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, trong đầu một ý nghĩ như nhanh như tia chớp sẽ qua, hắn lập tức hưng phấn nhảy lên, la lớn, ta biết, ta biết. Tiếng la của hắn dường như sấm sét, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Bù Ghi, chờ mong hắn có thể đưa ra một cái khiến người tin phục đáp án. Mà ở lúc này, Bù Ghi đột nhiên như là nghĩ tới điều gì giống như, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, sau đó nhanh chóng cầm trong tay bức ảnh giơ lên thật cao, biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt. Mọi người xem. Bù Ghi âm thanh bên trong để lộ ra một tia hưng phấn. Chúng ta cái thế giới này kỳ thực là bị một cái to lớn Zlina vây quanh. Này điều Zlina lại như một bức không thể vượt qua tường cao, đem toàn bộ thế giới chia làm hai nửa. Hắn dừng một chút, nói tiếp, không chỉ như vậy, ở Zlina xung quanh còn có hai cái rộng rãi căn bèn, chúng nó lại như hai đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem thế giới tiến một bước phân cách thành tứ đại hai tiểu. Bú Ghi ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người, cuối cùng dừng lại ở Mỹ Hạt cùng Dầu Cô Đài trên người. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta suy đoán, chính phủ thế giới khả năng chính là muốn lợi dụng cái này trong truyền thuyết thiên vương, đến mở ra Zlina, nhường tứ hải cùng hai đường liên tiếp lại. Chương 1921, Bắc Hải cuộc chiến 67. Chương 1921, Bắc Hải cuộc chiến 67. Nhưng mà đối mặt Bù Ghi lần này ngôn luận, hết thảy mọi người có vẻ hơi mờ mịt, bao quát Mỹ Hạt cùng Dầu Cô Đài ở bên trong. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bị hắt dùng một loại gần như ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Bù Ghi, nghi vấn nói, này đối với chính phủ thế giới có ích lợi gì đây? Bù Ghi tựa hồ đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức khua tay múa chân giải thích lên, làm sao sẽ không có lợi đây? Một khi mở ra tân thế giới đi về gờ răng lại nạ nửa đoạn trước đường lối, chính phủ thế giới liền có thể càng nhanh hơn đối với tân thế giới phát động hành động quân sự, này lẽ nào không phải một cái lợi ích cực kỳ lớn sao? Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, đầu cổ đại đột nhiên hô to một tiếng, báo cá. Chỉ thấy hắn vung mạnh cánh tay lên, từ trong tay vứt ra một đạo to lớn cáp nhận, như nhanh như tia chớp trực tiếp bay về phía Bù Ghi. Chỉ nghe phớp một tiếng, cáp nhận mạnh mẽ đánh trúng rồi Bù Ghi, trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh vỡ. Nhưng khiến người kinh ngạc là, những mảnh vỡ này cũng không có tán lạc khắp mặt đất, mà là ở trong chớp mắt lại lần nữa chắp và ở cùng nhau. Bù Ghi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ta hỏi ngươi, chính phủ thế giới hiện tại đánh thắng được dọc kỳ phéo lở vương quốc sao? Dầu Cổ Đại một mặt khinh thường nhìn Bù Ghi, ánh mắt kia liền như là ở xem một cái ngu ngốc như thế. Bù Ghi bị Dầu Cổ Đại ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi, hắn do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp, ừm, nên có thể chứ. Bị hắn thực sự không nhìn nổi, hắn cảm thấy Bù Ghi quả thực chính là người ngu ngốc, vấn đề thế này còn cần nghĩ lâu như vậy. Đang lúc này, trước đi báo cáo tình huống cái kia thủ hạ đột nhiên chen miệng nói, cái kia, lão đại, ta mới vừa bay lên thời điểm, thật giống nhìn thấy mạ gì hệ ruột bị phá hủy, hiện tại mạ gì hệ ruột một vùng phế tích. Bù Ghi vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt, hắn khó có thể tin mà nhìn cái kia thủ hạ, giống to, ngươi nói cái gì? Mạ gì hệ ruột bị phá hủy? Thủ hạ bị Bù Ghi tiếng gào sợ hết hồn, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra mấy tấm hình, nơm nớp lo sợ đưa cho Bù Ghi, kết lắp bắp nói, chuyện này, đây là ta chụp hình, lão đại ngài xem. Bù Ghi đoạt lấy bức ảnh, liếc mắt nhìn sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn như là bị sét đánh trúng như thế, cả người đều ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm, chuyện này, đây là ai lớn mật như thế? Bị hắt cũng sắp lại, liếc mắt nhìn bức ảnh, chỉ thấy trong hình mạ dị hệ ruột đã biến thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương cùng cháy hừng hực hỏa diễm. Dầu Cổ Đại cùng Mị Hạt hầu như là đồng thời ra tay, như nhanh như tia chớp nhanh chóng từ Bù Ghi trong tay đoạt qua tấm hình kia. Bọn họ con mắt chăm chú rơi vào trong hình, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn, làm bọn họ thấy rõ trong hình cảnh tượng thời điểm, hai người đều không hẹn mà gặp hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc. Mã gì hệ thôi? Lại bị phá hủy. Dầu Cổ Đại thanh có chút run rẩy, con mắt của hắn trợn lên như chuông đồng như thế, nhìn chằm chằm trong hình cái kia khu phế tích. Mã gì hệ thôi? Cái tiết nhưng là chính phủ thế giới tổng bộ vị trí, là quyền lực cùng tài phú tượng trưng, bây giờ nhưng biến thành một mảnh đổ nát thê lương, chuyện này thực sự là nhường người khó có thể tin. Ai có là gan lớn như vậy? Dầu Cổ Đại tự lẩm bẩm, đầu óc của hắn tựa hồ đã đình chỉ suy nghĩ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Bị hắt cũng đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời, hắn tấm kia nhiều năm qua không gợn sóng mặt giờ khắc này cũng rõ ràng hiện ra kinh ngạc cùng không thể tin tưởng vẻ mặt. Có thể khẳng định, tuyệt đối không phải chính phủ thế giới làm. Qua một hồi lâu, bị hắt mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nói, trừ phi chính phủ thế giới muốn giết chết hết thể thiên long nhân. Phân tích của hắn không phải không có lý, mà gì hệ đối với ở chính phủ thế giới tới nói cực kỳ trọng yếu, không có bất kỳ lý do sẽ chính mình đi phá hủy nó. Như vậy, đến tột cùng là ai có như thế can đảm cùng thực lực, có thể đối với mạ dị hệ ruột phát động công kích như vậy đây? Này cũng thật là ra đại sự a. Bị hắt cầm bức ảnh, thì thào nói. Dầu Cổ Đại trong đầu đột nhiên chớp qua một ý nghĩ, hắn bật thốt lên, có thể hay không là dọc kỳ phéo lở vương quốc? Ý nghĩ này cũng không phải là không hề căn cứ, trừ như bọn họ như vậy người điên ở ngoài, còn ai có can đảm đi khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy đây? Hơn nữa, dọc kỳ phéo lở vương quốc trước liền từng có tương tự án cũ. Dù sao hải biên lịch 1506 năm, cái tiết nhưng là một cái gió nổi mây vần thời đại. Vào lúc đó, dọc kỳ phéo lở gia tộc dĩ nhiên dám to gan xâm lấn mạ gì hệ rồi, đây chính là một cái cực kỳ chấn động sự tình. Mặc dù biết chuyện này người lác đác không có mấy, nhưng một mực dầu cô đã cùng với băng hải tặc bù ghi một đám cao tầng, đều thuộc về này số người cực ít bên trong. Cũng chỉ có bọn họ sẽ có lá gan lớn như vậy. Bị hắn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, ở bài trừ hết thảy những khả năng khác tính sau khi, cho dù như thế nào đi nữa khó có thể tin, hắn đều không thể không đối với cái kết luận này sản sinh một tia hoài nghi. Thật là to gan a. Bị hắn không khỏi thở dài nói. Lần này, thế giới e sợ lại muốn vì vậy mà sôi trào lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú mạ gì hệ và phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu qua cái tia xa xôi khoảng cách, xem tới đó chính đang phát sinh hỗn loạn cùng dung chuyện. Nhưng mà, cùng bị hắn lo lắng hình thành so sánh rõ ràng là, vụ đi lại có vẻ rừng rưng như không. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nói đùa đủ cười, nói, này mắc mớ gì đến chúng ta. Đối với hắn mà nói, thế giới dung chuyển tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Lần này Z-Line nạ phát sinh biến đổi lớn, đúng là tiện nghi chúng ta a. Bú ghi đắc ý cười nói. Z-Line nạ thiếu hụt một góc, này trái lại cho chúng ta cung cấp đầy đủ không gian đây. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoại giới, đặc biệt là tới gần Z-Line nạ hải vực, nơi đó bởi vì dọc kỳ phéo lở vương quốc cái kia đạo công kích, mà phát sinh biến hóa to lớn. Mảnh này đại lục diện tích tương đương khả quan, trực tiếp đem băng hải tặc bù ghi nguyên bản 6 hòn đảo diện tích mở rộng dòng ra gấp 10 lần, hầu như có thể nói là ở Z-Line nạ dưới chân lại bỗng dưng sinh ra một mảnh cỡ nhỏ đại lục. Có như vậy một mảnh rộng lớn thổ địa, băng hải tặc bù ghi tương lai không thể nghi ngờ sẽ càng thêm quan minh. Nhưng mà, bị hạt nhưng không cho là như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, lại tốt thổ địa cũng cần có đủ thực lực đi thủ hộ, bằng không chỉ có thể đưa tới càng nhiều phiền phức. Giữa lúc bù ghi hưng phấn kế hoạch làm sao lợi dụng mảnh này đại lục thời điểm, hắn đột nhiên đưa mắt tìm đến phía dầu cô đã cùng Mỹ hạt, mở miệng hỏi, chúng ta đem tin tức này lan rộng ra ngoài, mạnh mẽ kiếm một món tiền thế nào? Chương 1922, Bắc Hải cuộc chiến 68, chương 1922, Bắc Hải cuộc chiến 68, Mị Hạt cùng dầu cô đã nghe được bù ghi đề nghị sau, đối diện một chút. Mị Hạt hiển nhiên đối với đề nghị này không hề hứng thú, hắn thậm chí ngay cả một câu nói đều chẳng thèm nói, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại một câu lạnh lùng ta không có hứng thú. Mặc dầu cô đích thì lại hơi hơi do dự một chút, hắn nhìn bù ghi, chậm rãi nói, không muốn đem phiền phức liên lụy đến trên người ta. Nói xong, hắn cũng không chút do dự mà xoay người rời đi. Nhìn thấy hai người đều kiên quyết như thế từ chối đề nghị của chính mình, bù ghi cũng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Dù sao, hắn cũng biết hai người này đều không phải loại kia thích người gây chuyện. Có điều, nếu bọn họ đều không tham dự, cái kia bù ghi cũng là không kiêng rẻ gì. Chúng tiểu nhân, liền dùng lần này sự kiện lớn, đến khai hỏa thuộc về bù ghi báo chi trận chiến đầu tiên đi. Bù ghi đứng ở trên cùng, tiếng nói của hắn dường như sấm sét như thế ở trong đám người nổ vang, đối với xung quanh thủ hạ hô lớn. Câu nói này dường như đá tảng đưa vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Băng hải tặc bù ghi và thuế. Băng hải tặc bù ghi và thuế. Bù ghi đại nhân và thuế. Bù ghi và thuế. Các loại bạn thuế âm thanh liên tiếp, dường như từng trận mãnh liệt sóng lớn ở trong không khí sao động. Toàn thể băng hải tặc bù ghi thành viên đều bị này cố cùng nhiệt bầu không khí cảm hóa, lây nhiễm, bọn họ kích động đến đỏ cả mặt, vung vẩy vũ khí trong tay, hô to khẩu hiệu. Bù ghi nhìn những này hưng phấn thuyền viên, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Nhưng mà, ở hắn sâu trong nội tâm, nhưng là một phen cảnh tượng khác. Lao tử vì nuôi sống các ngươi, dễ dàng sao? Bù ghi ở trong lòng âm thầm mắng. Hắn biết rõ, muốn duy trì như vậy một cái bảng băng hải tặc lớn, cần đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Mà tham dự báo chí ngành nghề, chính là hắn vì nhiều kiếm lợi một ít tiền mà nghĩ ra biện pháp. Băng hải tặc bù ghi quy mô càng lúc càng lớn, thành viên cũng càng ngày càng nhiều, chuyện này ý nghĩa là bọn họ chi cũng đang không ngừng tăng cường. Vì thỏa mãn thủ thủy đoàn nhu cầu, bù ghi không thể không tìm kiếm khắp nơi cơ hội kiếm tiền. Bây giờ, bù ghi đã thành công đem hải vận vương cùng cất vào kho vương này hai cái thế giới dưới lòng đất lục đại đế vương thứ hai chuyện làm ăn cấp đi một nửa. Này không thể nghi ngờ là một hạng thành tựu to lớn, nhưng bù ghi cũng không có thỏa mãn với đó. Ánh mắt của hắn tìm đến phía tin tức lưới mọt gẳng báo chí ngành nghề, dự định ở lĩnh vực này cũng chia một chén canh. Vì thế, hắn tỉ mỉ bày ra lần này sự kiện lớn, hy vọng có thể thông qua nó đến khai hỏa bù ghi báo chí nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều độc giả cùng quảng cáo thương. Bù ghi chiêu mộ một ít ăn qua trái ác quỷ mà biết bay hành hải tặc, những này hải tặc thân thủ bất phàm, bọn họ trở thành bù ghi báo chí dưới cờ kim bài phóng viên. Bù ghi ra tâm lớn, thế giới dưới lòng đất người đều rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng mà khiến người tiếc nuối là, bù ghi không chỉ có chính phủ thế giới che chở, bên người còn có mỹ hạt cùng dậu cổ đài này hai đại cao thủ bảo vệ. Ngoài ra, dưới tay hắn còn có hơn 10 vạn hải tặc đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thực lực cường đại như vậy, làm cho thế giới dưới lòng đất những kia tiểu nhân vật căn bản là không có cách chống lại, càng khỏi nói đi chạm xứ bù ghi. Chính vì như thế, bù ghi chuyện làm ăn có thể không ngừng mở rộng, hắn đua vòi từ từ đưa về phía mỗi cái ngành nghề. Không lâu lắm, một phần do bù ghi tòa soạn báo xuất bản báo chí đột nhiên xuất hiện, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ biển rộng. Phần này báo chí một khi được xuất bản, liền gây nên sóng lớn mênh mông, khiếp sợ toàn thế giới. Qua báo chí đầu đề tin tức không có chỗ nào mà không phải là khiến người trố mắt ngoác mồm sự kiện lớn, khiếp sợ. Z-Line nạ gặp tập kích. Z-Line nạ xuất hiện một khối sâu đến 5000 mét chỗ hổng. Hư hư thực thực dọc kỳ phéo lở vương quốc hướng về chính phủ thế giới tuyên chiến. Khiếp sợ. Mạ gì hệ bị san thành bình địa. Thiên Long Nhân đến tột cùng chết bao nhiêu? Thông thiên trùng sáng. Người ngoài hành tinh xâm lấn. Những này tiêu đề nhường người nhìn tim đập nhanh hơn, phản phất thế giới tận thế sắp xảy ra. Các loại tràn ngập mánh lưới đầu đề như sau mưa xuân mang giống như xuất hiện ở các đại báo chí trang đầu đề, những này đầu đề như bom nặng cân như thế, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thế giới. Ánh mắt của mọi người bị những này đầu đề vững vàng hấp dẫn, trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, trà dư tử hậu, giờ rỗi rãi, đều ở bàn tán sôi nổi những này tin tức kinh người. Những này đầu đề xuất hiện, như đá tảng vào nước, gây nên ngàn cơn sóng, thế giới tất cả xôn xao, mọi người khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Cái nghi vấn này quanh quẩn ở trái tim của mỗi người đều không thể chờ đợi được nữa muốn biết sự tình chân tướng. Theo bù gỉ báo chí rộng khắp truyền bá, đặc biệt là Tân Thế Giới cùng với Gờ Răng Lái Nạ nửa đoạn trước hai địa phương này thị dân, trước hết biết được tin tức này. Làm bọn họ nhìn thấy qua báo chí bức ảnh thời điểm, hết thảy mọi người bị rung động thật sâu. Trong hình, mạ gì hệ giọt cái kia nguyên bản hùng vĩ đồ sộ kiến trúc lên, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, cái kia chỗ hổng phảng phất là bị một cái người khổng lồ mạnh mẽ cắn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Khu vui chơi bên trong, Tam Hoàng đang nhìn đến qua báo chí bức ảnh sau, đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhìn chăm chú tấm hình kia, trong lòng quẩn quẩn lên phức tạp tâm tình. Băng Hải Tặc Bí ở một bên trong, chặt lọt kẽ lìn nhìn bức ảnh, trong đầu đột nhiên chớp qua rột bóng người. Nàng nhớ tới mỗi lần rột nhắc tới mạ gì hệ vào thời điểm, trên mặt đều sẽ lóe qua một tia kiên kỵ. Chặt lọt kẽ lìn vẫn đối với rột kiên kỵ cảm thấy không rõ. Ở trong ấn tượng của nàng, rột thực lực có thể nói đương đại vô địch, dù sao hắn nhưng là đã từng giết qua đại tướng người. Ở đông đảo nhân tài mới xuất hiện bên trong, mặc dù là bản thân nàng cũng chưa từng có chém giết một thành viên đại tướng huy hoàng chiến tích, thậm chí ngay cả đánh bại đều chưa từng làm đến. Càng không nói đến cái khác, liền ngay cả xì loạn, vị này thực lực mạnh mẽ nhân vật cũng chưa bao giờ có đánh giết đại tướng kinh người chiến công. Chặt lọt kẽ lìn tự nhiên đối với không tin qua đời không biết gì cả, nàng cũng không biết không đã ở đảo cả bị chết. Làm nàng mắt thấy cái kia uy lực khủng bố thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt chấn động. Uy lực này đủ để đem băng hải tặc bị ở mồm triệt để phá hủy. Chặt lọt kẽ lìn ánh mắt chậm rãi dâng lên, nhìn chăm chú phía trên cái kia mảnh không biết bầu trời. Vùng trời kia đối với nàng tới nói, tràn ngập vô tận cảm giác thần bí cùng không biết hoảng sợ. Đáy mắt của nàng nơi sâu xa, không tự chủ được toát ra một vẻ hoảng sợ. Đây là nàng trừ 5 năm trước ở xí lọt trước mặt biểu lộ qua hoảng sợ ở ngoài, lần thứ hai thất thố như thế. Thông qua băng hải tặc bị ở mồm tình báo mạng lưới, chặt lọt kẽ lìn hiểu rõ đến này khủng bố công kích dĩ nhiên là từ trên trời giáng xuống. Nàng không cách nào xác định luồng sức mạnh mẽ này liệu sẽ có giáng lâm ở chính mình đảo bánh gà tổ mới, nhưng nàng sâu trong nội tâm lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Vậy thì là công kích này nếu có thể rơi vào Zlina, như vậy cũng tương tự có thể sẽ rơi vào đảo bánh gà tổ mới lên. Cái thế giới này thật đuổi. Chặt lọt kẽ lìn thấp giọng dù gì nói, âm thanh bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đối với hiện thực cảm giác vô lực. Chương 1923, Bắc Hải cuộc chiến 69. Chương 1923, Bắc Hải cuộc chiến 69. Ở trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn dĩ nhiên biến đến mức dị thường thanh minh, phảng phất là bị món đồ gì đột nhiên tỉnh lại như thế. Nàng không lại giống như thường ngày như vậy mê mội ở bánh gà tổ mỹ vị, cũng không có bởi vì một điểm việc nhỏ liền dễ dàng nổi giận, cả người hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Tình cảnh này phát sinh ở Bách Thú Đảo, một cái thần bí mà tràn ngập địa phương nguy hiểm. Thuyền trưởng, có tin tức chuyển đến. Khi một mặt ngưng trọng đi vào gian phòng, hướng về thuyền trưởng báo cáo. Nói đi, tin tức gì? Thuyền trưởng âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Mạ Dị Hệ bên kia tin tức chuyển đến, tình huống rất tồi tệ. Mạ Dị Hệ bị thương nặng, thử thương nặng nề, cơ hồ bị san thành bình địa. Chúng ta xếp vào ở nơi đó thám tử cũng toàn bộ chết trận. Kim trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Nghe được tin tức này, Dạ Mạ Tổ nhíu mày nhăn lại. Kim thúc, có hay không hỏi thăm được là cái gì vũ khí tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hoại? Kim lắc lắc đầu, bất đắc dĩ hồi đáp, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta từ băng hải tặc bù gỉ nơi đó nghe được một ít nghe đồn, tựa hồ là cùng tam đại cổ đại binh khí một trong tiên vương có quan hệ, nhưng vẫn chưa có người nào có thể xác định điểm này. Dạ Mạ Tổ trầm tư chốc lát, sau đó nói, tốt, ta biết rồi. Khoảng thời gian này mọi người đều thu lại một ít, chính phủ thế giới có thể sẽ có động tác lớn, chúng ta không thể xem thường. Nói xong, Dạ Mạ Tổ ánh mắt chuyển hướng Kim, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Kim Phúc, ngươi có hay không tìm hiểu đến này mấy ngày hải quân vì sao lại có như thế lớn động tác? Kim sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ đối với vấn đề này có chút do dự. Thuyền trưởng, Bắc Hải bên kia có chuyện rồi. Kim một mặt nghiêm nghị nói. Dạ Mạ Tổ nghe được Kim, đột nhiên ngẩng đầu, chau mày. Xảy ra chuyện gì? Nói mau. Kim hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, chúng ta xếp vào ở hải quân bên trong vị kia tướng lĩnh, mới vừa truyền đến tin tức. Do kỳ phèo lở vương quốc dĩ nhiên xâm lấn Bắc Hải. Tin tức này như một viên bom nặng cân, ở trong phòng gây nên sóng lớn mênh mông. Tại chỗ băng hải tặc bách thú các cao tầng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Cái gì? Do kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải? Sao có thể có chuyện đó? Quỳnh trận to hai mắt, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Kim ngật gù, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta vừa bắt đầu cũng không tin, nhưng hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới cũng giống như con kiến trên chảo nóng như thế, gấp đến độ xoay quanh, dồn dập điều binh khiển tướng, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Bắc Hải. Điều này nói rõ tin tức này hẳn là thật. Trong phòng rơi vào một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang suy tư cái này biến cố đột nhiên xuất hiện. Một lát sau, Kim nói tiếp, có điều ta tin tưởng, chuyện lớn như vậy, khẳng định giấu không được bao lâu. Có thể rất nhanh, chúng ta liền có thể ở trên tin tức nhìn thấy liên quan đưa tin. Dạ Mạ Tổ sắc mặt càng phát âm u, nàng nắm thật chặt nắm đấm. Dỗ Kỳ Phèo Lở Vương quốc lại dám vào lúc này động thủ, bọn họ đến tuột cùng muốn làm gì? Kim lắc đầu một cái. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là, chuyện này với chúng ta tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. E sợ lại một trận đại chiến muốn bạo phát, do kỳ phèo lở vương quốc cùng chính phủ thế giới đều không phải dễ trêu nhân vật ta. Dạ Mạ Tô một mặt ngưng trọng nhìn đông đảo thuộc hạ, chậm rãi nói, nếu như chúng ta ứng đối chế, chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào trận này hai phe đại chiến bên trong, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, nhường băng hải tặc bách thú hết thảy thuyền viên đều an phận một ít, tận lực tránh khỏi xung đột không cần thiết. Là, băng hải tặc bách thú toàn thể các cao tầng dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ cũng đều cảm nhận được trước mặt thế cuộc dị thường, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Dốc kỳ phèo lở vương quốc mạnh mẽ, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều rõ ràng trong lòng. Cái này gần mấy chục năm mới quật khởi quái vật khổng lồ, thực lực sâu không lường được, có thể nói, nó hoàn toàn có năng lực dễ như ăn cháo hủy diệt băng hải tặc bách thú. Mà chính phủ thế giới đối với băng hải tặc bách thú tới nói, đồng dạng là cái không cách nào lay động quái vật khổng lồ. Hơn nữa, chính phủ thế giới đã tồn tại hơn 800 năm, nội tình thâm hậu, xa không phải băng hải tặc bách thú có thể so với. Bất kể là dọc kỳ phèo lở vương quốc vẫn là chính phủ thế giới, bất kỳ bên nào thế lực đều không phải băng hải tặc bách thú có thể dễ dàng đắc tội. Bây giờ này hai phe thế lực khai chiến, liền dường như hai đầu hung mãnh cự thú ở chém giết lẫn nhau, mà băng hải tặc bách thú thì lại như là kẹp ở giữa cừu nhỏ, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị cuốn vào trong đó, gặp ngập đầu thai hương. Ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, một chiếc lay động màu đỏ cờ xí lớn thuyền buồm lớn vượt sóng tiến lên, này chính là tiếng tăm lừng lẫy băng hải tặc tóc đỏ. Ở trên bông thuyền, Ben Bẽ Mạn chính nhàn nhã tựa ở trên lan can, trong miệng ngậm một điếu xì gà, lượn lờ khói. Lúc này, thuyền viên kéo lô vội vã chạy tới, đem một tin tình báo đưa tới trước mặt hắn, vội vàng nói, "Phó thuyền trưởng, dọc kỳ phèo lở vương quốc thông qua cẩn bện tiến công Bắc Hải, hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới đã gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng." Ben Bẽ Mạn tiếp nhận tình báo, nhìn kỹ lên, khẽ nhíu mày. Hắn biết căn bện là một mảnh cực kỳ nguy hiểm hải vực, nơi đó không có gió, thuyền rất khó đi, chớ nói chi là xuất lĩnh đại quân xuyên qua. Đây là ta từ chính phủ thế giới quan chức trong tay mua được, tuyệt đối chân thực tin cậy. Lưu Kỳ Dù vội vã nói bổ sung, chỉ lo Ben Bẽ Mạn đối với tình báo tính chân thực có hoài nghi. Ben Bẽ Mạn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một bàn khói, tự lẩm bẩm, cẩn bện. Ai có thể nghĩ tới, lại có đại quân dám đi cẩn bện, cái này dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng thật là cho chúng ta mang đến quá nhiều chấn động à? Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới xạ thời điểm, tâm tình lại trở nên nặng nề. Thế giới như vậy là sắc, độc lưu một mình ta lại có ý gì đây? Ben Bẽ Mạn đứng dậy, nhìn chăm chú phương xa mặt biển, phản phất có thể nhìn thấy xạ cái kia bóng người quen thuộc. Một lát sau, Ben Bẽ Mạn phục hồi tinh thần lại, đối với kéo lô nói, đi thôi, chuyện này chúng ta tham dự không được, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, liền để bọn họ song phương đi tranh cái một mất một còn đi. Nói xong, hắn xoay người trở lại trong khoang thuyền, lưu lại kéo lô đứng tại chỗ, đăm chiêu. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền buồm tiếp tục ở trên biển rộng phiêu bạt, rời xa trận này sắp bạo phát kịch liệt xung đột, đi tới không biết bị ngã. Ben Bẽ Mạn như nghĩ tham gia trận này song phương trong lúc đó kịch chiến, cái kia thật đúng là còn khó hơn lên trời. Trừ phi hắn có thể tập kết hết thể hải tặc, tạo thành một cái mạnh mẽ hải tặc đồng minh, có lẽ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tham dự trong đó. Nhưng này cũng chỉ là một loại giả thiết, thực tế thao tác lên nói nghe thì dễ. Càng quan trọng là, cho dù hắn thật thành công thành lập hải tặc đồng minh, cũng đến xem xì lọ cùng ý mũ liệu sẽ có kết cục. Nếu như hai vị này bá chủ quyết định tự thân xuất mã, cái kia Ben Bẽ Mạn cùng hắn hải tặc đồng minh e sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có, chỉ có thể bị trở thành người đứng xem. Chương 1924, Bắc Hải quốc chiến 70, chương 1924, Bắc Hải quốc chiến 70, ngay ở Z Lái Nạ gặp tập kích tin tức như lửa rừng giống như cấp tốc lan tràn thời khắc, một đạo khác khiếp sợ thế giới tin tức theo sát phía sau, như một viên bom nặng cân ở toàn cầu phạm vi bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Thế giới kinh tế tin tức xã mà gặng, ở bù gỉ báo chí tuyên bố ngày thứ hai, không chút do dự mà đem dọc kỳ phéo lở vương quốc quy mô lớn xâm lấn Bắc Hải tin tức truyền khắp toàn thế giới. Này vốn nên là hắn độc nhất tin tức, là hắn một tiếng hót lên làm kinh người, chế tạo tin tức lớn tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà, nhường mặt gẳng vạn vạn không ngờ tới là, hắn tính toán mưu đồ lại bị băng hải tặc bù gỉ cho làm xáo trộn. Băng hải tặc bù gỉ dĩ nhiên cấp ở trước hắn tuyên bố cái tin tức này, này không thể nghi ngờ là đối với hắn vị này tin tức vương công nhiên khiêu khích. Đáng chết bù gỉ, đoạt hải vận vương cùng cất vào kho vương chuyện làm ăn còn không vừa lòng, hiện tại lại nhìn chằm chằm ta tin tức vương sản nghiệp. Mặt gẳng giận không nhịn nổi gầm thét lên, trong tay hắn nắm chặt băng hải tặc bù gỉ tuyên bố bù gỉ báo chí, phản phất đó là kẻ thù của hắn như thế. Mặc gẳng cũng ngay đầu tiên thu được Zét Lai Nạ gặp tập kích tin tức, nhưng hắn lúc này đang bệ bộn ở xử lý dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải khẩn cấp tin tức, căn bản không dành bận tâm cái khác. Ngay ở hắn một cách hết sức chăm chú mà ưng với trước mắt sự vụ thời điểm, băng hải tặc bù gỉ nhưng nhân cơ hội cấp trước một bước đưa tin Zét Lai Nạ bị tập kích tin tức. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện nhường mặc gẳng không ứng phó kịp, hắn nguyên bản kế hoạch tốt báo cáo tin tức kế hoạch bị triệt để quấy rầy. Không chỉ như vậy, bởi thời gian cấp bách, mặc gẳng thậm chí còn chưa kịp phát sinh dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức. Bây giờ, Zét Lai Nạ bị tập kích tin tức cũng bị băng hải tặc bù gỉ cướp đi, này đối với mặt gẳng tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Mắt nhìn mình tin tức bị người khác cướp đi, mặt gẳng trong lòng đấu kỵ chi hỏa trong nháy mắt bị thiêu đốt. Sắc mặt hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên bặm mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tất cả những thứ này vốn nên đều là bốn xã trưởng. Nhưng mà, mặt gẳng cũng không có bị ngăn trở đánh đổ, trái lại gây nên hắn càng mãnh liệt cạnh tranh dục vọng. Hắn quyết định hướng về băng hải tặc bù gỉ tuyên chiến, dùng thực lực của chính mình chứng minh hắn mới thật sự là tin tức chi vương. Hướng về băng hải tặc bù gỉ tuyên chiến, hắn có thể biết báo. Ta tin tức vương làm sẽ so với hắn càng tốt hơn. Mặc gẳng giữ tận hô, tiếng nói của hắn ở trong phòng làm việc vang vọng, tràn ngập quyết tâm cùng tự tin. Nghe được xã trưởng mệnh lệnh, các thuộc hạ dồn dập bắt đầu hành động. Bọn họ biết, vào lúc này, không người nào dám vi phạm thế giới dưới lòng đất lục đại đế vương một trong, tin tức vương ý chỉ. Cùng lúc đó, ở Don Quỷ Xuất gia tộc trong cứ điểm, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ chính thản nhiên tự đắc bưng một ly rượu đỏ, trên mặt lộ ra một vẻ nói đùa đủ cười. Phu 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 phu. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tiếng cười ở trong phòng vang lên, phản phất hắn đối với tất cả những thứ này đều sớm có dự liệu. Thiên Long Nhân, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đứng phía trước cửa sổ bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười của hắn dường như cú đêm như thế, ở tòa pháo đài này lần trước đãng, có vẻ đặc biệt chói tai. Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập tùy ý cùng tùy tiện, phản phất đối với cái thế giới này hết thảy đều xem thường. Ánh mắt của hắn vượt qua không gian, thẳng tắp nhìn phía Z Lai Nạ Mạ Dị Hệ Giọt phương hướng, nơi đó là chính phủ thế giới vị trí, cũng là Thiên Long Nhân khu dân cư. Hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi, liền để cái thế giới này triệt để hủy diệt đi. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ âm thanh ở trong không khí sao động, mang theo một loại tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hắn tựa hồ đã đối với cái thế giới này mất đi tự tin, cho rằng chỉ có triệt để hủy diệt mới có thể mang đến khởi đầu mới. Z Lai Nạ truyền đến tin tức kinh người, Mạ Dị Hệ Giọt gặp tập kích. Tin tức này dường như sấm sét, ở các nơi trên thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Mọi người khiếp sợ nhìn qua báo chí đưa tin, không thể tin được con mắt của chính mình. Cùng lúc đó, khác một việc lớn cũng ở Bắc Hải phát sinh, do kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải. Cái này nguyên bản ở vào tân thế giới vương quốc, dĩ nhiên vượt qua cẩn mẹn, đối với Bắc Hải phát động công kích. Sự kiện này đồng dạng gây nên toàn thế giới quan tâm cùng khủng hoảng. Vô số dân chúng, thế lực cùng với đám người có dạ tâm, đều bị này hai chuyện lớn chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể nào hiểu được. Tại sao Mạ Dị Hệ Giọt sẽ gặp tập kích? Tại sao dọc kỳ phéo lở vương quốc có thể xâm lấn Bắc Hải? Tất cả những thứ này đều vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi, nhưng bọn họ cảm thấy không biết làm thế nào. Mạ Dị Hệ Giọt gặp tập kích, dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải. Trời ạ, cái thế giới này vẫn là ban đầu thế giới sao? Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc âm thanh bên trong tràn ngập khó có thể tin. Qua báo chí bức ảnh rõ ràng biểu diễn Mạ Dị Hệ Giọt thảm trạng cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc quân đội, những chứng cứ này khiến mọi người không cách nào lại hoài nghi hai chuyện này tính chân thực. Trong giây lát này, thế giới rơi vào trong khủng hoảng. Mọi người bắt đầu lo lắng cho mình sinh hoạt liệu sẽ có chịu ảnh hưởng, lo lắng chiến tranh liệu sẽ có lan tràn đến chính mình quốc gia. Các loại lời đồn cùng suy đoán ở trong đám người truyền bá, nhường nguyên bản liền không khí sốt sáng trở nên càng thêm nghiêm nghị. Đặc biệt là dọc kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức, như một đạo sấm sét giữa trời quang, ở tứ hải các quốc gia gây nên sóng lớn mênh mông. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, nhường thân nơi tứ hải mỗi cái vương quốc đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thấp thỏm lo âu. Chính phủ thế giới mỗi cái gia nhập liên minh quốc gia điện thoại như tuyết rơi như thế dồn dập đánh về phía chính phủ thế giới. Bọn họ lòng như lửa đốt yêu cầu chính phủ thế giới đưa ra một hợp lý giải thích. Những này vương quốc những người thống trị đều cảm thấy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Tại sao dọc kỳ phéo lở vương quốc có thể dễ dàng như thế xâm lấn Bắc Hải, mà bọn họ nhưng đối với tình huống này không chút nào biết. Nhưng mà mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm. Một đạo tin tức kinh người truyền đến, dọc kỳ phéo lở vương quốc dĩ nhiên là thông qua cẩn bện xâm lấn Bắc Hải. Tin tức này dường như bom nặng cân như thế, ở thế giới phạm vi bên trong gợi ra to lớn chấn động. Cẩn bện, cái tiếc nhưng là một cái khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật địa phương, bị mọi người dự là nhân loại cấm khu cùng vùng đất tử vong. Ở nơi đó, không có gió, không có dòng nước, thuyền không cách nào đi, bất kỳ tiến vào bên trong người đều cơ hồ không có còn sống khả năng. Người bình thường một khi bước vào cẩn bện, liền dường như đi vào địa ngục, chắc chắn phải chết. Nhưng là, do kỳ phèo lở vương quốc không chỉ có thể thành công xuyên qua mảnh này vùng đất tử vong, còn có thể dẫn dắt mấy chục vạn đại quân cùng tiến vào Bắc Hải. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Hết thảy mọi người bị sự thực này chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm, bao quát cho tới nay cùng chính phủ thế giới đối kháng quân cách mạng cũng đều trố mắt ngoác mồm. Nam Hải khu vực đám người càng là đối với tin tức này cảm thấy khó có thể tin, bọn họ không thể nào tưởng tượng được dọc kỳ phéo lở vương quốc đến tột cùng là làm sao làm đến điểm này. Chính đang Nam Hải hoạt động quân cách mạng tham mưu trưởng Sato, chính một cách hết sức chăm chú mà xem kỹ thu thập được khắp nơi tin tức. Chương 1925, Bắc Hải chi chiến, 71, chương 1925, Bắc Hải chi chiến, 71, ánh mắt của hắn dừng lại ở từ Bắc Hải tin tức truyền đến lên, không khỏi thở dài nói, cái này dọc kỳ phéo lở vương quốc cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay dĩ nhiên khiếp sợ toàn bộ thế giới. Từ khi dọc kỳ phéo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tới nay, ngăn ngắn 5 ngày, tin tức đã như lửa rừng như thế truyền khắp toàn cầu. Trong vòng 5 ngày này, dọc kỳ phéo lở vương quốc thể hiện ra thực lực kinh người cùng tốc độ, bọn họ như mưa rông gió bão cấp tốc công chiếm 7 tòa vương quốc cùng 39 hòn đảo. Trong này, vận chuyển vấn đề trở thành hạn chế dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến một bước mở rộng chủ yếu nhân tố. Dù sao, ở cái này bị rộng lớn hải dương bao trùm thế giới bên trong, lặn lội đường xa cần tiêu hao thời gian dài. Nhưng mà, cho dù đối mặt như vậy khó khăn, dọc kỳ phéo lở vương quốc tiến công bước tiến vẫn như cũ thế không thể đỡ. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, dọc kỳ phèo lở vương quốc các binh sĩ tựa hồ cũng không cần tự mình ra tay. Bọn họ chỉ dựa vào những kia mạnh mẽ cường giả, liền có thể dễ dàng quét ngang một cái quốc gia. Những cường giả này thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng, bọn họ như chiến thần giáng lâm, đến mức không người có thể địch. Mà dọc kỳ phèo lở vương quốc các binh sĩ thì lại chủ yếu phụ trách phần kết công tác cùng thanh trừ tàn dư phản kháng sức mạnh. Loại này hiệu suất cao phương thức tác chiến làm cho dọc kỳ phèo lở vương quốc đẩy mạnh thuận lợi đến kỳ lạ, hầu như không có gặp phải cái gì trở ngại. Trên căn bản, chỉ cần dọc kỳ phèo lở vương quốc quân hạm chống đỡ một chút đến bờ biển, không cần thời gian một ngày, bọn họ liền có thể đánh tan quân địch chủ lực, tiêu diệt hết thể rõ ràng sức mạnh chống cự, cũng đem thu để bản thân sử dụng. Nhưng mà, vẹn vẹn 5 ngày, đối với rộng lớn vô ngần Bắc Hải mà nói, không thể nghi ngờ là muối bỏ biển. Cứ việc trong 5 ngày này, do kỳ phèo lở vương quốc quân đội một đường hát vang tiến mạnh, nhưng khu vực chiếm lĩnh, thậm chí ngay cả Bắc Hải 1/10 đều chưa chạm đến. Vào giờ phút này, Bắc Hải trên mặt biển, một chiếc lớn quân hạm lớn chính vượt sóng tiến lên. Quân hạm trên bong thuyền, đứng một cái vóc người khôi ngô nam tử, hắn chính là Kệ Xạ. Còn chưa tới sao? Kệ Xạ một mặt thiếu kiên nhẫn, buồn bực ngán ngẩm hỏi. Đại tướng quân, còn có nửa ngày lộ trình. Đứng ở một bên thủ hạ vội vàng trả lời. Được thôi. Kệ Xạ bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, tựa hồ đối với này dài lâu lữ trình cảm thấy mất hứng. Trong vòng 5 ngày này, Kệ Xạ hầu như không có gặp phải cái gì ra dáng đối thủ. Bắc Hải thực lực thực sự là quá yếu, hắn gặp được tối cường giả, nhiều lắm cũng chỉ có chuẩn tướng trình độ. Đối thủ như vậy, hoàn toàn không có cách nào gây nên Kệ Xạ đấu trí cùng hứng thú. Liền, Kệ Xạ liền như vậy buồn bực ngán ngẩm ở trên bong thuyền chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, trải qua nửa ngày dài lâu chờ đợi sau, quân hạm từ từ tới gần một hòn đảo. Làm Kệ Xạ nhìn thấy hòn đảo càng thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên chăm chú cao lên đến, nguyên bản ung dung vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng như là bị một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy, từ trên ghế tựa đột nhiên đứng lên. Thú vị, Bắc Hải lại còn có cao thủ. Các loại, này cao thủ làm sao xem ra khá quen. Kệ Xạ con mắt chăm chú khóa chặt ở bên bờ, nơi đó đứng một cái cầm trong tay một trượng nam nhân. Làm Kệ Xạ nhìn thấy nam nhân hai mắt lên vết tích sau là cái kia người mù. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra mười mấy năm trước cái kia bóng người, cái kia xuất hiện ở đảo Cami lên, bị cha mình tự mình mời chào người mù. Kệ Xạ nhíu mày nhăn lại, một loại dự cảm xông lên đầu. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, phiền phức. Không nghĩ tới Bắc Hải còn có cao thủ như vậy. Nguyên bản có chút lười nhắc hắn, giờ khắc này rốt cục đánh lên một tia tinh thần, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú xa xa hòn đảo bên bờ biển người mù. Mà cái kia người mù chính là biến mất 12-13 năm Iso, cười. Từ khi dọc kỳ phèo lở vương quốc nhân kiến quốc mà tổ chức cái kia chàng thiên kiêu tranh bá sau trận đấu, Iso, cười, liền dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế, lại không bất cứ tin tức gì. Kệ Xạ làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở Bắc Hải nơi này lại lần nữa cùng hắn gặp gỡ. Càng làm cho Kệ Xạ cảm thấy bất an là, từ đối phương tư thế đến xem, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Tới gần, Kệ Xạ quyết định thật nhanh, đối với bên cạnh phó tướng ra lệnh. Phó tướng nghe vậy sững sờ, hiển nhiên đối với Kệ Xạ quyết định có chút bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp tốc cầm lấy kính viễn vọng, theo Kệ Xạ ánh mắt nhìn về phía cái kia hòn đảo. Đang lúc này, mọi người xa xa mà trông thấy hòn đảo bên mở, có một bóng người lặng lặng đứng lặng. Nhìn kỹ, nguyên lai là một vị hai mắt mù nam tử, hắn cầm trong tay một cái mộc trượng, giống như điêu khắc như thế vững vàng mà đứng ở nơi đó, phảng phất đã chờ đã lâu. Phó tướng thấy thế, không chút do dự mà hạ lệnh chuyển hướng đông chạy. Mệnh lệnh một khi truyền đạt, toàn bộ hạm đội như là bị làm ma pháp như thế, trong nháy mắt đình chỉ đi tới bước tiến. Tiếp theo, hết thảy thuyền không hẹn mà gặp thay đổi đầu thuyền, hướng về phương đông đi vội vã. Kệ Xạ thấy thế, cũng từ chỗ ngồi đứng lên, hắn bước vững vàng bước tiến, chậm rãi hướng đi đầu thuyền. Đứng lại sau, ánh mắt của hắn trở nên càng nghiêm túc, khẩn nhìn chằm chằm xa xa nam tử kia. Làm vì là ở trên thế giới này cường giả đứng đầu nhất, Kệ Xạ đối với cảm giác mạnh mẽ biết bén nhạy dị thường. Mặc dù đối với mới thân hình cũng không cao lớn, nhưng hắn nhưng có thể từ trên người cảm nhận được cái kia cố thuộc riêng về cường giả khí thế. Loại khí thế này dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển như thế, quần quần không ngừng từ nam tử trên người tản mát ra. Kệ Xạ trong lòng phi thường rõ ràng, cái này nhìn như không đáng chú ý nam tử thể nội ẩn chứa sức mạnh là khổng lồ cỡ nào. Kệ Xạ cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được chút nào uy hiếp. Chuyện này ý nghĩa là, cho dù song phương thật động lên tay đến, Kệ Xạ cũng hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Theo thuyền từ từ tới gần bên bờ, bởi hòn đảo này trên thực tế chỉ là một tòa hòn đảo, xung quanh hải vực che kín đá ngầm cùng chỗ nước cạn, cũng không thích hợp thuyền trực tiếp cập bờ. Một khi quá mức tiếp cận, thuyền rất dễ dàng va phải đá ngầm bị hao tổn. Bởi vậy, làm khoảng cách bờ biển còn có khoảng chừng 1000 mét thời điểm, Kệ Xạ quả đoán phát sinh đình chỉ đi tới mệnh lệnh. Trong phút chốc, Kệ Xạ dường như bị thiêu đốt dọc kẹt như thế, đột nhiên nhảy lên. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo kinh người đường vòng cung, dường như lưu tinh giống như cấp tốc rơi rụng, cuối cùng vững vàng mà hạ xuống ở trên hòn đảo. Bởi Kệ Xạ hình thể to lớn, làm hai chân của hắn chạm đến mặt đất thời điểm, toàn bộ bờ biển cũng giống như là gặp vân thạch va chạm như thế, kịch liệt chấn động lên. Mặt đất run rẩy, phản phất không thể chịu đựng Kệ Xạ trọng lượng, mà hắn đứng chỗ càng là bụi bặm tung bay, hình thành một mảnh to lớn bụi mù. Mảnh này bụi mù như bị quấy nhiễu đàn ong, cấp tốc huyết tán ra đến, phạm vi dài đến mấy trăm mét. Liên ở đây quần quần bụi mù sắp tới gần Iso, cười, thời điểm, nhưng như là gặp phải một bức vô hình bất tường, bị mạnh mẽ ngăn cản ở hết thảy cho bụi đều ở khoảng cách Iso, cười, trăm mét địa phương im bặt đi, phản phất bị một con không nhìn thấy bàn tay lớn gắt gao đè lại, không có một chút nào cho bụi có thể bay lên. Chương 1926, Bắc Hải chi chiến, 72, chương 1926, Bắc Hải chi chiến, 72, một màn quỷ dị này, làm cho toàn bộ cảnh tượng biến đến mức dị thường quá dị. Chư Iso cười, quanh thân trong phạm vi trăm mét, những nơi khác đều bị đẩy trời cho bụi bao phủ, hình thành một cái vòng vây to lớn, nhưng những này cho bụi nhưng thủy chung không cách nào xâm nhập Iso, cười, vị trí lĩnh vực. Kệ Xạ thấy thế, không chậm trễ chút nào bước về phía trước một bước. Theo động tác của hắn, một cỗ cùng bạo gió mạnh đột nhiên từ quanh người hắn dâng trào ra, dường như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng Iso, cười, nào tới. Gió mạnh gào thét, chỗ đi qua, bụi bằng bị hết mức thổi tan, nguyên bản mơ hồ tầm mắt cũng trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Cứ việc gió mạnh như vậy mãnh liệt, Iso, cười, nhưng giống như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi cao, vững vàng mà đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Hai người liền như vậy cách lên cự ly trăm mét, xa xa đối lập, lẫn nhau ánh mắt tụ hợp cùng nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này bất động. nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Iso, cười, đúng không? Kệ Xạ khỏe miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt người, trong mắt lóe ra một tia nói đùa, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng khẳng định. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một chút bất cần đời, phản phất đối với danh tự này từ lâu thuộc nằm lòng. Iso, cười, nghe vậy, hơi cười, đúng mực đáp lại nói, Kệ Xạ các hạ dễ nhớ nhớ lại, không nghĩ tới thời gian qua đi 13 năm, ngài lại vẫn có thể nhớ được ở dưới tại hạ thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Kệ Xạ kính ý, đồng thời cũng thể hiện ra chính mình kiêm tốn. 13 năm a. Kệ Xạ đăm chiêu tự lẩm bẩm, tựa hồ ở hồi ức cái kia đoạn xa xôi thời gian. Ánh mắt của hắn rơi vào Iso, cười, trên người, trên dưới đánh giá một phen, sau đó chậm rãi nói, ta nhớ tới lúc trước ngươi thật giống như bị tỷ tỷ ta bị thương không nhẹ, nói đến, ngươi cùng chúng ta dọc kỵ phéo lở vương quốc cũng coi như là có ân oán mới đúng không? Ngữ khí của hắn tuy rằng ung dung, nhưng hàm nghĩa trong đó lại làm cho người không cho lơ là. Iso, cười, nghe xong, cũng không có lộ ra chút nào kinh hoàng hoặc phẫn nộ, hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, tại hạ vô ý cùng bất luận người nào kết toán tại hạ làm việc làm đều xuất phát từ bản tâm. Hắn trả lời ngắn gọn sáng tỏ, không có do dự chút nào hoặc che giấu. Kệ Xạ đối với Iso, cười, trả lời hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn vốn cho là Iso, cười, sẽ đối với đoạn ân đoán này có giải thích hoặc biện giải, nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát phủ nhận. Hắn khẽ to mày, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Iso, cười, hỏi tới, ồ, cái kia ngươi hôm nay tới này vì chuyện gì? Tiếng nói của hắn bên trong đã không có trước nói đùa, thay vào đó là một loại nghiêm túc cùng cảnh giác. Hắn có thể không tin, người này sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, lấy Iso, cười, thực lực cùng bối cảnh, hắn cũng không cho là đối phương là đến gia nhập dọc kỳ phéo lở vương quốc. Dù sao, nếu như Iso, cười, thật có ý nghĩ này, từ lúc 13 năm trước liền nên có hành động, hà tất trở đến hiện tại đây. Tại hạ này đến, chỉ vì một chuyện. Iso, cười, đem một trượng dùng sức mà đánh trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, phản phất toàn bộ đại địa đều đang vì đó rung động. Tiếng nói của hắn tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng mang theo một loại không cách nào lơ là uy nghiêm, nhường người không khỏi tâm sinh kính sợ. Nói, Kệ Xạ ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn dường như hàn tinh như thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Iso, cười, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy nội tâm hắn ý nghĩ. Iso, cười, chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, cứ việc hai mắt của hắn từ lâu mù, nhưng cái kia chỗ trống biển mắt vẫn như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm Kệ Xạ, phản phất có thể hiểu rõ hắn tất cả. Hắn dùng trầm thấp mà kiên định âm thanh nói, vì là cứu vớt Bắc Hải mấy ngàn vạn sinh linh, kính xin dọc kỳ phèo lở vương quốc lui binh. Câu nói này dường như sấm sét, ở trong không khí nổ vang, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động đến mức ngây người. Kệ Xạ nhưng như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, trong nháy mắt cười lớn lên. Ha 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 ha. Kệ Xạ tiếng cười đinh tai nhức óc, vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong, nhiều người không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Tiếng cười của hắn bên trong không chỉ có đối với Iso, cười, trào phúng, còn có một tia vẻ tức giận, phản phất bị Iso, cười, lời nói làm tức giận như thế. Vì là cứu vớt Bắc Hải mấy ngàn vạn sinh linh. Kệ Xạ cười đến thở không ra hơi, nước mắt đều bật cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dọc kỳ phèo lở vương quốc hành động, lúc nào đến phiên ngươi một người ngoài đến cơ tay múa chân. Trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên vung lên, nhắm thẳng vào hướng về Iso, cười, thân đao lập lòe hàn quang, phản phất sau một khắc liền muốn đem Iso, cười, chém giết. Lúc này Kệ Xạ đem hắn hỉ nộ vô thường tính cách bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhiều người khó có thể dự đoán hắn chân thực ý nghĩ. Iso, cười, nghe được Kệ Xạ sau, trong tay trượng đao cầm thật chặt, dường như muốn đem nó bóp nát như thế. Mặt mũi hắn hơi co giật, cho thấy nội tâm căng thẳng cùng bất an, nhưng cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt niềm tin như mãnh liệt sóng lớn giống như sông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng kiên định mà mạnh mẽ âm thanh nói, Bắc Hải là một cái độc lập khu vực, nó có chính mình văn hóa cùng truyền thống, không cần ngoại lai thế lực can thiệp. Dọc kỳ phèo lở vương quốc đến chỉ sẽ phá hư Bắc Hải hòa bình cùng ổn định, gợi ra không ngừng nghỉ chiến tranh. Chính phủ thế giới cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung dọc kỳ phèo lở vương quốc như vậy tùy ý làm bậy chiếm lĩnh Bắc Hải. Iso, cười, lời nói dường như sấm sét ở trong không khí nổ vang, hắn không chút nào sợ hãi nhìn thẳng Kệ Xạ, trong mắt lập lòe đối với chính nghĩa chấp nhất cùng đối với hòa bình khát vọng. Kệ Xạ nhưng đối với Iso, cười, xì mũi coi thường, hắn khinh bị lắc lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ Bắc Hải tình huống thật sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đoán trước dọc kỳ phéo lở vương quốc hành động cùng ảnh hưởng sao? Ngươi có điều là một cái tự cho là đúng ra hỏa, coi chính mình là chúa cứu thế, có thể cứu vớt thế giới. Kệ Xạ châm chọc dường như một cái lợi kiếm, đâm thẳng Iso, cười, nội tâm. Nhưng Iso, cười, cũng không có bị lời nói của hắn lay động, hắn vẫn như cũ tin chắc phán đoán của chính mình. Ta tuy rằng không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Dọc kỳ phéo lở vương quốc đã nắm giữ tân thế giới, bọn họ nên thỏa mãn với đó, mà không phải tiếp tục mở rộng, cho cái khác khu vực mang đến tai nạn. Iso, cười, nghĩa chính ngôn từ phản bác. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không biết, nếu như không có dọc kỳ phéo lở vương quốc tồn tại, như vậy Bắc Hải tương lai sẽ trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chỉ có thông qua ngọn lửa chiến tranh tẩy lễ, mới có thể mang đến hoàn toàn mới sinh cơ cùng hy vọng, đây là hai loại tuyệt nhiên không giống lý niệm trong lúc đó va chạm. Tại hạ cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, cũng chưa bao giờ có trở thành chúa cứu thế ý nghĩ, tại hạ vẹn vẹn là hy vọng có thể cạn kiệt chính mình có khả năng, đi ngăn cản một hồi vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh thôi. Iso, cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cái kia cho tròng mắt màu trắng nhìn chăm chú Kệ Xạ, bình tĩnh nói. Chương 1927, Bắc Hải chi chiến, 73, chương 1927, Bắc Hải chi chiến, 73, ngươi thật sự có thể ngăn cản được sao? Kệ Xạ khoe miệng nổi lên một vệ khinh bị nụ cười, lại lần nữa chào phúng hỏi. Nơi đó, có dọc kỳ phèo lở vương quốc 10 vạn hùng binh, trong đó cao thủ càng là nhiều như đời sao, ngươi thì lại làm sao có thể ngăn cản được đây? Kệ Xạ vừa nói vừa vươn ngón tay, thẳng tắp chỉ về xa xa cái kia chiếc vô cùng to lớn quân hạm, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với Iso, cười, nghi vấn cùng xem thường. Đối mặt Kệ Xạ chất vấn, Iso, cười, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, tại hạ xác thực không cách nào ngăn cản bọn họ, nhưng dù vậy tại hạ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan đến nơi này. Nay đến tột cùng là vì sao? Kệ Xạ tựa hồ đối với Iso, cười, trả lời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nhịn được lại một lần hỏi tới. Chỉ vì ngăn cản một hồi không ngừng nghỉ chiến tranh. Iso, cười, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng kiên định lạ thường. Dứt lời, hắn cầm trong tay một trượng giơ lên thật cao, chỉ thấy một trượng đỉnh, dĩ nhiên lộ ra một đoạn sáng lấp loá thân đao. Một giây sau, thời gian phảng phất đông lại như thế, Kệ Xạ đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh khổng lồ như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nguồn sức mạnh này như một tòa nặng trĩu trịch núi lớn ép ở trên người hắn, nhường hắn hầu như không cách nào thở dốc. Được được được, biết rõ không thể làm mà thôi, ngươi rất dũng cảm, hy vọng thực lực của ngươi xứng với ngươi dũng cảm. Kệ Xạ giận không nhịn nổi, nhưng tiếng nói của hắn nhưng tại này cô dưới áp lực cường đại có vẻ hơi run rẩy. Hắn nắm chặt trong tay thanh long hiển nguyệt đao, dùng hết sức lực toàn thân đột nhiên một đâm, trong phút chốc, ánh chớp bắn ra bốn phía, điện lưu dường như linh động rắn như thế quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Theo ánh chớp long lánh, gây ở Kệ Xạ quanh thân để ép lực dường như bị thiêu đốt thùng thuốc súng như thế trong nháy mắt muốn nổ tung lên, tan thành mây khói. Kệ Xạ thân thể rốt cục được hiểu rõ thả, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Kệ Xạ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay giơ lên thật cao, trong tay quan đao vẽ ra trên không trung một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật hướng về kẻ địch mạnh mẽ chém tới. Cùng lúc đó, Iso, cười, cũng không chút nào yếu thế, chỉ thấy đao trong tay của hắn dường như bị giao cho sinh mệnh như thế, lập lòe hào quang màu tím đen. Theo hắn gầm lên một tiếng, trọng lực đao mãnh hổ. Trọng lực dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ hội tụ ở lưỡi dao bên trên, sau đó đột nhiên bung ra. Trong phút chốc, một đạo rủ cả gì, tím, ánh đao màu đen dường như xé rách hư không cự thú như thế, gầm thét lên hướng Kệ Xạ mãnh nào tới. Này đạo ánh đao chỗ đi qua, không gian đều phảng phất bị bặm mẻo, mang theo sức gió dường như mưa to gió lớn như thế, mang theo vô tận uy thế nhằm phía Kệ Xạ. Hai đạo đao khí ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Nắm giữ hủy diệt khí tức lôi đình đao khí cùng nắm giữ nặng nề dày nặng khí tức trọng lực đao khí dường như hai đầu hung mãnh cự thú, ở giữa không trung triển khai một hồi kinh tâm động phách chém giết. Ở này kinh tâm động phách một khắc, không gian chung quanh phảng phất bị xé rách như thế, lung lay muốn ngã. Cùng bạo sức gió như sóng dữ giống như rít gào, vù vù vang vọng, dường như muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Kệ Xạ cùng Iso cười, hai người áo bào ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, cũng như cuồng phong bên trong lá cây giống như vang lên ào ào, phần phật tung bay. Hai người đều nắm chặt trường đao trong tay, duy trì vung chém tư thế, không lúc đích. Bọn họ ánh mắt tụ hợp ở giữa không trung, nơi đó là đao khí của bọn họ va chạm kịch liệt địa phương. Đao khí tương giao, phát sinh đinh thai nhức góc nổ vàng, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Liên ở giây tiếp theo, này hai đạo mạnh mẽ đao khí đột nhiên như là bị một nguồn sức mạnh vô hình thôn vệ như thế, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Iso cười, thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước, bước chân của hắn lảo đảo một hồi, tựa hồ có chút khó có thể ổn định thân hình. So sánh với đó, Kệ Xạ biểu hiện thì lại muốn lung dung nhiều lắm. Khoe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với kết quả này sớm có dự liệu. Hắn chậm rãi thu đao mà đứng, thân đao lập lòe hàn quang, cùng ánh mắt của hắn như thế, lạnh lẽo mà sắc bén. Ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Kệ Xạ âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn rơi vào Iso, cười, trên người, phảng phất ở xem kỹ một cái bé nhỏ không đáng kể đối thủ. Iso cười, nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ, chậm rãi thu đao mà đứng. Hắn biết, mình đã hết cố gắng hết sức, nhưng trung quy vẫn là không cách nào ngăn cản Kệ Xạ bước tiến. Tại hạ đã tận lực, mong rằng dọc kỳ phéo lở vương quốc đối xử tử tế Bắc Hải 10 triệu người dân. Iso cười, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, để lộ ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với Bắc Hải nhân dân thân thiết cùng lo lắng, đây là hắn cuối cùng tình cầu, cũng là trong lòng hắn nhất không bỏ xuống được lo lắng. Vung ra này một đao, Iso cười, đã đem có thể làm đều làm. Trong lòng hắn tuy rằng tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng, có một số việc là không cách nào thay đổi. Ở này tàn khốc thế giới bên trong, sức mạnh thường thường quyết định tất cả. Iso cười, quả đoán nhường Kệ Xạ hoàn toàn không có dự liệu được, trong tay hắn hơi khẽ nâng lên vết đao đột nhiên dừng lại, phản phất thời gian vào đúng lúc này đông lại. Không đánh sao? Kệ Xạ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt, tựa hồ đối với Iso cười, quyết định cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đánh thắng được sao? Iso cười, không chút nào yếu thế hỏi ngược lại, tiếng nói của hắn bình tĩnh mà kiên định, không có do dự chút nào. Câu nói này lại như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ hướng về Kệ Xạ trái tim. Kệ Xạ sửng sốt, nhưng mà vẹn vẹn qua mấy giây, Kệ Xạ đột nhiên bùng nổ ra một trận cười lớn. A ha 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 ha, tiếng cười của hắn dị thường làm cản, vang vọng ở toàn bộ không gian bên trong, nhiều người không khỏi vì thế mà choáng váng. Cái kia ngươi ngày hôm nay lại đây là làm gì? Chẳng lẽ liền chào hỏi hay sao? Kệ Xạ dừng tiếng cười, tiếp tục truy hỏi Iso, cười, ánh mắt của hắn tràn ngập nói đùa cùng trào phúng. Iso cười, chậm rãi lắc lắc đầu, vẻ mặt của hắn nghiêm túc mà nghiêm túc. Ta không đến, tâm bất an, không tự mình ngay mặt hỏi một câu, lòng ta khó yên. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng lo lắng. Vậy bây giờ đây, kệ xạ cũng không có buông tha Iso, cười, tiếp tục truy hỏi. Iso cười, lại lần nữa lắc lắc đầu, hắn chân mày hơi nhíu lại, như cũng bất an. Hắn trả lời đơn giản mà trực tiếp, không hề có chút che giấu nào. Ồ, cái kia ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kệ xạ tựa hồ đối với Iso cười, trả lời cũng không để ý, hắn hứng hờ hỏi, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi dọc kỳ phéo lở vương quốc rất mạnh mẽ, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta là không cách nào ngăn cản. Iso cười, thật sâu thở dài, tiếng nói của hắn bên trong toát ra một loại cảm giác vô lực. Kệ xạ mỉm cười gật đầu, sau đó nói, vì lẽ đó, ngươi là có hay không cân nhắc qua gia nhập chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc đây? Lấy thực lực của ngươi, địa vị tuyệt đối chỉ ở ta bên dưới. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Chương 1928, Bắc Hải chi chiến 74, chương 1928, Bắc Hải chi chiến 74, ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin cùng thành ý, hiển nhiên đối với mình vương quốc cùng dành cho điều kiện đều vô cùng tin tưởng. Dù sao, trước mắt người này nhưng là liền cha của hắn đều muốn mời chào nhân tài, nhưng cuối cùng nhưng không thể thành công. Nếu như mình có thể thành công chiêu mộ được hắn, đây chẳng phải là nói rõ mị lực của chính mình so với phụ thân còn cao hơn. Nghĩ đến đây, kệ xạ tâm tư trong nháy mắt bị kích thích lên đến, đối với Iso, cười, coi trọng trình độ cũng càng phát sâu sắc thêm. Đối mặt kệ xạ mời chào, Iso, cười, nhưng lại lần nữa kiên định lắc lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi tại hạ cùng quý quốc con đường cũng không tương thông, thực sự khó có thể cộng sự à. Hắn trả lời thẳng thắn mà trực tiếp, không có do dự chút nào hoặc quyền chuyển. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút chờ mong kệ xạ trong lòng nhất thời mát lạnh, nguyên bản nhiệt tình cũng cấp tốc lạnh đi. Hắn hai mắt hơi nheo lại, khẩn nhìn chằm chằm Iso, cười, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn mặt ngoài nhìn thấy nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Trầm mặc một lát sau, kệ xạ mở miệng lần nữa hỏi, như vậy, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào đây? Tiếng nói của hắn bên trong đã không có trước nhiệt tình, thay vào đó là một loại lạnh lùng cùng xem kỹ. Iso cười, thấy thế, không thối lui chút nào đón nhận kệ xạ ánh mắt, thẳng thắn hồi đáp, lấy ở dưới sức lực của một người, tự nhiên khó có thể ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc mở rộng. Nhưng gói đời này tóm lại vẫn có những thế lực khác có thể chống lại. Vì lẽ đó, trải qua đắn đo suy nghĩ tại hạ quyết định gia nhập hải quân. Nếu như nói, trước khi tới, Iso cười, còn đang do dự không quyết có hay không muốn gia nhập hải quân. Dù sao, hải quân cái tổ chức này đối với hắn mà nói, đã xa lạ lại tràn đầy bất ngờ. Làm hắn chân chính đi tới nơi này, tận mắt nhìn dọc kỳ phéo lở vương quốc thế lực cường đại cùng với kệ xạ thực lực khủng bố sau khi, trong lòng hắn cán cân liền bắt đầu nghiêng. Iso cười, ý thức được, lấy hắn cá nhân chút sức mọn, muốn đối kháng dọc kỳ phéo lở vương quốc như vậy quái vật khổng lồ, quả thực là nói chuyện biển bông. Quốc gia này sức mạnh quá mức khổng lồ, sau lưng nó ủng hộ và tài nguyên nhường người nhìn mà phát khiếp. Ở tình huống như vậy, chỉ bằng vào sức một người đi chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Vì lẽ đó, làm Iso cười, quyết định thu tay lại một khắc đó, trong lòng hắn kỳ thực đã làm ra một cái quyết định trọng yếu, gia nhập hải quân. Quyết định này cũng không phải là nhất thời kích động, mà là đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Hắn rõ ràng, chỉ có mượn hải quân sức mạnh mới có thể cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc ganh đua cao thấp. Có thể nói, lần này Iso cười đến, không chỉ là vì ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương quốc làm ác, càng là vì kiên định chính mình gia nhập hải quân quyết tâm. Mà làm hắn nói ra câu nói kia thời điểm, hắn cũng đã đứng ở dọc kỳ phéo lở vương quốc phía đối lập. Kệ sáng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, hai mắt của hắn khẩn nhìn chằm chằm Iso cười, dường như muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn thấy nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết, hải quân là dọc kỳ phéo lở vương quốc kẻ địch sao? Ngươi làm như vậy, không khác nào cùng toàn bộ dọc kỳ phéo lở vương quốc là địch. Kệ xạ âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, để lộ ra một loại trước nay chưa từng có uy nghiêm. Nếu như nói, lúc trước giao thủ bên trong, kệ xạ còn bẹn bẹn đem Iso cười, coi là một cái quản việc không đâu người qua đường, như vậy giờ khắc này, khi nghe đến Iso cười quyết định sau, kệ xạ đã đem hắn coi là chân chính kẻ địch. Hắn nắm chặt chuôi đao, trên người hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều trở nên nghiêm nghị lên. Màu đen đỏ hạ sổ cụ hạ kỳ dường như mãnh liệt sóng biển như thế che ngập bầu trời ép hướng về phía Iso cười, uy thế như Thái Sơn đè trứng, toàn bộ hòn đảo đều ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Iso cười đứng tại chỗ, cảm thụ xung quanh cái kia khiến người nghẹt thở áp lực cùng với cái kia thâm nhập linh hồn cảm giác ngột ngạt, hắn khẽ cau mày. Hắn cũng không có bị cố đích khí thế cường này dọa ngã, trái lại chấn định tự nhiên mà đưa tay bên trong trượng đao đứng ở trước người, một cỗ như nặng như Thái Sơn sức mạnh từ trên người hắn quần quần không ngừng tản mát ra. Nguồn sức mạnh này dường như cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, lập tức liền đem kệ xạ hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích trung hòa hơn nữa. Hạ sổ cụ hạ kỳ cái kia đối với linh hồn xung kích nhưng là không cách nào dùng ngoại lực đến trung hòa, cứ việc Iso cười đã cật lực chống lại, nhưng loại kia sâu tận xương thủy đâm nhói cảm giác vẫn để cho hắn không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Có điều Iso cười dù sao cũng là đại tướng cấp bậc cường giả, hắn thực lực cùng ý chí lực đều xa phi thường người có thể so với. Kệ xạ hạ sổ cụ hạ kỳ lực áp bách tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Các hạ, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng tại hạ muốn đi, ngươi không ngăn được ta. Iso cười, cất cao giọng nói, âm thanh dường như chuông lớn như thế ở toàn bộ trên hòn đảo vang vọng. Đối mặt Iso, cười, tự tin tuyên ngôn, kệ xạ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Đúng không? Hắn phản hỏi một câu, lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên như mũi tên rời cùng như thế bắn nhanh ra, tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái mơ hồ tàn ảnh. Trong nháy mắt, kệ xạ liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Iso, cười, trên đỉnh đầu, hắn giơ lên cao thanh long hiển nguyệt đao, lưới dao lập lòe hàn quang, làm dáng muốn mạnh mẽ bổ xuống. Ngay ở kệ xạ động thủ trong nháy mắt, Iso, cười, dường như chớp giật nhanh chóng bắt lấy vị trí của hắn. Iso, cười, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể nói có 102, trừ dọc kỳ phéo lờ gia tộc ở ngoài, e sợ lại khó có người có thể cùng ngang hàng. Có thể không chút nào khuyết đại nói, Iso, cười, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối có thể xếp vào thế giới trước ngũ hành liệt. Nguyên nhân chính là như vậy, kệ xạ mỗi một cái động tác đều không thể chạy trốn Iso, cười, nhận biết. Hắn hết thể hành động, bất kể là nhỏ bé tứ chi biến hóa vẫn là trong nháy mắt ý đồ công kích, đều bị Iso, cười, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tinh chuẩn bắt lấy, cũng thật sâu khắc ở trong đầu. Ngay ở kệ xạ múa đao đánh xuống trong nháy mắt, Iso, cười, không chút do dự mà giơ lên trượng đao, lấy khí thế như sấm vang chớp giật ngang chặn ở đỉnh đầu. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, tia lửa vang gấp nơi, dường như trong bầu trời đêm tỏa ra pháo hoa như thế sán lạn lóa mắt. Đòn đánh này uy lực cực kỳ kinh người, không khí chung quanh phảng phất bị vỡ ra đến, hình thành tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Một trận gió mạnh như thoát cương ngựa hoang giống như lấy hai người làm trung tâm tàn phá ra, chỗ đi qua, cát bay đá chạy, cây cối lay động. Nay cố gió mạnh uy lực thậm chí vươn xa mấy ngàn mét ở ngoài dọc kỳ phéo lở vương quốc hạm đội lên các binh sĩ đột nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ sức gió phả vào mặt, sóng biển cũng bị này cỗ gió mạnh nhấc lên, dường như một bức tường cao như thế hướng về hạm đội đè xuống, đem quân hạm lại đẩy rời trên hòn đảo ngàn mét xa. Hai người giao thủ dư âm kinh khủng như thế, chân chính khiến mọi người thấy được cường giả đỉnh cao trong lúc đó quyết đấu là cỡ nào kinh tâm động phách. Loại kia thuộc về cường giả uy thế cùng cảm giác đột ngột, như cùng một tòa nặng chỉnh trịch núi lớn đặt ở mấy vạn đại quân trong lòng, khiến người nghẹt thở. Chương 1929, Bắc Hải chi chiến, 75, chương 1929, Bắc Hải chi chiến, 75. Cảnh tượng này làm cho trên quân hạm cái kia đến hàng mấy chục ngàn các lục quân, tâm bên trong nguyên bản nhân liên tiếp không ngừng thắng lợi mà từ từ sinh sôi tiêu căng khí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn hình ảnh trước mắt, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm, liền để bọn họ những này thân nơi mấy ngàn mét ở ngoài người, đều cảm nhận được cái kia khiến người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Khó có thể tưởng tượng, nếu như lại tới gần một ít, lại sẽ phát sinh thế nào chuyện đáng sợ đây. Mọi người ở đây thán phục thời gian, chỉ nghe xì xì một tiếng, mặt đất đột nhiên nứt ra, Iso, cười, dưới chân dĩ nhiên vẽ ra hai đạo sâu hoang khe. Mặc dù như thế, Iso cười, nhưng vẫn như cũ vững vàng mà đứng tại chỗ, một tay giơ lên cao cái kia đem trượng đao, cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ lấy. Trong phút chốc, Iso cười, trên người bỗng nhiên dâng lên một tầng lại một tầng màu tím vòng sáng, những này vòng sáng dường như gợn sóng như thế, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến. Tiếp theo, một cỗ vô hình sức mạnh khổng lồ dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đột nhiên đàn hồi hướng về phía kệ xạ. Kệ xạ hiển nhiên không có dự liệu được biến cố bất thình lình, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực đẩy, như cùng một ngọn núi cao ép trứng giống như hướng về hắn kéo tới. Cùng lúc đó, Iso cười, thừa cơ trở tay lại lần nữa dùng sức vừa nhất, nguồn sức mạnh này nằm trong tay hắn, còn giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bộc phát ra. Khiến người kinh ngạc là, nguồn sức mạnh này dĩ nhiên mạnh mẽ áp chế lại kệ xạ, đem hắn như đạn pháo như thế bắn ra ngoài. Tuy rằng trong này mượn dở xì no mi đàn hồi năng lực, nhưng không thể phủ nhận là, này cũng tương tự là Iso cười, tự thân sức mạnh to lớn thể hiện. Kệ xạ trên không trung một cái vươn mình, cấp tốc lôi kéo cùng Iso cười, trong lúc đó khoảng cách. Hắn sau khi hạ xuống, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Iso cười, trong tay trượng đao, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Vô thượng đại khoái đao. Kệ xạ tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở cái kia đem trượng trên đao, dường như muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy sau lưng nó ẩn giấu bí mật. Muốn biết, trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao, cũng tương tự là vô thượng đại khoái đao a. Nguyên lai, là cha hắn đem một cái vô thượng đại khoái đao nóng chảy sau, chia ra làm kệ xạ cùng ẹ tịt chế tạo ra hai cái vô thượng đại khoái đao. Trước đó, kệ xạ sử dụng vũ khí vẹn vẹn chỉ là đại khoái đao 21 công trình độ mà thôi. Ở hòa vào một nửa vô thượng đại khoái đao sau khi, này món vũ khí rốt cục thành công thăng cấp làm vô thượng đại khoái đao. Làm kệ xạ cầm trong tay cái này vô thượng đại khoái đao thanh long hiển nguyệt đao thời điểm, uy lực của nó có thể nói là kinh thiên động địa. Trừ đồng dạng thuộc về vô thượng đại khoái đao cấp độ vũ khí có thể chống lại kệ xạ công kích ở ngoài, cái khác bất kỳ vũ khí nào đều tuyệt đối không cách nào chống lại. Mặc dù là đại khoái đao 21 công như vậy danh đao, cũng khó có thể chịu đựng kệ xạ kéo dài toàn lực vung chém. Muốn biết, kệ xạ thanh long hiển nguyệt đao nhưng là trải qua ngừng ép trái cây gia trì, trở thành một cái ngừng ép đao. Chuyện này ý nghĩa là nó có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cao đến 1 vạn tấn sức mạnh. Ở sức mạnh kinh khủng như vậy trước mặt, lại có cái gì vũ khí có thể ở thanh long hiển nguyệt đao đánh mạnh dưới chống đỡ dù cho một đao đây? Nhưng vào lúc này, Iso cười, đột nhiên trở tay nắm chặt chuôi đao, đem cái kia sáng như tuyết thân đao nằm ngang ở hai mắt trước, trong miệng hô to, vô thượng đại khoái đao dân cờ bạc hỏa tuyến. Xem ra ta ngày hôm nay phải có một cái vô thượng đại khoái đao làm thu gom. Kệ xạ âm thanh bên trong để lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn, hai mắt của hắn dường như thiêu đốt hỏa diễm như thế, khẩn nhìn chằm chằm Iso cười, trong tay vô thượng đại khoái đao, phản phất đó là một cái tuyệt thế chân bảo. Ngươi nếu là có năng lực, đưa ngươi lại có làm sao? Iso cười, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa một loại nhường người không dám khinh thị sức mạnh. Hắn chậm rãi nói, tựa hồ đối với kẻ xạ khiêu khích không để ý chút nào. A ha 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 ha, ta thực sự là càng ngày càng hưng phấn. Kẻ xạ tùy tiện tiếng cười lớn ở trong không khí vang vọng, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập tự tin cùng ngỗ ngụ. Theo tiếng cười vang lên, dưới chân của hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ sức mạnh to lớn, dường như chớp giật xông về phía trước đâm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kẻ xạ liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Iso, cười, trước mặt, trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao mang theo tiếng gió bén nhọn, như cùng một ngọn núi cao như thế mạnh mẽ đập về phía Iso, cười, đỉnh đầu. Iso, cười, thấy thế, không chút do dự mà lại lần nữa múa đao đón đỡ. Lần này sức mạnh công kích so với trước cường đại hơn, Iso, cười, chỉ cảm thấy một cỗ lực xung kích cực lớn xuyên thấu qua lưỡi dao lan truyền đến trên thân thể của chính mình, nhường hắn không tự chủ được hai chân về phía sau trượt. Kệ xạ cũng không có cho Iso, cười, cơ hội thở lấy hơi, hắn công kích như mưa to gió lớn như thế kéo dài không ngừng, mỗi một lần vùng chém đều tình chuẩn rơi vào Iso, cười, dân cờ bạc hỏa tuyến lưỡi dao lên. Trong phút chốc, tia lửa văng gấp nơi, dường như trong bầu trời đêm tỏa ra pháo hoa như thế chói lóa mắt. Iso, cười, hai chân đã thật sâu chôn vào dưới đất, phản phất cùng đại địa hòa làm một thể. Hai chân của hắn dường như hai cái cứng rắn không thể phá vỡ thép như thế, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất, không chút nào bị kệ xạ công kích lay động. Mặc dù như thế, kệ xạ mỗi một lần vung chém đều mang đến lực xung kích cực lớn, Iso, cười, chỉ có thể dùng lưỡi dao chống lại nguồn sức mạnh này. Nhưng cái kia cố lực xung kích nhưng dường như sóng to gió lớn như thế, không ngừng trùng kích Iso, cười, thân thể, nhường hai cánh tay của hắn từ từ cảm thấy tê dại. Cứ việc Iso, cười, dưới chân đã bị cày ra hai cái sâu hoang khe, nhưng bước tiến của hắn nhưng vẫn như cũ vững vàng, phảng phất đất này diện biến hóa đối với hắn không ảnh hưởng. Này hai cái khe càng ngày càng dài, chỉ lát nữa là phải đạt đến 100 mét trường, chuyện này ý nghĩa là ở này ngăn ngắn 100 mét khoảng cách bên trong, kệ xạ đã vung ra hơn 100 đao. Đối mặt như vậy dày đặc mà công kích mãnh liệt, Iso, cười, nhưng thủy chung mặt không biến sắc, vẻ mặt của hắn không có một chút nào chập chờn, liền như là một tòa trầm ổn núi cao, mặc cho gió táp mưa xa, đều có thể sừng sững không ngã. Có điều, từ hắn cái kia không hề phản kháng động tác bên trong, vẫn là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Tuy rằng hắn có thể tiếp được kệ xạ mỗi một đao, nhưng này hiển nhiên đã là hắn cực hạn. Muốn dưới tình huống như vậy tiến hành phản kích, đối với Iso, cười, tới nói, không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kệ xạ công kích như mưa to gió lớn giống như kéo dài. Rốt cục, ở hắn liên tiếp vung ra hơn 300 đao sau khi, động tác của hắn bắt đầu xuất hiện một ít rõ ràng chậm chạp. Trong chớp mắt này biến hóa, lập tức bị Iso, cười, nhạy cảm bắt lấy. Trong mắt của hắn lóe qua một tia tinh mang, không chút do dự mà nắm lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Chỉ thấy Iso, cười, cấp tốc vung ngược tay lên, trường đao trong tay vẽ ra trên không trung một đạo màu tím đường vòng cung, dường như một đạo tiệm điện giống như nghiêng bổ xuống. Này một đao ẩn chứa hắn tích trữ đã lâu toàn bộ sức mạnh, ánh đao lập lòe hào quang màu tím, dường như muốn xé rách toàn bộ không gian. Theo này một đao bổ ra, xung quanh vô hình trọng lực trong nháy mắt bị toàn bộ kích thích ra đến, như cùng một tòa nặng nề như núi cao đặt ở kệ xạ trên người. Chương 1930, Bắc Hải chi chiến, 76, chương 1930, Bắc Hải chi chiến, 76, bất thình lình áp lực nặng nề, nhường kệ xạ vốn là có chút chậm chạp động tác trở nên càng thêm chậm chạp, hắn thân thể không tự chủ được chầm xuống phía dưới, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình chăm chú trói buộc. Giờ xì no mi quỷ dị chỗ, vào đúng lúc này bị Iso, cười, bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này một đao, nhanh như ý nạ du mạ, chớp giật, nhanh chóng như gió, phản phất siêu việt thời gian giới hạn. Iso, cười, đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở này một đao lên, như núi lớn áp lực nặng nề đột nhiên đập về phía kệ xạ, mà chính hắn thì lại xảo diệu mà đem tự thân trọng lực giảm bớt đến mức tận cùng. Loại này một thêm một giảm sách lược, làm cho song phương sự chênh lệch trong nháy mắt bị lôi kéo. Iso, cười, này một đao dường như chính xác chỉ đạo đạn đạo như thế, chuẩn xác không có sai sót chém vào kệ xạ trên bụng. Trong phút chốc, máu tươi như suối phun giống như tung tóe ra, hình thành một đạo máu đỏ tươi màn. Một cái thực lực rõ ràng không bằng kệ xạ người, dĩ nhiên ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, trước tiên cho đối phương tạo thành như vậy thương thế nghiêm trọng, chuyện này thực sự là khiến người khó có thể tin. Sự thực chính là tàn khốc như vậy. Kệ xạ mới vừa giơ lên thanh long hiển nguyệt đao, thậm chí còn đến không kịp đánh xuống, liền bị bất thình lình một đao đánh gãy thiết đấu. Hoặc là nói, làm hắn cảm nhận được cái kia cố áp lực nặng nề kéo tới thời điểm, hắn cũng đã ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn quá bất cẩn. Nguyên lai, like, trước Iso, cười, vẫn đang cố ý yếu thế, hắn chờ đợi, chính là điều này có thể một lần trọng thương kệ xạ tuyệt hảo cơ hội. Này một đao không chỉ cắt ra kệ xạ trên người vết đục, càng là ở trên bụng của hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đường kính sắp tới 3 mét, sâu thấy được tận xương. Kệ xạ thống khổ rên rỉ lên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn đầy mặt kinh ngạc mà nhìn mình nơi bụng vết thương, máu tươi đang từ cái kia giữ tận vết nứt nơi quần quần không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Khi ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng Iso, cười, thời điểm, trong mắt khó có thể tin vẫn không có chút nào tiêu giảm. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, một cái so với hắn yếu đối thủ, lại có thể dễ dàng như thế đột phá hắn phòng ngự, cho hắn tạo thành như vậy tổn thương thật lớn. Kệ xạ tiên sinh, ngươi thực sự là quá mức tự tin a. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên trường đao trong tay, một đạo hàn quang chớp qua, lưới dao lên máu tươi bị quăng rơi vào, bắn lên toàn màu đỏ tươi hoa máu. Sau đó, hắn chậm rãi mở cái kia đối với cho hai con ngươi màu trắng, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú kệ xạ, dường như muốn xuyên thấu qua hắn thân thể nhìn thấy nội tâm hắn hoảng sợ. Ha 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 ha. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Kệ Xạ phát sinh một trận cười lạnh, tiếng cười kêu bên trong để lộ ra từng kia hàn ý. Qua nhiều năm như vậy, ngươi nhưng là cái thứ nhất có thể làm cho ta người bị thương a. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm, nhường người không khỏi tâm sinh kính sợ. Lời còn chưa dứt, Kệ Xạ đột nhiên cầm thật chặt trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao, một cỗ khí thế mạnh mẽ như bài sơn đảo hải giống như từ trên người hắn dâng trào ra. Chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa kinh người, bắp thịt bắt đầu kịch liệt co rút lại cùng va chạm, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Tiếp theo, ở làn da của hắn mặt ngoài, một tầng lại một tầng lít nha lít nhít vảy màu xanh như sau mưa xuân mang giống như hiện ra đến. Những này vảy lập lòe hàn quang, như cứng như sắt thép cứng rắn, chúng nó đan vào lẫn nhau, chúng điệp từ từ bao trùm Kệ Xạ cả người. Không chỉ như vậy, Kệ Xạ cái chán cũng ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, từ da thịt bên trong chậm rãi bay lên một đôi sừng rồng. Cái kia sừng rồng giữ tận mà lại uy mãnh, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh. Từng tia một nhỏ bé điện lưu ở sừng rồng trong lúc đó nhảy lên, xì xì vang vọng, phản phất là đang vì Kệ Xạ biến thân trợ uy. Trong chớp mắt, Kệ Xạ thân thể dường như thổi bóng bay như thế cấp tốc bắt đầu bành trướng, nguyên bản cao hơn 8 mét thân thể trong nháy mắt tăng trưởng đến tiếp cận 11 mét. Hắn nguyên bản nơi bụng đạo kia dài đến 3 mét giữ tận vết đao, ở thân thể hắn bành trướng quá trình bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, cuối cùng bị cái kia từng tầng lít nha lít nhít vảy rồng hoàn toàn bao trùm, phản phất tử chưa bị thương như thế. Kệ Xạ rốt cục thành công hoàn thành hệ ZOAN trái ác quỷ bán long nhân hình thái, hắn thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Làn da của hắn bao trùm một tầng cứng rắn vảy, lóng lánh như kim loại ánh sáng. Cánh tay cùng chân trở nên tráng kiện mạnh mẽ, bàn tay cùng bàn chân cũng biến thành lớn móng vuốt lớn. Khiến người chú ý nhất là hắn đầu, hoàn toàn biến thành một cái dữ tợn đầu rồng, trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực. Gào! Kệ Xạ phát sinh một tiếng chấn động thiên địa gào thét, thanh âm này dường như đến từ hệt lệ ảm, đinh hay nhức óc, vang vọng khắp nơi. Âm thanh vang vọng trên không trung, gây nên không khí chung quanh chấn động kịch liệt, hình thành một tầng vệ sóng gợn lan tan. Iso, cười, khuôn mặt khi nghe đến này âm thanh gào thét sau, lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên, hơn nữa loại này nghiêm nghị là trước nay chưa từng có. Hắn cầm thật chặt trường đao trong tay, lưới dao rủ xuống, cùng mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Nguyên bản cái kia cây trường đao ở Kệ Xạ trong tay, giờ khắc này xem ra nhưng dường như đoạn đao như thế, cùng hắn thân thể to lớn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, trên thân đao màu vàng đầu rồng nhưng cùng lúc này Kệ Xạ dáng dấp hoàn mỹ phù hợp, phản phất cây đao này chính là vì hắn mà sinh. Viêm Long chém. Kệ Xạ đột nhiên giơ lên Thanh Long Hiển Nguyệt đao, trên thân đao trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hùng hực, hỏa diễm dường như một đầu hung mãnh hỏa long, cuốn quanh ở thân đao bên trên. Một giây sau, Kệ Xạ không chút do dự mà vung lên tay phải, chỉ thấy một đạo nóng rực hỏa diễm đao khí như nhanh như tia chớp bắn nhanh ra. Này đạo đao khí trên không trung cấp tốc bành trướng, từ từ hình thành một cái to lớn hỏa diễm cự long. Hỏa diễm cự long dương nhanh muốn bước, gầm thét lên sông về phía trước, chỗ đi qua, không khí đều bị trong nháy mắt thiêu đốt, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trên bờ biển hạt cát ở bị này đạo viêm long lan đến sau, trong nháy mắt hòa tan, lưu lại một chỗ ẩn chứa tạm chất pha lê. Này con hỏa long nhiệt độ dĩ nhiên cao như thế, trong nháy mắt, cái tia ngọn lửa nóng bỏng liền đem xung quanh hạt cát đốt thành trong suốt pha lê. Iso, cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết rõ ngọn lửa này cự long lợi hại. Đối mặt như vậy cường địch, Iso cười, không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc vung động trường đao trong tay, đem dở xì no mi năng lực ra chỉ ở trên thân đao. Này một đao vung ra, cũng không có đao khí như lưu tinh giống như bay ra, mà là ở hỏa diễm cự long áp sát trong nháy mắt. Ở Iso cười, phía trước 5 mét nơi, đột nhiên dâng lên một đạo trong suốt bình trướng. Lá chắn này phản phất là do sức mạnh vô hình tạo thành, cứng rắn không thể phá vỡ. Làm hỏa diễm cự long tiếp cận đến khoảng cách Iso cười, chỉ có 5 mét thời điểm, nó cái kia nguyên bản dương nhanh muốn bước. Khí thế bùng hổ tư thế, đột nhiên như là bị một cỗ sức mạnh to lớn ngăn cản ở như thế, không cách nào lại về phía trước đẩy mạnh dù cho 1 cm. Bất luận hỏa diễm cự long thế nào giết đảo, thế nào phụt lên lửa nóng hừng hực, đều không thể đột phá đạo kia nằm ngang ở trước mặt nó trọng lực bình chướng. Chương 1931, Bắc Hải chi chiến, 77, chương 1931, Bắc Hải chi chiến, 77, cứ việc hỏa diễm cự long công kích bị hữu hiệu ngăn chặn ở, nhưng nó cũng không có dễ dàng buông tha, vẫn như cũ cùng cái kia lớp bình phong rằng có không xong. Đang lúc này, vẫn ở hỏa diễm cự long phía sau tùy thời mà động Kệ Xạ, nhìn chúng rồi thời cơ, đột nhiên từ hỏa diễm cự long phía sau nhảy lên. Thân hình hắn như quỷ mị, trong nháy mắt liền nhảy đến Iso, cười, phía sau. Tiếp theo, Kệ Xạ giơ lên thật cao trôi này khí thế bàng bạc Thanh Long Hiển Nguyệt đao, thân đao lập loè hàn quang, thẳng tắp chỉ về Iso, cười, đầu, sau đó không chút lưu tình bổ chém xuống. Tất cả những thứ này đều không vượt ra ngoài Iso, cười, dữ liệu. Trên thực tế, dựa vào hắn cái kia nhạy cảm cực kỳ kẽ bùn sổ cụ Haki, từ lúc Kệ Xạ có hành động trước, cũng đã hiểu rõ đến đối phương sau đó có thể sẽ lấy hành động. Bởi vậy, đối mặt Kệ Xạ đột nhiên xuất hiện đánh lén, Iso cười, vẫn chưa lộ ra chút nào thất kinh vẻ, mà là cấp tốc làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ lên trường đao trong tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ngang che ở trên đỉnh đầu của mình mới. Kệ Xạ mắt thấy Iso cười, nhanh nhẹn như vậy ứng đối với mình công kích, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng cùng lúc khỏe miệng nhưng lại hơi dương lên, thân thủ khá lắm à. Có điều, tiếp chiêu đi. Một vạn tấn lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Theo gầm lên một tiếng, Kệ Xạ hai tay nắm chặt Thanh Long Hiển Nguyệt đao chô đao, thể nội dâng trào sức mạnh mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong đó. Trong phút chốc, Thanh Long Hiển Nguyệt đao quanh thân nổi lên chói lóa mắt ánh sáng, phản phất một vòng rực rỡ mặt trời chói chang treo chân trời như thế khiến người không dám nhìn thẳng. Liên ở trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản một mặt ung dung bình tĩnh Iso cười, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải giống như khủng bố đến cực điểm vì thế chính che ngập bầu trời hướng chính mình bao phủ tới. Vào giờ phút này lại nghĩ thoát thân dĩ nhiên quá trễ, chỉ nghe chen một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy không ngớt. Nguyên lai, kệ xạ toàn lực vung ra cái kia một cái mạnh mẽ vô cùng chém đánh dĩ nhiên mạnh mẽ bổ vào Iso cười, dùng để phòng ngự lưỡi dao bên trên. Lực xung kích cực lớn làm cho giữa hai người tiếp xúc điểm trong nháy mắt bắn ra vô số đạo sán lạn lóa mắt đốm lửa cùng ánh sáng, dường như trong bầu trời đêm tỏa ra pháo hoa như thế rực rỡ lóa mắt. Cùng lúc đó, Iso cười, cả người càng lạ như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền từ trước mắt mọi người hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Mà kệ xạ trong tay thanh long hiển nguyệt đao thì lại ở quán tính ảnh hưởng tiếp tục hướng phía trước bay ra mấy trượng khoảng cách sau mới nặng nề chém rơi vào, cũng nương theo một trận nặng nề nổ vang thật sâu khảm vào cứng rắn thổ địa bên trong. Trong lúc nhất thời, bụi bặm tung bay, đá vụn tung tóe. Tiếp theo chính là một đạo dài đến lên hơn ngàn mét mà độ rộng mấy chục mét to lớn vết nứt đột nhiên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong, độ sâu độ thậm chí siêu hơn 100 mét có thừa. Không chỉ như vậy, này điều dữ tợn khủng bố khe lớn còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài mở rộng, cho đến kéo dài đến sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng mới ngừng lại. Nước biển dọc theo vết nứt điên cùng rót vào lục địa bên trong, hình thành một mảnh quy mô kinh người vũng nước, có tới hơn 10 mét rộng trường. Kệ xá này một đao còn như khí thế như sấm vang chớp giật, khiến Iso cười, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe lên, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn, Iso cười, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mạnh mẽ đập vào sâu sắc dưới đất. Kệ xạ vững vàng mà thu hồi trường đao, dáng người kiên cường như lòng, trên mặt tràn trề tràn đầy tự tin cùng đắc ý mà ngay ở hắn thu đao trong nháy mắt, nguyên bản gia tăng ở Iso cười, trên người uy thế khủng bố giống như là thủy triều thối lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, đại địa kịch liệt run rẩy lên, một bóng người đột nhiên dưới đất chui lên, giống như một viên đạn pháo như thế hướng về phía chân trời. Trong chớp mắt, cái thân ảnh này đã chọc tan bầu trời, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không sai, chính là mới vừa còn hãm sâu vũng bùn bên trong Iso cười. Giờ khắc này Iso cười, không dám có chút trì hoãn, hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, hướng về rời xa kệ xạ phương hướng đi vội vã. Trong nháy mắt, hai người liền lôi kéo một đoạn tương đương khả quan khoảng cách. Mãi đến tận xác định chính mình an toàn sau khi, Iso cười mới dừng bước lại, miệng lớn thở dốc lên. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện lúc này Iso cười, tình hình vô cùng gay go, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Hắn cả người đẫm máu, phản phất mới từ trong vũng máu mò đi ra giống như một cái thật dài giữ tận vết đao từ vai trái vẫn kéo dài đến phải bụng, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi theo vết thương quần quần không ngừng chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Muốn biết, Iso cười, cũng không phải là nắm giữ đặc thù tái sinh năng lực hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực giả. Cứ việc bản thân hắn có không tầm thường tự lành năng lực, nhưng đối mặt như vậy thương thế nghiêm trọng, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, hắn chỉ là nhân loại mà thôi, như thế nào đi nữa lợi hại tốc độ khôi phục, cũng không cách nào cùng những kia có thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại miệng vết thương bọn quái vật đánh đồng với nhau. Bởi vậy, mỗi được một lần thương, đối với Iso cười, tới nói đều mang ý nghĩa thực lực bản thân sẽ mất giá rất nhiều. Kệ xạ cái kia một cái lôi đỉnh bạn quân giống như công kích, như cựu thiên bên trên rơi rụng mà xuống thần lôi, mang theo không gì sánh kịp uy thế cùng sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đập về phía Iso cười. Hơn nữa, đòn đánh này không chỉ vẹn vẹn là đơn thuần vật lý đả kích, càng ẩn chứa kệ xạ nắm giữ ngừng ép trái cây năng lực, có thể trong nháy mắt nhường đối thủ rơi vào hết sức áp lực nặng nề bên trong, không thể động đậy. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện mà uy lực kinh người thế tiến công, cho dù là lấy Iso cười, thực lực cường đại như vậy, cũng không khỏi bị đánh đến có chút không ứng phó kịp. Hắn nỗ lực giãy giụa từ dưới đất bò dậy đến, nhưng thân thể nhưng bởi vì bị trọng thương mà biến đến mức dị thường suy yếu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, Iso cười, trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như mình lại không lấy hành động thay đổi thế cuộc, như vậy sau đó chờ đợi hắn e sợ chỉ có một con đường chết. Cứ việc tình thế đã vạn phần nguy cấp, Iso cười, cũng không có dễ dàng buông tha chống lại. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực sử dụng tới một cái xảo diệu hư chiêu, một đạo ác liệt cực kỳ chạm kích đột nhiên xuất hiện giữa trời, thẳng tắp hướng về kệ xạ đi vội vã. Này đạo chạm kích tốc độ cực nhanh, khí thế như cầu vồng, trong chớp mắt liền đến kệ xạ trước mặt, thành công hấp dẫn cũng ngăn trở sự chú ý của đối phương lực. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Iso cười, không chút do dự mà thôi thúc thể nội tàn dư sức mạnh, đột nhiên nhảy lên một cái, hóa thành một vệt hào quang màu tím nhạt xông thẳng tới chân trời. Mắt thấy Iso cười, bay lên, kệ xạ khoe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn tùy ý vung động vũ khí trong tay, dễ như ăn cháo mà đem Iso cười mới vừa phát sinh chạm kích đánh nát thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, kệ xạ vững vàng vàng đứng lại ở tại chỗ, giống như một tòa không thể lay động núi cao, lặng lặng nhìn kỹ không trung không ngừng lên cao Iso cười, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ chạy trốn hoặc là phản kích, chỉ là ở kiên nhẫn chờ đợi trước mắt cái này kẻ đáng thương làm cuối cùng sắp chết dãy rồi thôi. Chương 1932, Bắc Hải chi chiến 78. Chương 1932, Bắc Hải chi chiến 78. Đột nhiên, kệ xạ chậm rãi giơ lên hẳn cái kia tráng kiện mạnh mẽ cánh tay trái, từ trên cao nhìn xuống đối với Iso cười, hô, ngươi chỉ còn cái cuối cùng lựa chọn, hoặc là lập tức túi đầu xương thần, trở thành thủ hạ của ta, hoặc là vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Hiển nhiên, đối với Iso cười, tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái thời khắc sống còn. Đột nhiên, một cô manh liệt khiếp đảm cảm giác dâng lên kệ xạ trong lòng. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng nhạy cảm trực giác, hắn không chút do dự mà cấp tốc ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiếp theo, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, đầy mặt kinh ngạc vẻ, chỉ thấy một viên to lớn mà chói mắt hỏa cầu chính từ trời cao bên trong cấp tốc rơi rụng, dường như muốn xé rách toàn bộ chân trời. Cái kia viên hỏa cầu như thiêu đốt mặt trời giống như nóng rực lóa mắt, lấy kinh người tốc độ hướng phía dưới lao xuống mà tới. Vẫn thạch, đáng chết. Dĩ nhiên đêm này gốc quên đi. Kệ xà âm thầm chú mắng sơ sót khinh thường của mình, nhưng giờ khắc này hối hận dĩ nhiên không làm nên chuyện gì. Đối mặt kinh khủng như thế thiên tượng, thời gian tựa hồ cũng đông lại. Đang lúc này, kệ xà tiên sinh, ngài liền chậm rãi hưởng thụ cuộc thịnh yến này đi. Ta có thể muốn đi trước một bước rồi, bằng ngài điểm ấy năng lực, căn bản đừng muốn ngăn cả ta. Người nói chuyện chính là Iso, cười. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh vô cùng sắc bén trường đao, đồng thời một cái tay khác nắm chặt một cái thần bí chất gỗ pháp trượng. Theo hắn hơi điểm nhẹ mũi chân, dưới chân nguyên bản kiên cố thổ địa càng như cùng sống vật giống như trong nháy mắt cùng cả hòn đảo nhỏ tách ra đến, cũng mang theo Iso, cười, như tên lửa bay lên trời, xông thẳng hướng về trời cao. Mắt thấy cảnh này, kệ xã lòng như lửa đốt, đang muốn cất bước truy đuổi lên đi. Chưa chờ hắn có hành động, Iso, cười, chào phúng âm thanh lại lần nữa truyền vào trong tai, ha ha ha. Này viên vẫn thạch nhưng có thể là đại gia hao tổn tâm cơ mới tìm được nha. Ẩn chứa năng lượng đủ khiến hòn đảo nhỏ này hóa thành cho tàn, đến thời điểm gợi ra sóng trùng kích thậm chí có thể nhấc lên cao đến mấy trăm mét sóng lớn ngập trời đây. Thức thời, mau mau đi cứu các ngươi những kia đáng thương chiến hạm đi, bằng không chúng nó e sợ cũng khó thoát vận rủi rồi. Nói xong, Iso cười, thản nhiên tự đắc lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới kệ xạ, trên mặt tất cả đều là dương dương tự đắc biểu hiện. Đê tiện, kệ xạ nổi giận đùng đùng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết do Iso cười, nói không giả, nếu như không thể đúng lúc lấy biện pháp ứng đối sắp đến tai nạn, không chỉ chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm hạm đội khả năng hủy hoại trong một ngày, liền ngay cả trên đảo dân chúng vô tội sinh mệnh an toàn cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng uy hiếp. Vào giờ phút này, hắn nhưng bó tay toàn tập, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Iso cười, nên ngang rời đi, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đê tiện, có lẽ vậy, nhưng ta tin chắc, chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa tương phùng. Iso cười, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười sau, liền cấp tốc điều khiển dưới chân một khối nhỏ thổ địa, như nhanh như tia chớp đi vội vã, trong chớp mắt liền biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Cùng lúc đó, kệ xạ cũng rốt cục có thể rõ ràng nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Đó là vẫn thạch xé rách trời cao thời điểm phát sinh sắc bén tiếng vang, đinh hay nhức óc, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Nương theo này khủng bố âm hiệu, một cỗ mạnh mẽ vô cùng sức gió đột nhiên giáng lâm, trên đảo cây cối rồn rập bị thổi làm khom lưng quỳ gối, tựa như lúc nào cũng khả năng bẻ gãy ngã xuống. Gào a! Kệ xạ trợn tròn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn trời, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Này tiếng gào bên trong đã bao hàm đối với Iso cười, chạy trốn căm hận cũng không cam lòng, lại chen lẫn đối với tự thân do dự không quyết định, do dự thiếu quyết đoán tính cách ảo não cùng tự trách. Giờ khắc này kệ xạ trong lòng như một đoàn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, nhưng cũng không tìm được một cái thích hợp phát tiết chỗ. Theo kệ xạ hét dài một tiếng, hắn cái kia vốn liền cao đến 11 mét thân thể chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, cả người hắn trở nên giống như núi nhỏ khổng lồ, cả người bao trùm một tầng dày đặc vậy, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Tiếp theo, chỉ thấy kệ xạ tứ chi đột nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt hóa thân làm một cái dài đến mấy ngàn mét siêu cấp cự long, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Vào giờ phút này, cái kia viên vẫn thạch khoảng cách kệ xạ càng ngày càng gần, mặt ngoài thiêu đốt lửa nóng hừng hực, giống như một viên rực rỡ lóa mắt to lớn hỏa cầu, chính mang theo hủy thiên diệt địa tư thế hướng hắn đập xuống. Mà lúc này kệ xạ thì lại mở ra nó tấm kia đủ để nuốt vào chỉnh ngọn núi cái miệng lớn như chậu máu, đối với đoàn kia tỏa ra nóng rực ánh sáng hỏa châu phát sinh một trận kinh thiên động địa, vang tận mây xanh gào thét. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung thấu xương hàn ý như sôi trào mãnh liệt sóng biển giống như từ kệ xạ trong miệng dâng trào ra, cung cấp tốc hội tụ thành một cái tráng kiện cực kỳ mà óng ánh long lanh to lớn trụ băng, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp hướng cái kia viên rơi dụng bên trong vẫn thạch đi vội vã. Cây này trụ băng thể tích dĩ nhiên cùng vẫn thạch cách biệt không có mấy, thậm chí khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Làm hai người ầm ầm chạm vào nhau thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Bởi chịu đến như vậy mãnh liệt va chạm, vẫn thạch hạ xuống tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi xuống rơi xuống. Đang lúc này, vô số bé nhỏ đông tuyết dường như hoa tuyết giống như bay lả tả lung lay rơi xuống, trong chớp mắt liền đem vẫn thạch hoàn toàn bao vây lấy, hình thành một cái to lớn băng cầu. Ngăn ngắn mấy giây sau khi, nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực, quay nướng đến không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình vẫn thạch đã hoàn toàn bị tầng băng bao trùm, mất đi hết thể nhiệt độ, giống như một viên đến từ nơi cực hàn đóng băng bảo thạch. Kệ xạ thấy thế, rốt cục đình chỉ đối với trụ băng phun ra. Có thể ai có thể nghĩ tới, liền ở một khắc tiếp theo, nó cái kia khổng lồ mà mạnh mẽ đuôi đột nhiên như mũi tên rời cung như thế đột nhiên hướng về phía dưới chính đang rơi xuống băng cầu mạnh mẽ đánh tới. Nương theo lại một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ầm ầm. Nguyên bản nên không ngừng hạ xuống băng cầu như là trong lúc bất chợt bị làm định thân chú giống như, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, chỉ thấy cái kia to lớn băng cầu mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo tỉ mỉ vết nứt, những này vết nứt khởi đầu còn rất nhỏ bé, nhưng thoáng qua liền trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, toàn bộ băng cầu không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán tung tóe, như một hồi bay đầy trời tuyết. Kệ xạ hóa thành một cái hình thể khổng lồ, uy mãnh cực kỳ cự long, ở trên hòn đảo địa vương toàn bay lượn. Lạnh leo thấu xương băng vụn bay là tạ vương xuống đến, nhưng những này đối với kệ xạ tới nói nhưng dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt như thế, hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Lúc này Kệ Xạ, cái kia song như chuông đồng kích cỡ tương đương long nhãn đang gắt gao khóa chặt Iso, cười, chạy trốn phương vị, trong mắt lập lòe phẫn nộ cùng quyết tuyệt ánh sáng. Ta nhất định phải đem ngươi nắm lấy. Theo gầm lên giận dữ, Kệ Xạ cái kia trầm thấp mà lại chấn động lòng người tiếng nói vang vọng toàn bộ bao la vô ngần mặt biển bên trên. Chương 1933, Bắc Hải chi chiến, 79, chương 1933, Bắc Hải chi chiến, 79, tiếp theo, chỉ thấy Kệ Xạ đập cánh bay cao, dường như một đạo thiểm điện cắt phá trời cao, cấp tốc hướng về chính mình tương ứng hạm đội đi vội vã. Trong chớp mắt liền đến hạm đội vị trí, cũng bằng tốc độ kinh người co rút lại đứng thẳng người, cuối cùng vững vững vàng vàng hạ xuống ở kỳ hạm bong tàu bên trên. Đại tướng, ngài bình yên vô sự thực sự là quá tốt rồi a. Một bên phó tướng đầu lĩnh tiến ra đón, lơm lớp lo sợ hướng về Kệ Xạ hỏi. Giờ khắc này Kệ Xạ tựa hồ cũng không có quá nhiều tâm tư đáp lại vị này phó tướng thân thiết lời nói, chỉ là ngắn gọn hồi đáp, không sao, đã đem đẩy lùi, sau đó giữ nguyên kế hoạch làm việc là được. Sau khi nói xong, hắn liền đi thẳng tới đầu thuyền vị trí, lặng lặng đứng ở đó, phảng phất rơi vào một loại nào đó trầm tư. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn ra, Kệ Xạ cá tính kỳ thực mang theo một ít do dự thiếu quyết đoán. Nếu là đổi lại ẹ tịt ở dưới loại tình huống này, e sợ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Iso, cười, càng không thể dành cho đối phương bất kỳ lại ra tay thời cơ. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện sở dĩ sẽ phát triển trở thành bây giờ lần này dáng dấp, cuối cùng vẫn là muốn quy tội Kệ Xạ sâu trong nội tâm cái kia phần ngông cuồng tự đại cùng với do dự không quyết định. Ở song phương đã cho thấy thái độ muốn động thủ sau khi, vẫn còn có người mưu toan lôi kéo đối thủ đồng thời hợp tác đối kháng những thế lực khác. Chuyện này quả thật chính là ngông cuồng tự đại đến cực hạn. Kệ Xạ lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đem nơi này chuyện xảy ra cặn kẽ báo cáo cho mặt trên đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người cấp dưới phân phó nói: "Tuân mệnh." Được chỉ thị sau thủ hạ không chút do dự mà xoay người rời đi, cấp tốc triển khai hành động. Không lâu lắm, tin tức này như là mọc ra cánh truyền khắp ra. Cách xa ở Bắc Hải khu vực chấp hành nhiệm vụ dọc kỳ phéo lở gia tộc các thành viên dồn dập biết được, nguyên lai ở vùng biển này bên trong ẩn giấu đi một tên thực lực cao cường người, có thể cùng bọn họ kính yêu Kệ Xạ đại ca ganh đua cao thấp đây. Cùng lúc đó, đang ở nơi khác ẹ thịt cũng thu được liên quan với chuyện này tình báo. Nàng nhíu mày, nỗ lực suy tư trong đầu có tồn tại hay không một người như vậy ấn tượng. Đột nhiên, một đoạn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ xông lên đầu, vậy còn là 13 năm trước, lúc đó ẹ thịt từng tự tay vung ra một kiếm, trọng thương một cái nào đó kẻ địch, nhưng bởi gặp ngang nhúng một tay, cuối cùng nhường tên kia chạy trốn rơi mất. Mà bây giờ nhìn lại, cái này tên là Iso, cười, nam nhân rất khả năng chính là năm đó người kia. Nghĩ đến đây, ẹ thịt ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo lên, phảng phất tiêu đốt một đoàn lửa giận. Nàng nắm thật chặt trong tay bức ảnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bên trong nụ cười. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, tấm kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại bức ảnh càng mạnh mẽ bị tạo thành mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Lần trước dĩ nhiên nhường ngươi dễ dàng như thế đào tẩu, lẽ nào ngươi không biết mình nên đối với ta lòng mang lòng cảm kích sao? Nhưng mà khiến người không tưởng tượng nổi là, bây giờ ngươi dám hiện thân lần nữa cho chúng ta dọc kỳ phéo lở gia tộc trước mắt, thậm chí mưu toan ngăn cản dọc kỳ phéo lở vương triều đi tới bước tiến, không thể không nói, ngươi thật có thể nói là ngu xuẩn mất khôn, chết cũng không hối cải a. Ệ Tích thấp giọng tự nói, nàng gái kia mỹ lệ nhưng lạnh lẽo cực kỳ trong con người bỗng nhiên bắn ra một cỗ ác liệt đến cực điểm sát ý. Cùng lúc đó, cách xa ở một nơi khác Kẻ Lạ đồng dạng tiếp thu được đến từ hắn vị huynh trưởng kia, Kẻ Xạ chuyển tới trọng yếu tình báo. Iso, cười. Nguyên lai lại là như vậy một tên cường giả tuyệt thế a. Xem ra cái thế giới này quả thật như đồn đại giống như ẩn giấu đi vô số thâm tàng bất lộ nhân vật lợi hại đây. Kẻ Lạ một bên nhìn chăm chú chính quần quận không ngừng tràn vào thành thị khổng lồ người nhân bản quân đội, trong miệng cũng không khỏi nhẹ giọng nhỉ nó lên. So sánh với Ệ Tịt cùng Tesla hai người diện đối với chuyện này thời điểm thể hiện ra bình tĩnh tự nhiên, mấy vị khác dọc kỳ phéo lở gia tộc dòng dõi nhóm ở được biết liên quan tin tức sau khi, hiển nhiên không cách nào như hai người bọn họ như vậy chấn định như thường. Muốn biết, căn cứ tin tức bên trong miêu tả, vị này tên là Iso, người, nhân vật thần bí lại có thể kích thương bọn họ huynh trưởng Kệ Xạ, riêng là dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh thực lực chi cao thâm khó dò tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng với tới. Bởi vậy, khi hiểu rõ đến ở Bắc Hải chi địa càng tồn tại kinh khủng như vậy cao thủ hàng đầu sau khi, những kia thực lực bản thân đối lập yếu kém dọc kỳ phéo lở gia tộc thành viên dồn dập biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Muốn biết đối phương nhưng là tiềm tàng ở trong bóng tối, nắm giữ đại tướng cấp bậc thực lực cường đại tồn tại. Trình độ như thế này kẻ địch tuyệt đối không phải phổ thông một hai tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả có thể chống đỡ được. Tuy rằng bèn bèn chỉ là kém nhau một chữ, nhưng trên thực tế đại tướng cùng chuẩn đại tướng trong lúc đó bất kể là về mặt thực lực vẫn là cái khác, mỗi cái lĩnh vực đều là có khác nhau một trời một vực giống như chênh lệch to lớn đây. Giữa lúc dọc kỳ phéo lở vương quốc bên trong mọi người hoặc duy trì độ cao tình trạng báo động, hoặc đối với tin tức này biểu hiện ra khinh bị thái độ thời gian, Iso cười, nhưng chính đang đem hết toàn lực muốn thoát khỏi theo sát không nghỉ Kệ Xạ. Hắn đã liên tiếp phi hành dòng dã 2 ngày 2 đêm lâu dài, trong lúc vẫn cắn răng khổ sở chống đỡ lấy thân thể. Rốt cục, làm hắn xa xa nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái nhưng đóng quân hải quân chi bộ thời điểm, cũng không còn cách nào chịu đựng xuống. Liền hắn mau mau tập trung tinh lực điều khiển dưới chân của đất, cũng thành công đem vững vàng hạ xuống đến hải quân chi bộ bên trong. Ai? Theo một tiếng sắc bén chất vấn vang lên, hải quân chi bộ bên trong nguyên bản bình tĩnh bầu không khí như nước trong nháy mắt bị đánh vỡ, hết thảy tại chỗ các hải quân gần như cùng lúc đó tiến vào độ cao để phòng hình thức. Tiếp theo, đứng ở trên tháp quan sát phụ trách gác canh gác nhiệm vụ tên kia hải binh không chút do dự mà cấp tốc kéo động bên cạnh treo cấp một cảnh báo nút bấm. Trong phút chốc, một trận chói tai mà lâu dài xa xưa thanh âm báo động vang tận mây xanh, dường như muốn đem toàn bộ hải quân chi bộ đều cho bao phủ trong đó như thế. Vào giờ phút này, Những kia vốn là bởi vì dọc kỳ phéo lở vương quốc hung hãn xâm lấn Bắc Hải khu vực mà dẫn đến thần kinh dị thường căng thẳng hải quân các binh sĩ nghe được bất thình lình còi báo động sau khi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt điểm xấu cảm giác. Chỉ thấy một đám thân mang chỉnh tề, trang bị tinh xảo người như mũi tên rời cung nhanh chóng nhằm phía quảng trường. Bọn họ mỗi cái tinh thần phân chấn, ánh mắt sắc bén, phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm tình huống. Mau nhìn, bên kia thật giống có người nằm đây. Trong đám người một thanh âm gây nên mọi người chú ý, mọi người dồn dập đem tầm mắt tìm đến phía giữa quảng trường, quả nhiên phát hiện một bộ ngã vào trong vũng máu thân thể. Không lâu lắm, tòa này hải quân chi bộ quan chỉ huy tối cao, vị kia uy phong lẫm liệt hải quân thượng tá, ngay ở một đám hải quân các binh sĩ nghiêm mật hộ vệ dưới đến hiện trường. Hắn sắc mặt ngưng trọng đi tới gần, quan sát kỹ trên đất cái kia vết máu đầy người bóng người. Khởi đầu, thượng tá chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước bước vài bước, tựa hồ lo lắng sẽ kinh động cái gì ẩn tại uy hiếp.